Chương 1, nhân quả chương 1, nhân quả truy. Đừng để huyết hoàng bang tạm trùng chạy. Chém chết một cái, thưởng bạc một lượng. Đem đồ vật cướp về, thưởng 5, thưởng 10 lượng. Thu, đêm. Liêu Dương huyện ngoại thành. Gió lạnh bọc lấy nóng nảy kêu la âm thanh, một mạch rót vào ở ngực đính hôi thối ngõ cụt. Chân máu cuộn tại góc tường. Trong mắt nhìn xem quần áo tả tơi, khắp cả người bùn ô chính mình. Không khỏi mi tâm nhíu chặt. Sĩ vợ phụ coi bói nhân công đầu góc tối dạng, luôn nói hắn có thể đụng đại vận. Thế nào nghĩ đến lần này là đụng vào thật đại vận. Xuyên qua, võ đạo luận thế, sớm đã tuyệt tự tiên đạo tái hiện nhân gian, có thể tu tiên. Nguyên chủ, Ly Hương tránh họa, cơ hàn chết bất đắc kỳ tử. Ta sợ chính là chống đỡ không được bao lâu, phải nghĩ biện pháp sống sót. Giờ phút này, Trần Mão tình trạng cơ thể cực kém, thậm chí cảm giác mình tùy thời có khả năng xỉ nhục hạ hảo. Truy, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy. Đêm khuya tịch liêu, hẻm bên ngoài kêu la tiếng càng ngày càng gần. Trần Mão sớm đã lòng sinh cảnh giác, lại tránh cũng không thể tránh. Nơi này đầu giống như có người. Hai người đi vào nhìn một cái, những người khác cùng ta tiếp tục đuổi. Bên ngoài vừa dứt lời, ngay sau đó liền có một nam một nữ mà vào. Trong tay bọn họ đều dẫn theo vết dỉ pha tạp khảm đao, nam cái kia còn dơ bó đuốc, khói đen bốc lên, dị thường gây mũi. Thảo, là cái thối này ăn mày, chúng ta đi. Cái gì này ăn mày? Đây là huyết hoàng bang người, chặt trở về lĩnh thưởng. Đúng đúng đúng, là huyết hoàng bang. Ta gặp qua hắn. Hai người bước nhanh tới gần, trước khi động thủ còn cẩn thận quan sát một phiên. Thấy Trần Mão nuốt ở góc tường, một bộ dầu hết đèn tắt dáng vẻ, căn bản không đáng để lo. Một lượng bạc, này không cùng lấy không một dạng. À, nếu không tại sao nói trộn lẫn bang hội không cần não, cả một đời đều là tiểu lâu la, học đi ngươi liền. Luận thông minh vẫn phải là ta sói tỉ. Ngay khỏi phải tay bẩn, ta đi làm thịt cái kia nhỏ. Nam lâu la một tay nhấc đao, một tay giơ bó đuốc, trực tiếp phóng tới Trần Mão. Chẳng qua là, lời còn chưa dứt, thân thể của hắn lại thẳng tắp ngã xuống, ngực bất ngờ ghim một khối hẹp dài phá miếng sắt, bó đuốc rơi xuống một bên, soi sáng ra một tấm con ngươi co rúm lại, muốn rách cả mí mắt kinh hãi khuôn mặt. Theo hắn con ngươi nâng lên phương hướng nhìn lại, Trần Mão lần nữa nổi lên đánh tới, hai tay nắm chặt, cứng rắn rút ra cái kia phá miếng sắt, hướng hắn cổ họng mãnh liệt đập xuống đi. Một thoáng, hai lần, ba lần, cách đó không xa, được xưng là sói tỷ nữ lâu la, vẻ mặt trắng bệnh, hô hấp không khoái, một bên lui lại, một bên lên tiếng hô to: người tới, mau tới người. Thảo, lần đầu giết người cảm giác rất khó chịu, nhưng Trần Mão chỉ có thể chọi cứng, một tay tóm lấy bên cạnh thi thể khảm đao, đang muốn bọn tới trước, lại đông cảm giác toàn thân vô lực, suýt nữa một cái lảo đảo cắm té xuống đất. Tình trạng cơ thể của hắn cũng không chuyển biến tốt đẹp, mới vừa nổi lên giết người, hơn phân nửa là hồi quang phản chiếu, tuyệt không có khả năng một lần nữa. Coi như Trần Mão suy nghĩ xoay nhanh, tìm kiếm mạng sống chi pháp thời điểm, trong lòng lại có một viên thần dị đạo lục hư không ngưng kết, lục văn phức tạp, tối tăm khó hiểu, nhưng rất nhanh liền có huyền cơ lưu truyền, dùng hắn nhất dễ hiểu phương thức, tương đạo lục hiệu quả bảy biện ra tới. Tính danh: Trần Mão, số tuổi thọ 05, tu vi 0 thần thông, lấy quả quy nhân chú thích, mọi thứ trước phải có hắn bởi vì phía sau có thể kết hắn quả, mà ngươi lại có thể trước lấy ra kết quả, sau về bổ nguyên nhân cơ duyên, không, ba chú một, cơ duyên kích khởi hạn chế cùng tu vi cảnh giới thành tỷ lệ thuận. Chú hai, trước mắt kích khởi phạm vi vì bán kính 50m hình tròn khu vực, kích khởi thời hạn vì đi qua 1 giờ đến tương lai 1 giờ. Chú ba, trước mắt có thể chọn định cơ duyên hạn mức cao nhất vì 3 lần, đi đến hạn mức cao nhất về sau, cần kịp thời về bổ nguyên nhân, bằng không đem vô pháp kích khởi mới cơ duyên. Cơ duyên, nửa giờ sau, Liễu Dương huyện ngoại thành, ngoại tử hẻm, huyết hoàng bang mã lục đang đánh nhau bên trong thất lạc một hạt tiền đan lấy quả, lập tức thu hoạch được viên. Kia tiên đan chú thích, thu hoạch được sau vật phẩm, đem tự động để vào nhân quả không gian, theo dùng theo lấy quy nhân, trong vòng 3 ngày, tự mình đi tới quải tử hẻm, cũng tại chỉ định vị trí, làm ra không lưng nhặt động tác chú thích, quá hạn không thể về bộ nguyên nhân, ngươi đem tại chỗ chết bất đắc kỳ tử có hay không lấy ra kết quả. Chú thích: thiên cho không lấy, 10 giây sau cơ duyên tan biến lấy quả. Tạ ơn. Vậy gấp còn sẽ loạn chạy chữa. Trần Mão mạng giống như treo trên sợi tóc, còn có cái gì có thể lưỡng lự. Tâm ý khẽ động, nhân quả đạo lục linh vận lưu chuyển. Trong chớp mắt, một cái bình thuốc nhỏ đã yên lặng nằm yên tĩnh tại đạo lục nội bộ, một bên dài 3 mét hình lập phương trong không gian. Xong rồi, là thật lập tức đoạt quả, hậu bổ nguyên nhân. Trần Mão cảm thấy xúc động, lại không dành truy đến cùng. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bình thuốc đã trong lòng bàn tay, trực tiếp dùng răng cắn mở nắp bình, đem một hạt đan hoàn run vào trong miệng, cửa vào căng cổ, vào bụng dòng nước gấm bốn phía. Trong khoảnh khắc, cơ hàn tận cử, thể lực tinh lực chưa từng có no đủ. Số tuổi thọ 33 năm cơ duyên, 1/3 khôi phục hiệu quả sát thực phi phàm, nhưng nhắc tới là tiên đan, không khỏi quá khoa trương. Có điều, bản địa bang hội không tiếc giết người cũng muốn tranh đoạt, này đan có khác cái khác công hiệu cũng chưa biết chừng. Trần Mạo âm thầm nghĩ ngợi, tay cầm đao một khắc chưa từng buông lỏng. Trước mắt kết quả, xa xa không cách nào phá cục. Vạn hạnh. Ngay sau đó liền lại có tin tức hiện hiện. Cơ duyên, sau 10 phút, Liêu Dương huyện ngoại thành, huyết hoàng bang Lý Tam, bị Thanh Hà bang tứ đại hồng côn vây công, trọng thương ngã gục thời khắc, muốn đem thiếp thân bí hộ giấu vào góc tường kẽ đất, lại bị đối phương phát hiện lấy quả, lập tức thu hoạch được Lý Tam tư tàng nhiều năm võ học công pháp quy nhân, trong vòng 3 ngày, tự mình giết bại Thanh Hà bang tứ đại hồng côn, cũng phân biệt tại 4 bộ thi thể chỉ định vị trí, làm ra sở thi đoạt bảo động tác. Trần Mão nhíu mày im lặng. Tuy nói đời này có khả năng tu tiên, võ đạo dần dần lạc hậu phiên bản, nhưng tiên đạo khôi phục còn không đủ 2 năm. Đối với người bình thường mà nói, luyện võ vẫn là duy nhất có thể đem sức mạnh to lớn quy về bản thân con đường. Võ đạo công pháp tầm quan trọng, có thể nghĩ, chẳng qua là này quy nhân điều kiện, không thua kém một chút nào. Hắc Sơn lão yêu hô nhỏ xuyên gió đi lật tung không tôn dương đâu. Đừng nói tuyển định cơ duyên hạn mức cao nhất là 3 lần, coi như không có hạn mức cao nhất, Trần Mão cũng sẽ không tiếp này loại nhân quả. Nguy hiểm là thứ nhất, nguyên chủ vô pháp luyện võ mới là căn do. Trong khi đang suy nghĩ, 10 giây đã qua, cơ duyên tin tức lập tức tan biến. Nhưng lệnh Trần Mão không nghĩ tới chính là, không quan trọng 50m bán kính bên trong, thế mà còn có cơ duyên. Cơ duyên, 10 giây đồng hồ trước, Liêu Dương huyện ngoại thành, Thanh Hà bang Lâm Lang, bởi vì si mê tiên đạo truyền thuyết, tại tận mắt nhìn thấy tiên thuật về sau, kinh hãi chí cực, tâm phòng thất thủ lấy quả, lập tức thu hoạch được Lâm Lang tuyệt đối trung thành quy nhân, trong vòng 3 ngày, tự mình tại Lâm Lang trước mặt, thi triển 3 loại tiên thuật theo tin tức hiện hiện. Sói tỷ đỉnh đầu trồi lên một cái màu vàng nhạt. Rõ ràng, nàng liền là Lâm Lang. Thời khắc này nàng, sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối, run như run rẩy. Một đôi đen nhánh trong con ngươi, rõ ràng phản chiếu lấy Trần Mão trong tay bình thuốc nhỏ. Chúng ta liều mạng tranh đoạt tiên đan, như thế nào chống rỗng xuất hiện tại tay hắn bên trên? Thưa không lấy bật. Này, đây là trong truyền thuyết tiên thuật. Hán, là tiên nhân. Lấy quả. Lần này, Trần Mão không có chút gì do dự. Cơ duyên, 2/3 sói tỷ đỉnh đầu màu vàng nhạt. Trong nháy mắt biến thành ánh vàng rực rỡ trung thành. Ánh mắt của nàng cũng do kinh hãi, biến thành phát hổ thâm tâm kính sợ. Chợt quỳ rạp trên đất, dập đầu như bàn tỏi. Tha mạng. Cầu tiên nhân tha ta mạng. Ta nguyện làm nô tỳ, không, ta nguyện làm trâu làm ngựa, mặc cho tiên nhân khu xử. Hướng ta chứng minh người trung thành. Trần Mao đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Vừa rồi không có chú ý cô gái này, lâu la lại xinh có chút xinh đẹp. Da thịt chân nhắn trắng nõn, tư thái cũng thuộc về thượng giai, nhất là trước ngực vậy đối cử vật. Ta bản danh Lâm Lang, nguyên quán chiêu lôi phủ, bởi vì giết mệnh quan triều đình lẩn trốn đến Liêu Dương huyện. Ta đâm qua huyện nha bộ khoái hắc đao, trộn qua bang chủ của chúng ta mật tín. Ta. Nói xong, nàng lại trực tiếp cởi ra cổ áo. Mảng lớn tuyết trắng cởi trần. Đủ rồi. Ta không bận. Lâm Lang cạn cắn cánh môi, muốn xấu hổ còn nói, ta một mực chứa có loại kia bệnh, không ai dám đụng ta, không tin ngài xem. Trần Mão ngẩng đầu, xem bà ngươi. Ý đi phục mặc tốt, mang ta rời đi này. Lâm Lang gật đầu, e sợ tiếng nói, thi thể, không sợ một chút sao. Một lát sau, nhìn xem theo trên thi thể lấy ra tổng cộng thập tam đồng tiền. Trần Mão thật nghĩ chửi một câu nhỏ bức. Cuối cùng vẫn là nhịn. Xem ở tự thân tổng tư sản đi đến thập tam văn mức. Chật trội u úc ngõ hẻm làm ở giữa. Lâm Lang xe nhẹ đường quen, Trần Mão theo sát phía sau bốn phía không khí sền sệt mà trầm trọng, tràn ngập phức tạp hôi thối. Đó là cách đêm tiêu nước, lâu không thanh lý phân chìm, cùng với một ít loại thịt hư mùi vị. Dưới chân trên mặt đất ở bất đính không thể tả. Là cống ngầm toát ra ô trọng, pha tạp vào món ăn ra, mang cá cùng không biết tên cặn bã. Mỗi đi một bước đều bẹp rung động. Hai bên tường đất xo le. Sau tường thỉnh thoảng có hài đồng tiếng khóc, người bị thương ai nuốt âm thanh, nam nữ đẻ nén tiếng cãi vã. Trần Mão nhiều lần tăng tốc bước chân. Phản phất sau lưng có đồ vật gì đang truy đuổi tiếp cận. Cuối cùng, Lâm Lang tại một gian thấp bé nhà lều trước dừng bước lại. Mở cửa đem Trần Mão mang theo đi vào. Ngọn đèn dầu thắp sáng. Phòng nhỏ đến tương cảm, chỉ đủ buông xuống một cái giường. Cây đèn đều phải bày ở trên bệ cửa sổ. Nhưng dù cho như thế, cũng so ngủ ở bên ngoài mạnh nghìn lần vạn lần. Thiên nhân, ta trước bồi ngài. Vẫn là trước hết để cho ngài ngủ một lát đây. Lâm Lang đóng cửa thật kỹ, e sợ tiếng hỏi thăm. Trần Mão, lão phu hiện tại khát vọng nhất, há lại bực này cấp thấp thú vị. Nắm tiền của ngươi đều cho ta. Được. Lâm Lang túi người thăm dò vào dưới giường, mông như chín mọng mật đảo, một lay một cái. Rất nhanh liền lấy ra một túi nhỏ bạc vụn. Hai tay dâng lên. Trần Mão lấy tới ước lượng, ước chừng 232. Sẽ dùng não, là không giống nhau. Tiên nhân, ta còn có hai cái chỗ ở, đều phân biệt tận giấu 3 lượng bạc, ta hiện tại đi lấy. Trần Mão thoáng khẽ giật mình, không khỏi một lần nữa dò xét Lâm Lang. Cuối cùng có người nuôi gấu lớn đậu phộng. Người đi trước nắm chuyện vừa rồi nấu ăn sạch sẽ, bạc sáng mai lấy ra. Trần Mão dừng một chút, nghiêm nghị nói, còn có, ta không phải cái gì tiên nhân, đừng cho ta ở không đi gây sự. Lâm Lang dùng sức gật đầu, ngài yên tâm, tối nay kiến thức, ta tuyệt không chuyển cho người ngoài. Lâm Lang sau khi đi, Trần Mão hảo không buồn ngủ, yên lặng tính toán lên sau này đường ra. Làm công là không thể nào làm công. Xuyên qua gì thế, ai có thể cam tâm lại làm nhất thế châu ngựa. Luyện võ cải mệnh. Luyện không được một điểm. Nguyên chủ vốn là chiêu lôi phủ con nhà giàu. Vừa tròn 18, cùng tên Trần Mão. Thờ nhỏ rất thích võ đạo, đáng tiếc thể chất đặc thủ, vô pháp nhập môn. Mãi đến một năm trước, các loại tiên duyên lần lượt hiện thế. Triều đình thiết lập tầm tiên thi, tuần điếu thiên hạ, siêu tập tiên duyên. Nghe nói, lão hoàng đế đã đạt luyện khí cảnh giới, đối tu tiên cuồng nhiệt đến gần như phong ma. Tầm tiên thi quyền hành nước lên thì thuyền lên, đã đến gần vô hạn hoàng quyền bản thân. Triều dâng nhấc lên. Nguyên chủ cũng bị cuốn theo lấy vứt bỏ võ tu tiên. Lại bởi vì đánh nhau vì thể diện, đắc tội một tên tầm tiên ti lực dịch. Lực dịch chẳng qua là tầm tiên ti mặt trời tạp dịch. Trái lại Trần gia, tại phủ thành căn cơ nội tỉnh có thể tính trung bình chết lên. Nhưng mãi đến Trần gia triệt để phá diện, cũng không có bất kỳ người nào dám ra đây nói câu công đạo. Không biết còn tưởng rằng là bà la môn máu ngược lịch đặc biệt. Công đạo tự tại dòng giống. Nhưng trên thực tế, vậy chỉ bất quá là tiên đạo một lần nho nhỏ tùy hứng. Nhớ tới tại này, Trần Mão tầm mắt ngưng định, lại không làm hắn nghĩ. Đời này đường ra, chỉ có tu tiên. Chương 2, phương pháp sáng sớm hôm sau. từ giữa bên cạnh khóa cửa phòng, bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. "Thiên nhân, ngài tỉnh rồi. Ta là sợ quấy rầy đến ngài, cho nên liền không có gõ cửa." Thấy Trần Mão gật đầu, Lâm Lang cấp tốc vào nhà, đóng cửa thật kỹ, đem trong ngực ôm thật chặt bao quần áo, đặt ở Trần Mão trước mặt. "Ngươi không sao chứ?" Trần Mão cũng không đội vã mở ra bao quần áo. Hắn chú ý tới, Lâm Lang cánh tay cùng trên đùi đều quấn lấy máu tươi nhuộm dần băng vải. Vết thương nhỏ, không quan trọng. Lâm Lang thoải mái cười một tiếng, đáy mắt lại khó nén nghĩ mà sợ. Đêm qua vì tranh đoạt tiên đan, Huyết Hoàng Bang cùng Thanh Hà Bang đều thương vong hơn phân nửa. Nàng có thể còn sống trở về, kỳ thật cũng không dễ dàng. Cái kia tiên đan đến tuột cùng có gì công hiệu? Đến mức như vậy tranh đoạt? Trần Mão hỏi. Lâm Lang hơi lắc đầu, ta chỉ nghe nói, đó là một vị nào đó thế ngoại cao nhân, y theo thượng cổ tiên phương luyện chế mà thành. Cụ thể công hiệu, chỉ có trong bang cao tầng biết được. Nhưng nhìn đêm qua cái kia điên cuồng trình độ, hẳn là thần hiệu phi phàm. Trần Mão từ chối cho ý kiến, chậm rãi mở ra bao quần áo. Lâm Lang vội nói, này trong bao quần áo có một bộ mới tinh trang phục, còn có 8 lượng bạc, 6 lượng là ta lúc trước tích lũy, 2 lượng là đêm qua giết địch thưởng bạc. Có khác 57 đồng tiền, là đêm qua sở thi đoạt được. Trang phục không dùng tiền. Trần Mão nhíu mày, cướp vẫn là trộm. Thiên nhân. Lâm Lang ngẩng ngực lên, có chút nghiêm túc nói, ta, Thanh Hà Bang sói tỷ, lân cận mấy cái hẻm bình an tiền đều là ta tại thu. Tiệm may cả thọt lao thất đều thiếu nợ 3 tháng, bắt hắn bộ trang phục làm sao vậy? Dám nhăn nhíu một cái lông mày, ta cắt ngang cái kia đầu tóc chân. Trần Mão bị chí một từ. Đại thương tự có tình hình trong nước ở đây, tầng dưới chốt cách sinh tồn, sớm đã thâm căn cố đế. Dùng hắn tình huống trước mắt, nhập ra tùy tục mới là chính xác. Ta nghĩ tại huyện nha tiên ban mưu phần việc phải làm, ngươi có phương pháp sao? Trần Mão đổi chủ đề. Huyện nha nguyên bản chỉ có nhanh, tráng, tạo ban ba. Tầm tiên ti thành lập về sau, các nơi nha môn mới lần lượt thiết kế thêm tiên ban. Tiên ban sai dịch được xưng là bơi tiếu, chuyên trách phụ trách hết thảy cùng tiên duyên có liên quan việc phải làm. Địa vị cao, quyền hành lớn, chất béo đủ, lập công cơ hội thăng chức nhiều. Mặc dù nguy hiểm, cũng là chèn phá đầu công việc béo bở. Con đường của ta đủ không đến tiên cửa lớp hạng. Lâm Lang nhíu mày lắc đầu. Trần Mão lùi lại mà cầu việc khác nói, vậy liền nhanh ban. Huyện nha khoái ban chuyên trách công việc bên ngoài, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, xuống nông thôn lên núi, cũng rất thích hợp Trần Mão kích khởi cơ duyên. Này không khó. Lâm Lang quen cửa quen nẻo nói, khoái ban bạch dịch việc cần làm, một câu là được. Nhưng nếu là giúp dịch hoặc đang dịch, liền phải làm bạn. Giúp dịch 6 lượng, có thể mau sớm nhậm chức, đang dịch 30 lượng, phải đợi đến nhận việc vị thay mới có thể bổ sung. Nghe vậy, Trần Mão lập tức theo trong trí nhớ tìm kiếm ra tin tức tương quan. Đang dịch mang biên, đắt một chút không tật xấu. Giúp dịch không có biên, nhưng ở nha môn ký danh, có thể theo tháng lĩnh đến công an bạc. Bạch dịch không biên không tiền lương, thậm chí không bị nha môn công khai tán thành, thuần túy liền là giúp dịch chó săn, công việc bẩn thỉu việc cực bao tròn, cuối cùng lại chỉ có thể dựa vào bóc lột bách tính sống qua. Liền giúp dịch, mau sớm giải quyết. Trần Mão theo trong bao quần áo xuất ra 6 lượng bạc, giao cho Lâm Lang. Tiền còn lại, toàn bộ thu nhập nhân quả không gian. Lấy ra Lâm Lang trung thành, nguyên nhân về bổ, 1/3 không gian giới chỉ. Cái này, đây cũng là thi trên tấm bia ghi lại tiên thuật. Lâm Lang thanh âm phát run, trước ngực cự vật chập trùng lên xuống. Một đôi mắt sáng kinh ngạc nhìn Trần Mão, đáy mắt tràn ngập kinh hãi, sùng kính, e ngại, cùng với trung thành. Trước mắt thần thông tin tức cùng Lâm Lang thần sắc biến hóa, tuy là ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Trần Mão không lắm để ý, ngược lại quan tâm hơn Lâm Lang lời nói bên trong chi tiết. Thi địa, đó là cái gì? Ngài thật không biết. Lâm Lang sửng sốt một chút, thấy Trần Mão không giống giả ngu, liền giải thích nói, nửa năm trước, tờ tiền ti theo Nam Cảnh Sơn Hải chỗ sâu, phát hiện một tòa vô số thi hải thác cử xương địa. Vi văn năm có trên 100 loại thần dị tiên thuật, trong đó liền bao quát hư không lấy vật cùng không gian giới chỉ. Dừng lại. Trần Mão nghi ngờ nói, như thế tuyệt mật, tờ tiên ti đoạn không có khả năng đem ra công khai, ngươi cũng là nghe ai nói? Lâm Lang, thuyết thư tiên sinh. Trần Mão, nói tiếp đi. Hư không lấy vật hết sức dễ hiểu, không gian giới chỉ thì là lấy tu di tàng giới tử nạp tu di chi ý. Nói trắng ra lời chính là, ngài có khả năng đem nguyên một tòa tu di sơn để vào giới tử nhỏ bé tiên đạo không gian bên trong. Lời đến chỗ này, Lâm Lang sắc mặt đã có chút tái nhợt. Đối Trần Mão là tiên nhân chuyện này, càng thêm tin tưởng. Trần Mão, có một số việc, thoạt nhìn 1000 cân đều hơn, nhưng lên cái cân chỉ sợ liền 4 lượng đều không có. Bất quá dạng này cũng tốt. Trần Mão muốn liền là Lâm Lang bị tiên thuật triệt để khuất phục. Sau đó, hai người cùng nhau ra cửa, chia ra hành động. Tới gần giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Theo nhà tắm sau khi ra ngoài, Trần Mão đã thay hình đổi dạng. Cái gọi là trước kính áo lưới sau kính người. Giờ phút này Trần Mão thân mang trang phục, chân đạp khoái hoa, giày đi nhanh. Tuy nói vải vóc bình thường, nhưng hắn vốn là con nhà giàu, lại kiêm thở nhỏ tập võ. Thân thể khí chất bày ở cái kia, ngoại thành dân nghèo gặp, ai còn không đối hắn coi trọng mấy phần. Lại phối hợp một tấm tuấn giật khuôn mặt. Chính là trong ngày thường hung thần ác sát bang hội lâu la, cũng tại lúc này đối với hắn biểu hiện ra thiện ý tiểu ca, tiền đi. Đa tạ. Trần Mão cúi người, đem rơi xuống một đồng tiền nhặt lên. Bên cạnh chân tường chỗ, một cái lúc sáng lúc tối tiểu hồng xiên, lập tức tan biến. Lấy ra tiên đan nguyên nhân bày bổ, một cơ duyên, 1/3 không sai. Nơi này chính là quải tử hẻm, đêm qua tiên đan bị thất lạc vị trí. Giờ phút này vẫn có không ít bang hội lâu la tại dò xét. Đoạt đan chi tâm bất tử. Trần Mão ở ngay trước mặt bọn họ về bổ nguyên nhân, ngược lại so ban đêm lén lút tới một tốt. Này là xong lại một cọc nhân quả, nhưng cơ duyên kích khởi tựa hồ cũng không dễ dàng. Ta đầy ngoại thành đi vòng vo cho tới trưa, mà ngay cả một lần đều không kích khởi. Được rồi, về trước đi. Xa rời hiện trường sau, Trần Mạo bước chân càng chạy càng nhanh, chỉ muốn mau sớm lao ra này chút hôi thối ở ngõ đính ngõ hẻm làm. Trở lại nhà lều, trong phòng ngoại trừ Lâm Lang, còn nhiều ra một tên người mặc truy áo, eo đeo chế đao huyện nha bộ đầu. Này nhân sinh đến mắt hổ dâu quai nón, cao lớn và bỡ, cái đầu không cao ngược lại càng lộ vẻ chắc địch, giống môn pháo cỡ nhỏ giống như. Vị này là? Trần Mạo lòng sinh cảnh giác. Lâm Lang lại si ngốc nhìn hắn, phảng phất chưa bao giờ thấy qua như thế tuấn giật thiếu niên lang, nhất thời lại hoảng hồn. Pháo cỡ nhỏ không nói hai lời, lấn người tiến lên, tay trái cầm một cái chế trụ Trần Mạo đầu vai. Trần Mạo đầu tiên là giật mình, lập tức bả vai chúng nha, hình như có vật gì đó, như bị điện giật tràn đầy quanh thân. Võ đạo sơ cảnh tăng quan, một cửa đều không phá. Pháo cỡ nhỏ nói chuyện trung khí mười phần, ghé mắt trừng mắt về phía Lâm Lang. Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi trông mong cầu ta giúp hắn, liền là cầu hắn dung mạo xinh đẹp. Đời này võ đạo sơ cảnh tên là đoán thể, sơ cảnh tam quan phân biệt đối ứng da, thịt, xương. Mỗi phá một cửa, võ giả thể phách liền có thể đạt được một lần chất tăng lên. Bình thường tới nói, càng sớm phá quan võ đạo thiên phú càng cao, thành tựu tương lai tự nhiên càng cao. Giống Trần Mạo như vậy, 17-18 tuổi liền hải thứ nhất đều không phá, đời này cơ bản cũng là cáo biệt võ đạo. Tại thực lực trước mặt, đẹp mắt đối ra không đáng một đồng, cũng khó trách đối phương như thế khinh mạn. Lão cứu, Lâm Lang như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nắm tháo cỡ nhỏ tay đẩy ra, cũng đem Trần Mạo hộ tại sau lưng. Nữ sinh hướng ngoại, một điểm không giả. Pháo cỡ nhỏ thổi hồ trừng mắt, nhưng thấy cháu gái như vậy khẩn trương, cuối cùng vẫn là cứng rắn không dưới tâm đi. Trực tiếp từ trong ngực móc ra một quyển sách, ném cho Trần Mạo. Bản này quân võ lục tức là triều đình chuyên cung cấp tầng dưới chốt binh lính, sai dịch tu luyện cơ sở võ học. Phá quan ngươi là không có hy vọng, chiếu vào kỹ năng cường thân kiện thể liền thôi. Nói xong, pháo cỡ nhỏ phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Lang thấy thế, kinh sợ. Thiên nhân, ta lão cứu từ trước mạnh miệng mềm lòng, như có mạo phạm, ta thay hắn hướng ngài bồi tội. Trần Mạo phảng phất không nghe thấy đồng dạng, yên lặng nhìn xem cái kia bản sách nhỏ, ánh mắt phức tạp. Tuy nói tu tiên mới là mục tiêu của hắn, nhưng ở đi đến mục tiêu trước đó, hắn đồng dạng vô cùng cần thiết tự vệ lực lượng, cần sung túc gác chủ bài. Luyện võ không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng hắn không luyện võ không phá quan, chẳng lẽ là bởi vì hắn không thích? Tầm mắt chậm rãi theo sách nhỏ bên trên dịch chuyển khỏi. Trần Mạo nhìn về phía Lâm Lang, về sau đừng có lại gọi ta tiên nhân, ta không phải cơ duyên. Sau một giờ, bởi vì ngươi không ngừng nếm thử tu luyện quân võ lục thức có chỗ thể ngộ, giống như cùng tiền đan có quan hệ, nguyên chủ chưa mở chi thiếu, bị ngươi nhất cử xông phá không phải là không thể thử một chút. Chương 3, mỹ phụ chương 3, mỹ phụ lấy quả, quân võ lục thức lập tức tiểu thành quy nhân, trong vòng 10 ngày, thân tự tu luyện quân võ lục thức 3000 lần Lâm Lang, ngươi hiểu rõ môn võ học này sao? Trần Mạo trực tiếp đặt câu hỏi, một canh giờ, nhiều nhất có thể luyện mấy lần? Dung hội quán thông tình huống dưới, một canh giờ ước chừng có thể luyện 120 lượt. Chỉ là như vậy tu luyện đối thân thể tiêu hao rất nhiều, cần lấy thịt để ăn, chén thuốc bồi bổ, bằng không thân thể chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ mất. Lâm Lang nói xong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng không rõ, Trần Mạo hỏi cái này làm gì? Còn không có học biết đi đường, liền muốn tại chỗ cất cánh. Lấy. Trần Mạo đơn giản tính toán một thoáng. Thời gian là đầy đủ. Trong tay còn lại 5 lượng bạc, có thể ổn qua trước mấy ngày. Trong lúc đó lại tìm cách làm ít tiền, liền có thể bảo đảm sau mấy ngày bồi bổ tiêu xài. Cứ như vậy, nguyên nhân về bổ liền có thể thuận lợi hoàn thành. Tính danh, Trần Mạo thần thông, lấy quả quy nhân số tuổi thọ, 33 năm năm tu vi, đoán thể ra quan cơ duyên, 2/3 chú thích. Trước mắt cơ duyên kích khởi phạm vi bì, bán kính 100m hình tròn khu vực, kích khởi thời hạn bì, đi qua 2 giờ đến tương lai 2 giờ cá nhân bảng biến hóa đồng thời. Trần Mạo trong đầu trong nháy mắt dung nhập đại lượng tin tức, như quán đỉnh truyền thừa. Chỉ trong tích tắc, hắn liền đem quân võ lục thức triệt để dung hội quán thông. Còn phản phất thêm ra nhất đoạn tự mình trải qua. Thờ nhỏ khổ tu, ngàn mài và luyện, nhiều năm lắng đọng, cuối cùng có sở thành. Hắn có thể vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân thể phách cường độ đã có trên diện rộng tăng cường. Cũng không phải là mắt thường có thể thấy cơ bắp vĩ độ tăng trưởng, mà là người bên ngoài không dễ dàng phát giác, màng da ngưng luyện thăng hoa sau bản chất thủy biến. Quân võ lục thức tiểu thành, đại thành, viên mãn, phân biệt đối ứng võ đạo sơ cảnh gia quan, thịt quan, xương quan. Quân võ lục thức tiểu thành, tức là gia quan cao phá, chính thức đạp nhập võ đạo cánh cửa. Càng làm cho Trần Mạo mừng rỡ là, cường thân kiện thể thực sự có thể kéo dài tuổi thọ. Này đợt dù sao đều không lỗ. Đào cho ta. Trần Mạo vươn tay. Lâm Lang tuy có nghi hoặc, lại nói gì nghe đấy. Leng keng. Trần Mạo tiếp nhận khảm đao, dùng thiết sơn thức lên tay. Lưỡi đao nghiêng đứng thẳng trước, như thiết sơn kháo vết tượng, ổn thủ trung môn, vận sức chờ phát động. Đây là 6 thức đứng đầu, cũng là cơ sở thung công. Tiếp theo dính liền thức thứ 2 đạp tiền trạm. Tiến bộ chém thẳng vào, lực sâu lưới đao. Rách ra con người, có thể chạm thấu một lớp da giáp. Xì. Gió lạnh rít gào động. Nhà lều tường đất bị trong nháy mắt sọ xuyên qua. Lâm Lang đôi mắt trừng trừng, con người rung động. Tường đất dày chừng 2 thốn, tuy nói tính bền dẻo kém xa giáp ra, có thể Trần Mạo dùng cũng chỉ là thấp kém khảm đao. Như đổi thành tinh thiết lưới dao, một kích phá giáp, tuyệt đối chuyện đương nhiên. Nhỏ. Tiểu thành. Tại Lâm Lang dần dần ánh mắt kinh hãi bên trong, Trần Mạo tiếp tục lấy chưa xong chiêu thức. Hồi ma đao, tranh châu thức, liêu âm thức, viên muốn chỉ. Sau 4 thức nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Lấy ra Lâm Lang trung thành, nguyên nhân về bổ, 2/3 tin tức hiện hiện. Trần Mạo thu đao nhìn về phía Lâm Lang. Thời khắc này nàng, phảng phất triệt để hóa đá, ngu ngơ tại chỗ. Trong miệng tự lẩm bẩm, ta lão cứu luyện nửa đời người, cũng làm không được như thế điều khiển như cánh tay tơ lụa. Mấu chốt là, tiên nhân chưa lật xem tranh tờ, thoáng qua tức đã nhỏ thành. Thần tâm chiếu rõ, vạn pháp tự thông. Tiên thuật, là đại tiên thuật. Trần Mão bình tĩnh nói, có khả năng hay không, ta đã sớm luyện qua môn võ học này. Sẽ không. Lâm Lang chém đinh chặt sắt nói, đêm qua, ngài nổi lên giết người lúc ánh mắt, đời ta đều quên không được, như ngài lúc đương thời hiện tại vũ lực, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Mão, quản được miệng. Lâm Lang dùng sức gật đầu, ta liền dù chết cũng sẽ không tiết lộ ngài bí mật. Trần Mão ngược lại hỏi, ta khi nào mới có thể nhậm chức giúp dịch? Lâm Lang nói, ta lão cứu cho ngài công pháp, chứng minh hắn đồng ý giúp đỡ, sẽ mau chóng chuẩn bị an bài, ngày mai, chậm nhất hậu thiên đi chờ hắn tin tức. Sau đó, Trần Mão nắm còn lại bạc, toàn bộ giao cho Lâm Lang, để cho nàng đi mua thích hợp thịt để ăn cùng chén thuốc. Nàng luyện qua quân võ lục thức, mặc dù không thể phá quan, lại rất rõ ràng phải làm thế nào bổ ích. Thêm nữa hàng năm trà trộn bang hội, nên đi thế nào mua, mỗi lần nên mua nhiều ít mới không còn gây cho người chú ý. Lấy nàng cốt khéo, căn bản không cần Trần Mão nói tỉ mỉ, cũng có thể làm được thỏa thỏa thiết thiếp. Trên thực tế, nàng võ đạo thiên phú cũng không kém, không thể phá quan, nói cho cùng vẫn là bởi vì tài lực có hạn. Văn nghèo võ giàu, tuyệt không phải nói đùa. Nàng đơn giản tính qua, theo Trần Mão kế hoạch, mỗi ngày đầy phụ tải tu luyện 3 canh giờ, thân thể thế tất sẽ bị cực lớn tiêu hao, cần lấy đại lượng thịt để ăn cùng trung phẩm chén thuốc bồi bổ. Còn lại 5 lượng bạc, miễn cưỡng chỉ đủ duy trì 5 ngày. Nói thật, nàng không rõ tiên nhân vì sao muốn đốt tiền luyện võ, nhưng nàng chưa bao giờ cố gắng truy đến cùng. Tiên nhân tự có tiên nhân đạo lý. Chính như thuyết thư tiên sinh nói, tiên đạo khả đạo phi thường đạo, nhân quả có thể dễ dàng không phải hàng dễ dàng. Như thế nào nàng bực này phàm phu tục tử có khả năng ước đoán? Không ớt. Ta nhìn ngươi tiệm thuốc này là không nghĩ thông. Tiệm thuốc bên trong, Lâm Lang vốn định tận lực vì Trần Mão tiết kiệm tiền, nhưng không ngờ, luôn luôn đều sẽ cho nàng ưu đãi trưởng quỹ, hôm nay triệt để đổi một bộ khuôn mặt. Sói tỷ, các ngươi Thanh Hà bang đêm qua thương vong thảm trọng, này một mảnh đã bị Hổ Đầu bang tiếp quản. Vừa vặn, ta đại điệt mà liền là Hổ Đầu bang. Ngươi có cái gì không vừa lòng, ta hiện tại liền có thể khiến cho hắn tới, thật tốt cùng ngươi nói một chút. Trưởng quỹ ngoài cười nhưng trong không cười, sống lưng lại thẳng tắp. Tốt, gọi hắn tới, ta sẽ chờ ở đây. Lâm Lang bên trên một giây còn khí diễm hung hăng càn quái, một giây sau lại triệt để tỉnh ngồi. Túi đầu im lặng, tay nắm góc áo, giống con làm sai sự tình nhỏ con, xám xịt chạy ra tiệm thuốc. Cùng lúc đó, một tên khoảng 40 tuổi mỹ phụ đi đến. Dung mạo của nàng khí chất có chút phát triển, cùng trên người vải thô quần áo tương phản cực lớn. Hai người gặp thoáng qua, không có bất kỳ cái gì trao đổi. Quanh mình không khí lại vì một trong chìm, không nói ra được đè nén. Tôn nương con, khách quý ít gặp a, nhanh mời vào trong. Trưởng quỹ cười rạng rỡ, liên tục chào hỏi, tôn bộ đầu gần đây được chứ? Nghe nói quý công tử quân võ lục tức sắp đại thành, thật sự là thật đáng mừng. Cái kia tôn nương con nguyên bản lạnh như mặt, nghe được đối phương tán dương chính mình kỳ lân nhi, khoe miệng lúc này mới nâng lên cười nhạt. Khuyển tử thiên phú thường thường, 19 tuổi mới miễn cưỡng sơ cảnh viên mãn, ngược lại để trưởng quỹ chê cười. Tôn nương con ngoài miệng kiêm tốn, cái cầm lại nâng lên mấy phần. Chọn. Viên mãn. Trưởng quỹ nẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới tin tức của mình càng như thế là hậu. Con tưởng rằng người ta chưa đại thành. Chợt xấu hổ giới cười. Ta lần này đến, là muốn mua chút bổ ích thể phách chén thuốc. Tôn nương con lời còn chưa dứt, trưởng quỹ liền đuổi tới xung xoe. Tôn nương con lại ngồi trở lại, sau đó ta tự mình nắm chén thuốc đưa đi trong phủ, không lấy một xu, quyền đương quý công tử sơ cảnh viên mãn hạ lễ. Không cần phiền phái. Tôn nương con lấy ra một chút bạc vụn, ngươi lại nhìn một chút, này chút ngân lượng đủ mua nhiều ít liền cho ta bao nhiêu. Cái này, trưởng quỹ biểu lộ có chút phức tạp. Điểm này bạc vụn, một ngày lượng cũng mua không được. Luyện võ quả thật là đốt tiền tiêu kim động không đáy, có thể nhường tôn gia nương tử như vậy giật gấu ba bay. Nhưng trên thực tế, vị này tôn nương con cũng không phải không nghĩ chiếm tiện nghi, chẳng qua là khỏi bị mất mặt thôi. Quay đầu nhìn quanh, xác nhận Lâm Lang sớm đã đi xa. Tôn nương con lập tức đổi lời nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này, đoán thể viên mãn chén thuốc, hoàn toàn không phải cái giá này. Ta tiền này cũng không mang đủ. Trưởng quỹ dây hiểu, lập tức cười định nói, ngài về trước, sau đó ta tự mình nắm dược đưa đến phủ đi. Vậy làm phiền. Mặt trời đỏ ngã về tây, nhà lều sau một chỗ đất trống. Trần Mão mình Trần luyện võ, đã dòng dã một buổi chiều. Lấy ra quân võ lục thức tiểu thành, nguyên nhân về bổ, 303, 3000 hắn mồ hôi rơi như mưa, gân cốt bủn rủn. Cơ bắp càng giống như cẩn thận thăm dò đồng dạng, đau nhức vào một ly một tí. Nhưng chỉ cần thấy được thần thông trong tin tức, không ngừng nhảy lên tăng trưởng tu luyện số lần, hắn liền cảm giác hết thảy đau khổ đều là đáng giá. Nay loại thấy được trưởng thành, thậm chí làm hắn có chút nghiện, căn bản không muốn dừng lại. Bảo anh em, dược nhanh lạnh. Lâm Lang bưng chén thuốc, đã tại cách đó không xa đợi đã lâu. Buổi chiều nàng chạy mấy cái tiệm thuốc, cuối cùng có vị trưởng quỹ nguyện ý cho nàng một chút ưu đãi, lại giúp Trần Mão bất ra 2 cân thịt để ăn, nàng rất vui vẻ. Người lão cậu bên kia có tin tức sao? Trần Mão đi tới, uống một hơi cạn sạch trong chén thuốc. Sáng mai, Nam Ngoại thành phòng trực đưa tin. Lâm Lang một bên ôn nhu đáp lại, một bên dùng miên khăn, em ai giúp Trần Mão tẩy mồ hôi. Hiển nhiên một đầu thân mật nhỏ miên sói. Chúng ta quan hệ, ta lão cứu chấp nhận. Lâm Lang gương mặt đỏ bừng, khoe miệng ép không được trên mặt đất dương. Nàng như thế giúp Trần Mão, dù sao cũng phải có cái giải thích hợp lý. Tư định cả đời, không phải Trần Mão không gả. Lý do này bày ra đến, pháo cỡ nhỏ bên kia liền triệt để không có tính tình. láng giềng tự nhiên cũng không dám loạn nói Huyên Thuyên. Sói tỷ. Lúc này, một cái Thanh Hà Bang lâu la tìm tới, nhìn một chút Trần Mão, muốn nói lại thôi. Đây là nam nhân ta, có lời gì nói thẳng là được. Lâm Lang khuôn mặt lạnh lẽo, khí chẳng có chỗ khôi phục. Nghe vậy, Tiểu Lâu La nhìn về phía Trần Mão tầm mắt, đông nhiên thêm ra mấy phần đồng tình. Hồ Đầu Bang không nói đạo nghĩa, hôm nay cưỡng chiếm chúng ta rất nhiều địa bàn, bang chủ làm cho tất cả mọi người vào đêm sau tập kết, đánh lén Hồ Đầu Bang hả ổ. Biết, ngươi đi đi. Tiểu Lâu La sau khi đi, Lâm Lang lại trở nên ôn nhu thì thầm, mà anh em, thì để ăn đều cho ngươi thả trong phòng, ta đêm nay có thể sẽ không trở về. Chén dĩa trước để đó, ta sáng mai tới tẩy. Ngươi đừng đi. Trần Mão ngắm nhìn một phía, hạ giọng nói, đêm nay, các ngươi Thanh Hà Bang tứ đại hùng côn, chỉ sợ đều sẽ vắng mặt, hậu quả ngươi so ta rõ ràng. Chương 4, nuôi chó chương 4, nuôi chó cái này. Cái này sao có thể? Lâm Lang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng không muốn nghi vấn Trần Mão, có thể nàng căn bản là không có cách lý giải, Trần Mão vì sao sẽ nói như vậy? Các nàng Thanh Hà Bang tứ đại hùng côn, luôn luôn để giúp chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huống hồ, tối nay cuộc chiến liên quan đến Thanh Hà Bang tồn vong. Tứ đại hùng côn, vắng mặt một cái đều không được. Huống chi là bốn cái toàn thiếu. Bang chủ liền là chói, cũng phải đem bọn hắn tất cả đều chói tới. Sự tình có chút phức tạp, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi Thanh Hà Bang là bởi vì lợi mà tụ, vẫn là bởi vì nghĩa mà tụ? Lợi. Đối mặt Trần Mao vấn đề, Lâm Lang không chần chờ chút nào. Ta hỏi lại ngươi, nếu ngươi được một cọc đại cơ duyên, tối nay vẫn sẽ hay không đi vì giúp sẽ liều mạng? Sẽ không. Lâm Lang vẫn như cũ đáp đến dứt khoát. Cái kia là được rồi, về nhà ăn cơm. Được. Lâm Lang vẫn là không hiểu ra sao, nhưng nàng thà rằng hoài nghi mình, cũng sẽ không hoài nghi Trần Mão. Trên thực tế, Trần Mão cũng không phải là lung tung phỏng đoán. Đêm qua, bị hắn từ bỏ cơ duyên kia bên trong rõ ràng nâng lên, tứ đại hồng côn chiếm lấy Lý Tam Bí tàng võ học, cũng đem cái kia môn võ học chia làm bốn phần, do bốn người phân biệt bảo quản. Rõ ràng, cái kia môn võ học giá trị là cao bậc nào. Bốn người giữ vững này có cơ duyên, liền có thể có được quang minh tương lai, hà tất còn muốn chuyến tối nay vũng nước đủ. Trong nhà không có nổi và bếp, chén dĩa cũng là buổi chiều vừa mua. Cuốn lên che phủ, ván giường liền là bàn ăn. Bàn bên trên bày đều là thịt chín, Lâm Lang chuyên môn chọn lấy chủ quán, phẩm chất vấn đề không lớn. Trần Mão như một đầu hổ đói, không thèm để ý chút nào hoàn cảnh cùng khẩu vị, một mực vùi đầu manh liệt huyễn. Ăn no sau, Lâm Lang theo dưới giường xuất ra một cái thùng gỗ, cầm chén đĩa toàn trang bên trong. Cũng không biết từ chỗ nào hộ nhà hàng xóm làm cho thùng nước giếng, cầm chén đĩa rửa đến sạch sành sanh. Tiếp lấy, Lâm Lang lại giúp Trần Mão vỏ vai bóp lưng. Thủ pháp rất là trúc chắc, thắng ở đầy đủ nghe lời, một giáo liền sẽ. Sáng sớm hôm sau, Trần Mão bị dưới nách xốp giòn ngứa làm tỉnh lại. Vừa định vươn mình, lại chạm đến đầy tay cho nhắn. Trong mắt thoáng nhìn, chỉ thấy Lâm Lang đáng yêu trắng non gương mặt, liên tiếp chính mình nách, hâm nóng hơi thở như vũ. Ách, tối hôm qua vốn định làm nàng, lại mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Trần Mão cười cười, lần sau nhất định. Sáng nay muốn đi phòng trực báo danh. Trần Mão không tốt xấu giường, đứng dậy lúc, đánh thức Lâm Lang. Tiên, Mão anh em, ngươi chờ một lát, ta đi đầu hẻm cho ngươi mua hai cái bánh hấp. Lâm Lang vội vã đứng dậy, mặc quần áo tử tế liền ra bên ngoài chạy. Chờ hắn trở lại lúc, trong tay cũng không bánh hấp, chỉ có đầy mặt kinh hãi. Xong, xong, Thanh Hà Bang triệt để xong. Đêm qua thất bại thảm hại, chỉ có bang chủ cùng một chút lâu là trốn thoát. Tứ đại hùng côn, thật một cái đều không lộ diện. Chưa, biết trước. Lâm Lang lúng ta lúng túng nhìn về phía Trần Mão, đáy mắt kính sợ cùng thành kính, cơ hồ ngưng là thật chất. Lấy ra Lâm Lang trung thành, nguyên nhân về bổ, ba cơ duyên, 1/3 thần thông tin tức hiện hiện. Lâm Lang hướng trên đỉnh đầu, ánh vàng rực rỡ trung thành trong nháy mắt hóa thành cựu sắc linh vận, triệt để tan vào thân thể của nàng. Huyện nha khoái ban thiết lập tại Nam ngoại thành phong trực, ở vào khu dân nghèo cùng Phú Ninh phường chô giao giới. Một đầu phố nam, đem ở mức đính hôi thối luyện ngục cùng sinh cơ bừng bừng nhân gian ngăn cách ra. Trần Mão cho là mình tới đầy đủ sớm, không nghĩ tới trong huyện sớm đã có người. Sân phơi rất rộng, dùng lót gạch xanh liền góc đông nam xúc lấy bền chắc một nhân thùng, cái cọc thân bị đánh đến bóng loáng phát sáng. Cách đó không xa, chỉnh tề sắp hàng tạ đá, lớn nhất sợ có chừng 300 cân. Chàng trong nội viện, gạch xanh mài mòn nghiêm trọng nhất, nghĩ là hàng năm có người ở đây xê dịch diễn võ. Mặt phía bắc năm gian mở phòng bảy biện đơn giản, dựa vào tường giá binh khí bên trên, xích sắt, tiếu đồng, phát đao lao đến khi sáng loáng, mơ hồ lộ ra khí tức nghiêm nghị. Dưới mái hiên hai đầu ghế dài bị ngồi nổi lên bao tường. Giờ phút này, đang có một tên tuấn lãng thanh niên ngồi ở kia, một bên gặm thịt kho momo, một bên quan sát một tên khác cường tráng thanh niên luyện võ. Chỉ thấy cái kia cường tráng thanh niên bung vẩy xích sắt, thước gió quét đến đầy đất bụi đất, xoay chuyển đập vào mà nhảy múa. Ngươi chính là Trần Mão a? Tuấn lãng thanh niên vẫy vây tay, phối hợp nói, ta gọi Tô Liệt, là ngoại thành khoái ban đang dịch bộ khoái, cha ta bắt chuyện qua, về sau ngươi chính là ta dưới tay giúp dịch. Nói bao nhiêu lần, người hầu thời điểm xứng chức vụ. Lúc này, mở trong phòng truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm. Trần Mão một thoáng liền nghe ra, trong phòng người chính là Lâm Lang lão cứu, ngoại thành khoái ban bộ đầu Tôn Kính Đức. Đây không phải còn không có điểm danh à? Các loại ta sau này làm đi làm đầu, nhìn ngươi còn xưng không xứng chức vụ. Tôn Liệt chỉ dám nhỏ giọng bước. Gặp qua Tôn bộ khoái, Trần Mão chắp tay, sau đó nhìn về phía cách đó không xa cường tráng thanh niên. Hắn gọi Hồ Quý, võ sĩ một cái, luyện võ thời điểm không biết thiên địa là vật gì, ngươi không cần cùng hắn chào hỏi. Trần Mão nhẹ gật đầu, tiếp tục quan sát. Chính mình mặc dù đã xông phá sơ cảnh gia quan, nhưng nếu đối đầu trước mắt cường tráng thanh niên, lại không có bất kỳ cái gì phần thắng. Người khác quyền điểm không đáng sợ. Đáng sợ là, so ngươi ưu tú người, vẫn còn so sánh ngươi càng có thể quyền. Đừng xem, đi theo ta. Tôn Liệt gặm sạch thịt kho Momo, này mới đứng dậy. Trần Mão theo sát phía sau, đi vào khu phòng. Đơn giản ghi danh một thoáng. Tôn Liệt liền tự rước ra một bộ truy áo, một đôi tạo ngoa, một khối lệnh bài, giao cho Trần Mão trong tay. Chính mình tìm ở giữa khu phòng, nắm này áo liền quần thay đổi, tài năng là kém một chút, sợ lạnh ngươi liền nhiều mặc chút áo lót. Không có bội đao sao? Trần Mão hỏi. Giúp dịch không có. Tôn Liệt nói, quay lại ngươi đi Lê Thị rèn binh cửa hàng, báo tên của ta có thể giảm giá. Ta có thể dự chi một chút công ăn bạc sao? Trần Mão lại hỏi. Giúp dịch không thể. Tôn Liệt liếc mắt sau lưng, thấp giọng nói, đi Tây Nhai tìm Quế Thúc, liền nói là ta giới thiệu, 9 ra 11 về. Này cũng không cần thiết. Trần Mão quả quyết cự tuyệt. Xuyên qua trước, ngươi muốn ta lương phòng vay xe vay cưới bay, sau khi xuyên biệt, ngươi còn muốn ta vay đi làm. Ta đây không phải trắng xuyên qua rồi. Chờ Trần Mão thay xong truy áo tạo ngoa sau. Sân hơi bên trong đã lục tục no ngoe tới mấy chục người. Xếp hàng. Trung khí 10 phần giọng thấp pháo chấn nhiếp toàn trường. Tôn Kính Đức đi ra mở phòng. Mắt hổ quét qua, tất cả mọi người cấp tốc xếp hàng. Trần Mão đứng tại Tôn Liệt này đoàn người cuối cùng nhất vị trí. Lập tức điểm danh bắt đầu. Ngoại thành trung sắp đặt đông tây nam bắc 4 cái phòng trực. Mỗi cái phòng trực có 2 tên bộ đầu, 10 tên đang dịch bộ khoái, 100 tên giúp dịch. Trừ bỏ nghỉ ngơi cùng xin nghỉ, tất cả mọi người đều đã đến đủ. Điểm danh sau khi kết thúc, đang dịch bọn bộ khoái liền an bài thủ hạ giúp dịch, tán đến riêng phần mình phân quản khu vực. Trần Mão, cha ta bắt chuyện qua, cho ngươi đi quản quải từ hẻm đến xa triệt hẻm ở giữa khu dân nghèo. Tôn Liệt nói, 10 đầu hẻm, chừng 100 gia đình, chỗ ngồi không lớn, chất béo cũng ít. Có thể này không oán ta được cha, dù sao thực lực của ngươi, chất béo đủ khu vực, ngươi nắm chắc không được, đồng liêu cũng không phục, ngươi nói đúng không? Đúng. Trần Mão không có tranh luận. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ cũng không phải là đi làm. Giúp dịch, chẳng qua là ván cầu mà thôi, sẽ không làm quá lâu. Rất tốt. Tôn Liệt thái độ đối với Trần Mão có chút hài lòng. Tiếp tục nói, không có đặc thù việc phải làm lúc. Ngươi muốn nhúng tay vào tốt cái kia một mảnh trị an là đủ. Như không còn được, ngươi có thể tư mộ mấy cái bệnh dịch, nói trắng ra là liền là nuôi một đám nghe lời cầu. Thương ngay trị an, cùng với cấp trên không định giờ an bài thuốc dục khoa bức dịch, ngồi chờ theo dõi, hiệp đồng truy bắt, tuần tra các đêm, đều có thể phân chia đến bạch dịch trên đầu. Chỉ cần cầu nuôi thật tốt, ngươi đều có thể làm vùng tay trưởng quỹ. Nhưng có một chút, cầu là ngươi, nha môn không nhận, một khi dẫn xuất hỏa đến, ngươi được bản thân san bằng. Xúc bất bình, ngươi đám này dịch coi như làm chấm dứt. Đa tạ Tôn bộ khoái chỉ bảo. Trần Mao ánh mắt trong veo, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Nhưng trên thực tế, Trần Mão trong lòng cửa nhỏ sạch, thậm chí sáng nay rời nhà lúc liền đã nhường Lâm Lang lấy tay đi làm. Không cần phải khách khí. Tôn Liệt dừng một chút, vẫn là nhắc nhở, ngươi dù sao không có luyện qua võ, gặp chuyện cần phải cẩn thận chặt chẽ. Bị ủy khuất giã tiên kìm nén, trở về nói cho ta biết, không sớm thì muộn thay ngươi ra mặt. Hiểu rõ, đa tạ Tôn bộ khoái. Trần Mão lần nữa chắp tay. Được rồi, ta phải luyện võ đi, ngươi nên để làm chi đi. Tôn Liệt quay người trở về phòng trực sân hơi. Trong viện, Hồ Quý còn tại không biết mệt mỏi vung vẩy xích sắt. Cuối cùng, mắt nhìn phố Nam đối diện, sạch sẽ gọn gàng, tràn ngập khói lửa nhân gian khí phú linh phường. Trần Mão yên lặng quay người, hướng hôi thối úc, tối tăm không ánh mặt trời khu dân nghèo đi đến. Chương 5, đại xá chương 5, đại xá gọi Mão ra. Nhà lều phụ cận đất trống chỗ, Lâm Lang đã mang theo người chờ ở cái kia. Mão ra, ba nam hai nữ, không người tề hô. Tất cả an bài xong. Ừm. Thấy Lâm Lang gật đầu, Trần Mão chuyển hướng mọi người, nghiêm nghị nói: "Từ nay về sau, các ngươi chính là ta thủ hạ bệnh dịch, thật tốt làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi." Đa tạ Mão ra. Đi thôi. Sau khi mọi người tản đi, Lâm Lang đi tới gần. Năm người này đều là Thanh Hà Bang, trong đó hai cái cùng ta có quá mệnh giao tình, mặt khác ba cái đều bị ta nắm chặt muốn mạng được điểm. Mấu chốt là, đêm qua một trận chiến bọn hắn đều đi. Thanh Hà Bang đã hủy diệt, chỉ có tại ngươi che chở dưới, bọn hắn mới có thể miễn bị hổ đầu bang thanh toán. Đến mức đánh ngộ, bọn hắn mượn ngươi thế, tự có môn đạo bóc lột. Ta chuyên môn gõ qua, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, đều tuyệt không thể hỏng thanh danh của ngươi, bằng không, ta muốn mạng của bọn hắn. Ngươi làm rất khá. Nghe được Trần Mao tán thưởng, Lâm Lang vui vô cùng. Âm thầm thể, còn muốn làm được càng tốt hơn. Sau đó, Lâm Lang vội vàng đi mua chén thuốc cùng thịt để ăn. Trần Mão dù sao cũng là ngày hôm trước đi làm, quyết định tự mình tại quận bên trong dò xét một phiên. Thấy một lần trên người hắn truy áo, mới vừa còn tiếng sột soạt rung động ngõ hẻm làm, thoáng chốc lâm vào tĩnh lặng. Ngồi xổm ở góc tường lao hán mãnh liệt khẽ run rẩy, như bị rút xương đầu rút vào trong bóng tối, liền hô hấp đều ngừng lại. Mấy cái đi ngang qua phu nhân, như là đột nhiên bị đóng ở trên mặt đất con rối. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cứng đờ trên mặt, gạt ra định nọ, so với khóc còn khó coi hơn cười. Trần Mão theo các nàng bên người đi qua, một cái hai cái lập tức liền túi lầu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, phảng phất lại nhìn nhiều cái kia thân truy áo, liền sẽ cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Thường nói, phỉ tới như trải, binh tới như bể, quan tới như cạo. Rõ ràng, tầng dưới chốt bách tính trong mắt quan phủ là hạng gì tăng lương tâm mới sinh mặt trời. Đại thương tự có tình hình trong nước ở đây, Trần Mão cũng không muốn đi thay đổi gì. Có thể khi hắn tận mắt thấy mấy cái mặt có món ăn, khô gầy như que tuổi đứa bé, ghé vào cống ngầm một bên đại ăn, có như vậy một lát, cũng thấy như nghẹn ở cổ họng. Chỉ bất quá, siêu ta lý tưởng cuối cùng sẽ bị bản tâm hiện thực quy vấn. Năm đó ta nếu vì thanh đế, trước tiên đem như chữ lấy xuống lại đến cho sửa. Báo ra. Lúc này, một tên sắc bén cao tráng hán tử, mang theo một đám bang hội lâu la, thẳng đến Trần Mão tới. Trần Mão cũng không nhận ra đối phương. Nhưng thấy hán tử kia mặc vào một thân tinh chất thượng hạng miên bảo, bật thốt lên liền xưng Mão ra. Có biết hắn thân phận không thấp, lại đến có chuẩn bị. Tại hạ hổ đầu bang Tân Yêu. Hán tử chắc tay, giống như cười mà không phải cười. Này lân cận 18 đầu hẻm, tất cả thuộc về tại hạ nói chuyện, về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, mong rằng Mão ra nhiều hơn trông nom. Không dám. Trần Mão hơi khẽ gật đầu, mặt không biểu tình. Tân Yêu tiếp cận mấy bước về sau, lại nói, nghe ta khoái ban bằng hưu nói, Mão ra vừa tập võ không lâu. Lời đến chỗ này, Tân Yêu tận lực dừng lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mão. Thấy Trần Mão thủy chung vững như bàn thạch, Tân Yêu mới vừa cười nói, Mão ra sau này như gặp được phiền toái, đều có thể thông báo một tiếng, huynh đệ ta sông pha khói lửa, không chối từ. Cũng là không cần phiền toái Tân huynh, này một mẫu ba phần đất, ta còn che đậy được. Trần Mão ngữ khí bình tĩnh, tầm mắt lại rõ ràng lộ ra lạnh lùng. Hắn vốn không nghĩ triển lộ phong mang, nhưng trước mắt Tân Yêu, rõ ràng là đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn một khi yếu thế lùi bước, Tân Yêu liền sẽ không chút kiêng kỵ nhào lên, đưa hắn gắt gao đạp tại dưới chân, chậm rãi từng bước xâm chiếm, cuối cùng liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Mạo gia không cần phải khách khí, Tân huynh không cần phải khách khí. Cái kia, ta nhận việc bên trên thấy, không dám, khinh người quá đáng. Nhà lều bên trong, Lâm Lang khuôn mặt ngưng sương, dài mắt nén giận. Giúp dịch tiền nhiệm, bản địa bang hội nhất định được dâng lên một phần hiếu kính, đây là giang hồ quy củ. Hắn Tân Bưu để đều không nhắc, rõ ràng liền không có đem người trở thành chuyện. Trần Mão từ chối cho ý kiến, để đao liền muốn ra cửa. Mạo anh em, bình tĩnh. Lâm Lang cuồng quýt đi cản. Cái kia Tân Bưu sớm phá sơ cảnh thị quan, một bộ băng sơn quyển nấu luyện mười mấy năm, quyển phong có thể vỡ bản thạch. Mù quan tâm, ta đây là luyện đao đi, ban đêm nhiều hơn 2 cân thịt. Ai? Tốt. Thoáng chớp mắt liền đến 3 ngày sau. Quận bên trong bình an vô sự. Trần Mão mỗi ngày ngoại trừ đi phòng trực điểm danh bên ngoài, thời gian còn lại cơ hồ đều có thể tự do chi phối. 3 ngày này, hắn rút ra một nửa thời gian, đi dạo hết toàn bộ ngoại thành. Đáng tiếc, cũng không có kích khởi mới cơ duyên. Thời gian còn lại, trừ ăn cơm ra đi ngủ, hắn liền là đang không ngừng nấu luyện quân võ lục thức. Lấy ra quân võ lục thức tiểu thành, nguyên nhân bị bổ, 1621, 3000 quy nhân tiến độ so trong dự đoán nhanh hơn không ít. Tương ứng đốt tiền tốc độ, cũng so dự tính càng nhanh. Chủ yếu là Trần Mão mỗi ngày thêm luyện duyên cớ. Lâm Lang lại thế nào tính toán tỉ mỉ, chung quy là nước đọng khó trải qua bờ mốc. Ngày này điểm danh sau, cấp trên phái tiếp theo cái công văn đưa đạt việc cần làm. Lão hoàng đế tu tiên cảnh giới đột phá, lại gặp tầm tiên ti cao tầng chỉnh lên quên ngăn. Liên ban xuống thánh chỉ, đại xá thiên hạ, dùng tích công đức. Tương quan công văn, dâu mau sớm đưa đạt bản huyện 24 thôn quê mỗi một tên hương chính trong tay. Tôn Liệt phân chia đến 2 cái thôn quê. Hắn quay đầu liền đem việc phải làm đưa cho Trần Mão. Phản phất loại an toàn này lại không có cái gì khó khăn việc phải làm, liền nên là Trần Mão chuyên môn. Trần Mão lạnh nhạt tiếp nhận, mang theo công văn sau khi trở về, trực tiếp đưa cho thủ hạ 2 tên nữ bạch dịch đi làm. Tuy nói Trần Mão cũng nghĩ ra thành đụng một tìm cơ duyên, làm sao quân võ lục thức nguyên nhân vệ bộ còn chưa hoàn thành. 3 ngày 2 đêm đường xá hao phí quá nhiều thời gian, rất có thể dẫn đến quy nhân thất bại. Vững chắc lý do, Trần Mão chỉ có thể ở lại giữ thành bên trong. Trạng vào tối, Trần Mão thay đổi chính mình trang phục khoái hoa, giày đi nhanh. Lâm Lang theo giường tiếp theo cái tích đẩy cho bụi dương gỗ nhỏ bên trong, lấy ra đã từng quần áo cùng giày đều. Khuôn mặt chưa thi phấn trang điểm, ngược lại càng lộ vẻ thanh lệ. Liên là quần áo không quá vừa người, nhất là trước ngực cùng sau mông, đều siết chặt lấy bản không thuộc về vốn có số đo quy mô. Phú Ninh Phường, ta lần trước đến, giống như là 2 năm trước đi. Lâm Lang kéo Trần Mão cánh tay, dạo bước tại Phú Ninh Phường bên trong. Có được ngoại thành Nam 4 phường bên trong, nhất tới gần nội thành vị trí, Phú Ninh Phường hoàn cảnh so khu dân nghèo, tốt đâu chỉ vài lần. Đường lớn rộng lớn vuông vức, không nhìn thấy một chút xíu rác rưởi. Đường hẻm cửa hàng muôn hình muôn vẻ, tử quán, trà lâu, câu lan, chiếu bạc, rèn binh cửa hàng, đại hiệu thuốc, không phải trường hợp cá biệt. Trên phố ở cũng đều là tư lại, võ giả, thương nhân hàng ngũ, liền không khí đều phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Mặc dù ngẫu có mùi lạ, cũng là lúc chạm vạng tối theo quán rượu, trong nhà bay ra thức ăn hương khí. Chúng ta đến. Hai người tại một tòa khu nhà cũ trước dừng bước lại. Lâm Lang tiến lên gõ cửa. Rất nhanh, phía sau cửa liền có tiếng bước chân truyền đến. Lâm Lang tới rồi, liền chờ ngươi. Các ngươi. Mở cửa là Tôn Kinh Đức. Hắn hôm nay mặc vào một thân vải thô y phục hàng ngày, mắt hổ râu quai nón ở giữa, hiếm thấy đầy tràn nụ cười. Liếc mắt Trần Mão trong tay dẫn theo, nói ít 5-6 cân mới lạ thịt heo. Tôn Kính Đức nụ cười trong nháy mắt thối lui hơn phân nửa. Hắn vốn là không nhìn chúng Trần Mão, càng phản cảm không có bản sự, còn cứng rắn muốn mạo xưng là trang hảo hắn người. Bất quá, hôm nay là ngày tháng tốt, hắn không muốn hỏng bầu không khí. Mau vào. Bước qua cánh cửa, là cái có chút hẹp chắc, gần như không tạm bật sân nhỏ. Phòng chính song cửa sổ một cách chi cũ, giấy dán cửa sổ ố vàng. Nhà chính bên trong, tia sáng không sáng lắm, lại tràn đầy lấy việc nhà đồ ăn hương khí. Tôn Liệt, hắn mẹ, Lâm Lang đến rồi. Tôn Kính Đức hô một tiếng. Tôn Liệt chậm rãi ra tới, đơn giản lên tiếng chào. Lý Thị lại chưa có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Lang hạng gì thông minh, trong nháy mắt liền ý thức được, đêm nay bữa tiệc chẳng qua là Tôn Kính Đức mong muốn đơn phương. Lý Thị trong lòng khúc mắc, từ đầu đến cuối cũng chưa từng bỏ đi. Lão Cứu, ta cùng Mạo anh em còn có chuyện khác, liền không ở trong nhà ăn cơm đi, chờ có thời gian trở lại thăm ngươi. Các ngươi, Lâm Lang đã quyết định đi, Tôn Kính Đức liên tục giữ lại cũng là vô dụng. Trần Mao buông xuống thịt heo về sau, gấp đi theo ra ngoài. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, khu nhà cũ bên trong liền chuyển ra tiếng cãi vã. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như cũng không sinh khí. Trần Mao thuận miệng nói. Lâm Lang cười khổ một cái. Kỳ thật ta rất có thể hiểu được Lý Thị, trưởng phu cùng nhi tử đều là nha môn đang dịch. Nhi tử càng là trò giỏi hơn thầy, tiền đồ rộng lớn. Nhìn lại một chút ta, hôm nay trước đó đều còn đeo sát hại mệnh quan triều đình tội chết, mà lại là cái việc xấu loang lổ bang hội kẻ xấu. Đừng nói Lý Thị, đổi lại bất luận cái gì nhà lãnh phu nhân, cũng sẽ không muốn cùng ta người kiểu này dính líu quan hệ. Ngươi cũng là hết sức có thể trước sau như một với bản thân mình. Trước sau như một với bản thân mình. Thiên nhân sự tình, ít hỏi thăm. Trần Mạo không phải là không muốn nói rõ lý do, mà là giờ phút này, yên lặng đã lâu cơ duyên tin tức, cuối cùng lần nữa hiện hiện. Cơ duyên, 2 giờ về sau, Phú Ninh Phường, Phúc Đồng khách sạn sau ngõ hẻm, Vương Trá bị người đánh lén, đầu một nơi thân một mèo chương 6, nhặt nhạnh chỗ tốt chương 6, nhặt nhạnh chỗ tốt lấy quả, lập tức thu hoạch được Vương Trá thiếp thân nhuyễn giáp quy nhân, trong vòng 3 ngày, tự mình tìm tới Vương Trá thi thể, cũng làm ra sở thi đoạt bảo động tác Lâm Lang, ta nhớ được ngươi để cập qua, Thanh Hà bang tứ đại hồng côn bên trong, có cái gọi Vương Trá, đúng không? Đúng. Lâm Lang hơi nghi hoặc một chút, không rõ Trần Mão làm sao đột nhiên hỏi chuyện này. Hắn thiếp thân nhuyễn giáp thế nào? A. Lâm Lang trong nháy mắt ngu ngơ ở nàng lúc trước chỉ nhắc tới qua tứ đại tên hồng côn, cái khác tin tức không nói tới một chữ. Nếu không phải đã sớm biết Trần Mão có biết trước tiên thuật, nàng khẳng định nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Cái kia nhuyễn giáp là hắn tổ truyền đồ vật, từ trước tới giờ không gặp người, nghe nói mặc lên người có thể tan mất thịt quan vũ người một nửa kinh lực. Lấy. Trần Mão suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Nhân quả trong không gian, lập tức xuất hiện một kiện màu đen nhuyễn giáp. Sau đó, Trần Mão nhường Lâm Lang về nhà trước đi. Chính hắn thì đi vào ngõ hẻm một chỗ không người nơi hẻo lánh, đem cái kia nhuyễn giáp lấy ra. Xúc tu hơi lạnh, trồng lên không kịp một chữ dày, tung ra lại giống như một dòng nước chảy rủ xuống. Giáp thân là dùng vô số màu nâu xanh kim loại mảnh vòng dày đặc nối thành. Vòng khấu trừ tướng hàm chỗ, lộ ra u ám lãnh quang. Ngược lại trái có chỗ lõm, màu sắc so chung quanh càng sâu, giống như là bị cái gì lợi khí hung hăng tạc kích qua. Thừa dịp bốn bể vắng lặng, Trần Mạo dứt khoát ngay tại trong góc kia, nắm nhuyễn giáp thiếp thân mặc vào. Trước mắt hắn cơ duyên kích khởi phạm vi, là bán kính 100m hình tròn không gian. Cho nên, Phúc Đồng khách sạn ngay tại cái phạm vi này bên trong. Hắn rất nhanh liền xác định vị trí, nhưng hắn cũng không thủ tại phụ cận, ngược lại trốn tránh. Mãi đến tính toán thời gian không sai biệt lắm, mới lại vòng trở lại. Giờ phút này, Phúc Đồng khách sạn chung quanh đã tụ tập rất nhiều người. Sau ngõ hẻm càng bị khoái ban sai dịch vây lại, người không có phận sự, một mực không được đến gần. Phú Ninh Vương là Tôn Liệt quận, Trần Mão lại là Tôn Liệt thủ hạ giúp dịch, lúc này mới đạt được cho đi. Sao ngươi lại tới đây? Tôn Liệt đã ở hiện trường, mi tâm nhíu chặt lấy, tự mình xem xét thi thể. Gặp qua Tôn bộ khoái, Trần Mão trước chắc tay, sau đó mới nói, ta nguyên bản tại phố Nam phụ cận, đang định về nhà, nghe nói bên này ra án mạng, liền nghĩ qua tới nhìn một cái. Tôn Liệt lực chú ý tất cả trên thi thể, thuận miệng đáp, tới đều tới, liền ở bên cạnh học tập lấy một chút đi. Đúng. Trần Mão lui sang một bên, chỉ thấy Tôn Liệt cùng thủ hạ một tên gọi Trương Vân giúp dịch, ngồi xổm ở cùng một chỗ phân tích tình tiết vụ án. Trương Vân kinh nghiệm phong phú, nói đến đạo lý rõ ràng. Tôn Liệt ngược lại như cái học sinh, dùng nghe làm chủ, gần như không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đi qua ba ngày, Trần Mão cùng khoái ban phần lớn người đều lăn lộn cái quen mặt, tình cờ có thể theo bọn hắn chuyện phiếm bên trong biết được một ít chuyện. Ví như Tôn Liệt võ đạo thiên phú cực tốt, cấp trên cố ý để bảo hắn, nhưng hắn dù sao mới 19 tuổi, tư lịch lịch duyệt đều không đủ, bằng không đã sớm có thể thăng nhậm bộ đầu trước, cùng Tôn Kính Đức ngồi ngang hàng. Nguyên nhân chính là như thế. Tôn Kính Đức cố ý chọn lựa một nhóm xuất sắc nhất lao giúp dịch, đặt ở Tôn Liệt thủ hạ, chờ hắn mau sớm trưởng thành. Gần nhất lại có truyền ngôn nói, Tôn Liệt cùng nội thành một vị nào đó quý nhân nhà tiểu thư giao hảo. Nếu có thể vui kết lương duyên, Tôn Liệt rất có thể lên thẳng ban đầu. Ngày khác cố gắng tiến lên một bước, đó chính là đưa thân tiên ban, tiền đồ vô lượng. Tình huống đại khái liền là như thế cái tình huống. Trương Vân nắp hỏng kết luận nói, ta có 90% chắc chắn, hung thủ liền là Thanh Hà bang ban chủ, Linh Tập. Tôn Liệt rất tán thành gật gật đầu. Sau đó phân phó nói, Trương Phong, nhường ngỗ phòng người tới nhặt xác. Phương Đăng, ngươi đi truyền lời cho thủ hạ ta hết thảy giúp dịch, trong đêm lùng bắt Đinh Tập. Đúng. Chờ một chút, ta bổ sung một điểm. Trương Vân trầm giọng nói ra, Vương Trá có kiện tiếp thân nhuyễn giáp, hiện đã mất vào Đinh Tập trong tay. Nhường phía dưới tìm kiếm các minh đệ cần phải cẩn thận, như có giao thủ, tận lực công hắn cổ hoặc đầu. Đúng. Hai tên bạch dịch lĩnh mệnh về sau, bước nhanh chạy đi. Tôn Liệt thật tốt khen Trương Vân một phiên, lúc này mới tự mình đưa hắn đưa ra sau ngõ hẻm. Trần Mão. Tôn Liệt vòng trở lại, nói, ngươi lưu chờ ở tại đây ngộ phòng người, cùng bọn hắn làm tốt giao tiếp. Lùng bắt hung thủ sự tình, ngươi cũng đừng trộn lẫn. Đúng. Trần Mão gật đầu, lại hỏi, ta có thể nhìn một chút thi thể sao? Tùy tiện. Tôn Liệt sau khi đi, Trần Mão liền đi đến bên cạnh thi thể. Có lẽ là đã giết người duyên cớ, tiếp xúc huyết tinh thi thể, cũng không nhường Trần Mão thấy quá mức khó chịu. Mở sờ. Lấy ra thiếp thân nhuyễn giáp, nguyên nhân về bổ, một cơ duyên, 1/3 nguyên nhân thuận lợi về bổ về sau, Trần Mão cũng không có lập tức dừng tay. Ngược lại càng thêm cẩn thận tiếp tục tìm đòi. Có. Một lát sau, Trần Mão tại thi thể nội y bên trái dưới nách vị trí, sờ đến một cái cực kỳ mỏng manh hai lớp. Trần Mão cũng không đem hai lớp bên trong đồ vật lấy ra, mà là ngón tay sờ nhẹ, thu vào nhân quả không gian. mặc dù chung quanh nhiều người nhãn tạp, cũng chỉ sẽ đem Trần Mão sở thi hành vi coi là thử thời vận, cuối cùng không thu hoạch được gì. Lập tức, Trần Mão rời xa thi thể, nội thị nhân quả không gian, có khả năng thấy một khối tràn ngập li ti chữ nhỏ hình tam giác lụa là, cũng không hoàn chỉnh, mà là một khối hình vuông lụa là, góc đối cắt may sau 1/4. Không sai, nay lụa là bên trên nội dung chính là Lý Tam bí tàng nhiều năm cái kia môn võ học tu luyện pháp. Đinh Tập cùng Tôn Liệt đám người cũng không biết thứ này tồn tại, cho nên bọn hắn sở thi lúc cũng sẽ không như Trần Mão như vậy cẩn thận tỉ mỉ, ngược lại để Trần Mão nhặt được cái lớn lỗ hổng. Đáng tiếc, trước mắt này 1/4 lụa là khiếm khuyết quá nhiều nội dung, căn bản là không có cách tu luyện. Thi thể giao tiếp xong, đã gần giờ tí. Phú Ninh Phường đường lớn nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng, nhất là quán rượu Câu Lan, thậm chí so ban ngày càng thêm náo nhiệt. Đại gia đi lên chơi nha nha, Hứa công tử ngài có thể mấy hôm không tới nghe khúc mà, mời vào trong á, hì hì ha ha. Khắc khắc khắc. Xuyên qua xa hoa trụy lạc, đầy dây vênh vênh nghiến nghiến. Trần Mão cũng muốn tự mình phê phán một thoáng xã hội phong kiến phong tục tập tục xấu. Bất đắc dĩ trong tay chỉ còn 10 cái tiền đồng. Lần sau phi định. Lúc này, một cái hết sức không thích sống chung thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chưa trèo lên long hổ, trước vào phát tài môn, vị gia này tiến đến chơi hai cái. Hô thân chiếu bạc. Trần Mão liếc mắt chiếu bài, vô ý thức đi vòng qua. Ai ngờ, ôm khách gã sai vật vẫn là cười rạng rỡ chạy tới. "Ta, chơi hai cái sao? Ta đã thể, không cá cược." Đang khi nói chuyện, Trần Mão khỏe mắt liếc qua, thoáng nhìn hai đạo châu đầu ghé thai thân ảnh, như giật điện cấp tốc bắn ra. Thoáng qua liền chui vào góc đường trong bóng tối. Là Hổ Đầu Bang Lâu La. Gã sai vật hạ giọng nói, Hổ Đầu Bang ỉ vào sau lưng có người, gần nhất đầu ngọn gió đang thịnh, một mình ngài đi đường ban đêm, lại đến coi chừng điểm. Đa tạ nhắc nhở. Trần Mão nhẹ gật đầu, tay phải mò về bên hông, đang muốn cầm đao, mới nhớ tới đêm nay vốn là buổi Lâm Lang đi Tôn Trạch phó ước, căn bản không mang đao. Chờ có tiền, trước phải đi chuyến rèn binh cửa hàng, làm nắm có thể tùy thời mang theo vũ khí hoặc là ám khí. Chương 7, bậc thang chương 7, bậc thang vào đêm sau. Khu dân nghèo không khí, phản phất có thực thể. Đó là vào ban ngày trồng chất phân chìm cùng rác rưởi, triệt để hư thối lên men về sau, tản ra khiến cho người hít thở không thông nồng trọc khí hơi thở. Liên như là một giường thẩm thấu mục nát dịch, vừa chậm vừa ướt cũ nát đệm chăn. Trần Mão che miệng mũi, bước nhanh đi nhanh. Mắt thấy là phải trở lại nhà lều. Lại nghe thấy xa triệt hẻm bên trong truyền đến trận trận nữ tử tiếng thét chói tai. Trần Mão hơi chút liên tưởng, liền đã biết là chuyện gì xảy ra. Đi qua 3 ngày bình an vô sự, Tân Ưu cuối cùng kìm nén không được, muốn dùng loại phương thức này lại đến sò xét Trần Mão danh giới cuối cùng. Xa triệt hẻm, đã là Trần Mão quận, cũng là Trần Mão về nhà phải qua đường. Trước mắt sự tình, như Trần Mão không giáng quản, Tân Ưu sau này liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Như Trần Mão giáng quản, tối như bưng, một phần bạn xảy ra chút gì ngoài ý muốn, đó cũng là động thủ lâu là có nổi. Nói cho cùng, Trần Mão chẳng qua là cái không có biên chế ngoại thành khoái ban ban dịch, mà lại 18 tuổi đều không thể xông phá sơ cảnh bị quan. Một khối gỗ mục thôi, coi như rơi vào cái không chết cũng tàn phế, ngoại thành khoái ban cũng sẽ không vì hắn làm to chuyện. Hổ Đầu Ba người sau lưng, tuy tiện liền có thể vớt lên vận sóng. Quản, còn là bất kể. Trần Mão còn tại cân nhắc, có thể một giây sau, thủ tại đầu hẻm tiểu lâu la lại chủ động kêu gào. Đây không phải Trần Ban dịch sao? Mấy ca đang làm trò cười rồi đấy, ngài cũng cùng đi thôi. Hắc hắc hắc, quả nhiên là Hổ Đầu Ba người. Cũng quả nhiên là tại đây bên trong chuyên chờ Trần Mão. Mới vừa Trần Mão còn có thể nhắm một con mắt lại nhắm một con mắt, đi vòng né tránh. Nhưng đối phương này một cuống họng hô lên đến, láng giềng liền đều biết Trần Mão ngay tại hiện trường. Một khi lùi bước, sau này làm sao dừng chân? Trần Mão đi tới, chỉ thấy trong ngõ hẻm, 3-4 tráng hán đem một gầy nhược nữ tử ép trên mặt đất. Nữ tử vải thô quần áo đã bị xé nát, nước mắt treo đầy bị bàn tay đánh cho sưng đỏ không thể tả khuôn mặt nhỏ, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Một đôi tràn đầy tuyệt vọng con ngươi, chống rống vô lực đảo hướng Trần Mão, nhưng lại chưa chạy lộ ra bất luận cái gì xin giúp đỡ chi sắc, ngược lại tuôn ra càng sâu tuyệt vọng. Phản phất Trần Mão thật sẽ cùng đám này xuất sinh cùng nhau khi phụ nàng. Thường nói quan phỉ một nhà, cùng một ruộng. Quan sai cùng bản địa bang hội hợp lại ước hiếp bách tính sự tình, nàng sớm đã nhìn mãi quen mắt. Trần Mão nguyên bản còn tại cân nhắc tính toán, có thể khi hắn đối đầu nữ tử ánh mắt trong nấy mắt, bản tâm suy nghĩ liền từ thoát ra. Vung nàng ra, là ai tại đánh giấm? Đang đặt ở trên người nữ tử tráng hán đầu trọc, đột nhiên nghiêng đầu lại, một đôi cốc nâng lên con người, lộ ra mấy phần say. Thấy rõ là Trần Mão sau, tráng hán đầu chọc kia không những không sợ, ánh mắt ngược lại càng thêm hung lệ. Trần Ban Dịch, hỏa ra hắn uống nhiều quá, ngài đừng cùng hắn chấp nhận. Hú hồ, hỏa ra là rách ra quan võ giả, đùa nghịch lên rượu tiền đến, chúng ta đều ngăn không được. Bên cạnh tiểu lâu la nhìn như quên giải, kỳ thực chế nhạo khiêu khích. Lời ngầm là, ngươi Trần Mão bất quá không quan trọng Ban Dịch, bị quan đều không phá phế bật, hỏa ra một khi ra tay, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Hỏa ra đúng không? Kính đã lâu, kính đã lâu. Trần Mão chắp tay nói, làm phiền ngươi tới đây một chút, huynh đệ ta nghĩ thương lượng với ngươi chút chuyện. Ha, Trần Ban Dịch này là nghĩ thông. La Hỏa đưa tay trà sát chính mình đầu trọc, đứng dậy hướng Trần Mão đi tới. Trung quanh mấy cái lâu la đều là mặt mũi tràn đầy giễu cợt, phảng phất đã sớm ngờ tới Trần Mão sẽ chịu thua. Vẫn bị ép trên mặt đất nữ tử, đáy mắt vừa mới sinh ra một tia hy vọng, lần nữa bị triệt để bóc tắt. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Mão có lẽ là người tốt, có thể la lửa thực lực bày ở trước mắt, Trần Mão cuối cùng vô kế khả thi. Như Trần Mão là cái chính dịch, nói chuyện khẳng định có tác dụng. Có thể Trần Mão chẳng qua là ban dịch mà thôi, Kết quả cuối cùng, nàng không cần nghĩ cũng biết. Hóa ra, sự tình hôm nay, huynh đệ ta có khả năng làm như không nhìn thấy, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho huynh đệ cái bậc thang đi. Trần Mão ngữ khí bình tĩnh, đưa tay đáp hướng La Lửa bả vai. Kề vai sát cánh ý vị như thế nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nữ tử kia khóc đỏ hai mắt, lại không một tia sinh khí. Nói đi, muốn cái gì bậc thang? La Hỏa đánh tử vừa mới bắt đầu, liền không có coi Trần Mão là mâm đồ ăn. Lại thêm, hắn xác thực uống nhiều rượu, gần như không giới tâm đưa tới. Xì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mão tịnh chỉ làm đau. Tranh Châu thức đống nhiên đục tiến vào La Lửa mắt phải bên mắt, ánh mắt ứng tiếng bạo liệt. La Hỏa còn không tới kịp tiêu thảm, Trần Mão tái xuất một cước, liều âm thức ở giữa yếu hại. Võ công vốn là kỹ thuật giết người, quân võ lục thức càng là kỹ thuật giết người bên trong, đơn giản nhất thu bạo, lại nhất đi hữu hiệu sát chiêu. La Hỏa một tay che mắt, một tay che háng, máu không ngừng theo hai cánh tay giữa ngón tay tràn ra. Hắn to con thân thể trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, cung thành tôn bự đồng dạng. Run rẩy, liền bò đều không đứng dậy được. Tiêu thảm kẹt tại trong cổ, hóa thành trận trận vô lực ai nuốt. Thế, những tiểu lâu la kia như cùng sống giống như gặp quỷ, nhanh chân liền chạy. Còn có hai cái liền giày đều chạy mất. Nữ tử tê liệt tựa ở chân tường chỗ, hai mắt kinh ngạc nhìn Trần Mão, da bị nẻ, nuốt máu bờ môi khép khép mở mở. Lại là nửa ngày nói không nên lời một chữ. Trần Mão cởi áo, giúp nàng che lại thân thể. Trần Mão trên người mình còn mặc có một kiện vải trắng áo trong, cũng sẽ không lộ ra thiếp thân nguyên giáp. Sau đó, Trần Mão lân cận gõ mấy hộ nhân ra môn, nhường hai tên trung niên phụ nhân hỗ trợ chiếu khán nàng, cũng mượn đến một đầu dây gai, đem La Hỏa trói gô dâng lên. Trần Mão, ngươi dám chơi đều lão tử? Âm, ta rõ ràng cấp cho ngươi cơ hội. Trần Mão bình tĩnh nói, ta nói muốn cái nấc thang thời điểm, ngươi liền nên lập tức quỳ xuống, dùng thân làm dai. Ta thảo ngươi. La Hỏa vừa muốn chửi má nó, lại bị Trần Mão một cước đá vào ngoài miệng, miệng đầy răng vàng đống nhiên vỡ nát, bọc lấy máu, phun đầy đất đều là. Mắng nữa không ra nửa chữ tới. Sáng sớm hôm sau, Trần Mão để cho thủ hạ hai cái bạch dịch nắm La Hỏa mang đến nha môn, chính mình thì như thường lệ đi khoái ban điểm danh. Tiến sân phơi, Trần Mão liền phát hiện hôm nay bầu không khí không giống nhau lắm. Ngoại trừ Hồ Quý vẫn tại luyện võ, mặt khác đến số người, phần lớn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Tối hôm qua sự tình làm lớn chuyện, Tôn Liệt thủ hạ băng dịch vừa chết ba thương, cuối cùng còn nhường đinh tập chạy. Người nào chết rồi? Lao Trịnh, hắn không phải lập tức liền muốn xông ra nhục con sao? Hai ngày trước cùng ta lúc uống rượu, hắn còn nói muốn tranh cái chính dịch làm con. Này làm sao nói không có liền không có, mọi loại đều là mệnh. Ngươi xem tiểu tử kia không phải là tốt rồi tốt. Hán, bí quan đều không phá, tại Tôn Liệt thủ hạ liền là cái làm việc lặt vặt, tối hôm qua kịch chiến lúc bộc phát, không chừng tránh cái nào trong chăn. Thấp giọng nghị luận mấy người, thấy Trần Mao tới gần, liền đều không lên tiếng nữa. Một lát sau, nhân viên lần lượt đến đông đủ, xếp hàng điểm danh. Nhưng ở điểm danh sau khi kết thúc, Tôn Kính Đức cũng không có nhường mọi người lập tức giải tán, mà là nguyên chờ đợi Nam Ngoại thành khoái ban một tên khác bộ đầu, Hồ Mân. Người này cùng Tôn Kính Đức cùng cấp, cùng quản lý Nam Ngoại thành khoái ban. Nhưng hắn có nhất định gia tộc bối cảnh, ở tại nội thành, cùng thượng quan có nhiều đi lại, muốn ép Tôn Kính Đức một đầu. Giờ phút này, bao quát Tôn Kính Đức ở bên trong, tất cả mọi người đứng ở đây trong viện, chờ ước chừng gần nửa canh giờ, cuối cùng chờ được Hồ Mân. Chương 8, ca ngợi Hồ Mân khoảng 40 tuổi, tướng mạo thường thường, khí chàng lại không kém chút nào Tôn Kính Đức. Chuyện tối ngày hôm qua, chắc hẳn mọi người đều biết. Hồ Mân cùng Tôn Kính Đức gật đầu thăm hỏi về sau, đi thẳng vào vấn đề nói: "Ta mới từ nha môn tới, cấp trên rất không hài lòng. Triệu ban đầu nguyên thoại là, toàn bộ khoái ban mặt đều bị mất hết, nhất định phải nhanh đem đinh tập bắt lấy quy án. Có thể bắt được đinh tập người, ban dịch thăng chính dịch thăng bộ đầu. Lời đến chỗ này, Hồ Mân vô tình hay cố ý lườm Tôn Kính Đức liếc mắt, xét thăng nhiệm phó ban đầu. Lời vừa nói ra, hiện trường ức chế không nổi rối loạn lên. Liên Trần Mão cũng có chút động tâm. Mua cái chính dịch vị trí, muốn 30 lượng bạc, vẫn phải xếp hàng chờ vị trí thay. Thăng chức lại là một bộ khác quá trình, phân đệ không tốn, còn không cần xếp hàng. Những cái kia trong tay không dư giả bang dịch đều nhanh thèm khóc. Còn có một chuyện khác. Hồ Mân đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nghiêm mặt nói: "Bang dịch Trần Mão, đêm qua bắt được một tên khi nhục cô gái đàng hoàng kẻ xấu. Này vốn không phải cái gì đại công, lại ở lúc mấu chốt vì ta khoái ban vãn hồi một chút mặt mũi, Triệu ban đầu điểm danh tán thưởng. Ta quyết định cho hắn bạch ngân 5 lượng, dùng tư ngợi khen." Nghe vậy, hiện trường lại là một hồi xôn xao. Lúc trước cám chạc chào phúng Trần Mão mấy người, giờ phút này cảm giác liền giống bị vô hình bạt thai hung hăng vung ở trên mặt. Nguyên bản việc không liên quan đến mình những người khác, đang nghe cao tới 5 lượng thưởng bạc về sau, cũng đều lộ ra cực kỳ đặc sắc biểu lộ. Dưới tình huống bình thường, ban dịch mỗi tháng công thực ngân mới miễn cưỡng một lượng. Mấu chốt là, trước kia đồng loại bản án, chưa từng có qua một đồng tiền thưởng bạc. Liên cực ít hỏi đến ngoại thành sự vụ Triệu ban đầu, đều đối Trần Mão điểm danh tán thưởng. Điều này có thể không gọi mọi người cực kỳ hâm mộ chí cực. Tôn Kính Đức cùng Tôn Liệt không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Mão. Hai người thu hồi tầm mắt lúc, vừa vặn ánh mắt giao hội, sau đó xấu hổ bắn ra, khẳng định không ít ở sau lưng dế Trần Mão. Sau đó, Trần Mão tiến lên lĩnh thưởng. Hồ Mân lại là tốt một phiên tán dương, cuối cùng cố ý hỏi: "Trần Ban Dịch, gia của ngươi quan đột phá a?" "Đúng." Hồ Mân có thể đưa ra vấn đề này, khẳng định là nhìn qua La Lửa vết thương, hoặc là căn bản liền là La Hỏa nói cho hắn biết. Trần Mão đương nhiên sẽ không giấu giếm. Trong mấy mắt, Hiện trường nhìn về phía Trần Mão tầm mắt lần nữa phát sinh biến hóa vi diệu. Xì sao bàn tán không ngừng. Tiểu tử kia không phải vừa luyện võ không lâu sao? Chẳng lẽ là đóng vai heo dấu rốt, hay là đốn ngộ khai thiếu? Cũng không thể là vận khí nghịch tiên, đụng vào cái gì tiên duyên đi. Cuối cùng, Hồ Mân có thâm ý khác mà nhìn xem Trần Mão, nói: "Trần Bang Dịch, làm rất tốt, về sau gặp được cái gì chỗ khó, đều có thể tới tìm ta." Đà tạ hô bộ đầu. Đội ngũ giải tán sau, rất nhiều trước kia cùng Trần Mão lăn lộn cái quen mặt Bang Dịch, đều thân thiện xông đến chúc mừng. Một chút đã từng khinh thị Trần Mão người, cũng dồn dập chủ động lấy lòng. Tôn Kính Đức xài bước tiến lên, trầm giọng nói ra: "Trần Mão, tốt, ta không nghĩ tới, lúc trước đúng là nhìn lầm." Tôn Bộ Đầu nói quá lời. Trần Mão khiêm tốn chắc tay. Tôn Liệt sau đó cùng đi qua: "Trần Mão, chúc mừng à, chúng ta này một đội tổn binh hào tướng, về sau rất nhiều chuyện, khả năng đều phải giao cho ngươi đi làm. Việc nằm trong phận sự, ta tự nhiên tận lực." Trần Mão gật đầu nhận lời. "Trần Bang Dịch, có người tìm." Lúc này, cổng có người hô to một tiếng. Mọi người theo Trần Mão cùng đi ra ngoài, chỉ thấy một tên quần áo cũ nát, hình thể khô gầy nữ tử, quỳ gối quái ban cổng, hai tay dâng một kiện rửa sạch xếp xong màu đen áo. Thấy Trần Mão ra tới, nữ tử trong nháy mắt thanh lệ doanh trọng, cuống quýt dập đầu. Bên người nàng còn quỳ một cái mặt có món ăn khô gầy ấu nữ, như móng gà tay nhỏ bưng lấy hai quả trứng gà, da bị nẻ cái miệng nhỏ nhắn nhấp lại nhấp, sớm làm mê muội. Dâng lên, Trần Mão đi tới, cầm lại y phục của mình. Có thể nữ tử trước mắt cùng nữ đồng, nhưng thủy chung không chịu đứng dậy. Nữ tử không nói một lời, chẳng qua là một vị dập đầu. Nữ đồng còn không hiểu chuyện, chỉ đem bưng lấy trứng gà tay nhỏ hướng Trần Mão trước người đưa tiễn. "Trần Bang Dịch, đây là khổ chủ tâm ý, ngươi vẫn là thu cất đi." Hồ Mân đi tới, sống lưng thẳng tắp. Giờ phút này, trước cửa phố Nam chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Ngựa xe như nước, người đi đường như nước thủy triều. Trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ lại có thể giúp Khoái Ban vãn hồi không ít mặt mũi. Hồ Mân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ này cơ hội lộ mặt. Cũng là cho tới giờ khắc này, Trần Mão mới đột nhiên giật mình, trước mắt đang không ngừng dập đầu, đúng là một nữ hài bị câm. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Trần Mão nhận chứng gà. Ách nữ cuối cùng đứng dậy, tràn đầy vết máu môi mỏng, hướng Trần Mão nâng lên một vệt mỉm cười. Không người một cái thật sâu về sau, ách nữ ôm lấy nữ đồng, chậm rãi tan biến tại biển người chỗ sâu. Trần Mão trở lại nhà lều phụ cận. Vừa mới chuyển vào xa chợ hẻm, Tần Bưu đã dẫn người chờ ở nơi đó. "Mão gia, ngài có thể tính hồi trở lại đến rồi." "Có việc." Trần Mão mặt không biểu tình. Tần Bưu vỗ tay phát ra tiếng, tối hôm qua chạy mất mấy cái kia lưu manh, liền bị trói vô khu vực đi lên. "Mấy cái này xuất sinh, làm ra thương thiên hại lý sự tình, ta đặc biệt trói lại bọn hắn, giao cho Mão gia xử lý. Đưa nhà môn đi." Trần Mão lướt qua, đúng là tối hôm qua những người kia. Tần Bưu khoát khoát tay, sau lưng Lâu La lập tức nắm những người kia áp rời hiện trường. Sau đó, Tần Bưu lấy ra một túi nhỏ bạc vụn, hai tay dâng lên, "Đây là chúng ta hổ đầu bàng cho Mão gia ngài hiếu kính tiền. Lần này là 3 lượng bạc, về sau mỗi tháng đều có 2 lượng." "Ừm." Trần Mão gật đầu nhận lấy, cất bước liền đi, không cho Tần Bưu nửa điểm hòa nhã. "Thảo." Trần Mão đi xa về sau, Tần Bưu cả khuôn mặt đều bóp méo dâng lên. "Không quan trọng Ban Dịch, mỗi tháng công thực ngân miễn cưỡng 1 lượng, lão tử lật lên lần cho hắn, hắn còn dám nhăn mặt." "Rất tốt." Bưu gia dứt khoát trực tiếp xử lý hắn. Bên người Lâu La âm tàn nói: "Người cho ta không muốn." Tần Bưu răng hàm mài mài đến khách khách băng lên: "La Hỏa là tâm phúc của ta yêu đem tay chân huynh đệ, vừa đưa tiễn người chồng, còn có ta em vợ. Nếu không phải Khoái Ban bị cấp trên nhìn chằm chằm, Hố gia làm ta điệu thấp ẩn nút, ta sớm mẹ nó nắm cái kia họ Trần chặt cho ăn." Trở lại nhà lều, làm sao không quá dáng vẻ cao hứng. Trần Mao mới vừa vào cửa, nguyên bản dầu dĩ không vui lâm lang lập tức tiến lên đón, tiếp nhận cầm đao, lại cầm khăn giúp Trần Mão phủi phủi bụi, sau đó đưa lên hai cái ấm áp thịt kho momo, rồi mới lên tiếng: "Trong nhà đây không phải nhanh không có tiền sao? Ta suy nghĩ tìm người mượn điểm, lại là có một cái hai cái không nói cho ta miễn đi tiền lãi, thế mà còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu là Thanh Hà Bang vẫn còn, ta sớm dẫn người đi đập bọn hắn chẳng tử. Một túng cho vay tiền điệu nhân, thật đúng là đem mình làm ra." Lâm Lang khuôn mặt ngưng xương, hơn phân nửa là bị tức. "Cuối cùng mượn rồi hả?" Trần Mão theo miệng hỏi. "Không có." Lâm Lang lắc đầu, "Loại chuyện này, ta khẳng định là muốn trước cùng người thương lượng." Lâm Lang chính là điểm này tốt. Mọi thứ đều dùng Trần Mão làm đầu làm chủ, đối Trần Mão nói gì nghe nấy. "Cho." Trần Mão cười cười, trực tiếp từ trong ngực móc ra hai túi bạc vụn. "Ở đâu ra?" Lâm Lang đầu tiên là giật mình, lập tức lại cảm giác mình nhiều câu hỏi này. Thế đạo này, có thể kiếm tiền so cái gì đều trọng yếu. Đến mức làm sao làm? Hai túi bạc, ai biết thế nào một túi cao thượng, thế nào một túi dơ bẩn. Người nào lại quan tâm đâu? 5 lượng, 3 lượng, có này hai túi bạc, trong ngắn hạn, thì để ăn cùng chén thuốc liền đều không cần phát sầu. Lâm Lang vui vẻ ra mặt, cảm thấy đã bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Thời gian thoáng qua, liền đến sau 5 ngày. Phú Ninh Phường, Tôn Kính Đức tự mình dẫn đội, Tôn Liệt, Trương Vân chờ hơn 10 người tâm phúc đi theo. Lặng yên mai phục tại một tràng hết sức không đáng chú ý bên ngoài nhà cũ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Cha, ngươi làm sao không đem Trần Mão cùng một chỗ gọi tới? Lần này bắt lấy không cho sơ thất, nhiều cái người cũng có thể nhiều một phần phần thắng." Tôn Liệt ẩn nó âm u nơi hẻo lánh, tầm mắt thủy chung khóa kín khu nhà cũ môn. "Được rồi, hắn cũng không dễ dàng." Tôn Kính Đức ẩn nó tại cách đó không xa, thấp giọng thở dài nói: "Hắn 18 tuổi mới xông phá bị quan, nhục quan cơ hồ vô vọng. Lần này khó tránh khỏi liều mạng, chúng ta dạy đến công lao còn có thể thăng chức, nhưng hắn không phá được lục quan, mặc dù có công cũng thăng không được chính dịch. Một phần bạn hắn xếp tại đây, ngươi để cho ta làm sao cùng Lâm Lang bàn giao? Chương 9, uy hiếp chương 9, uy hiếp mặt trời lặn về tây. Nhà lều sau đất trống lên. Trần Mao kết thúc một lần cuối cùng quân võ lục thức. Lấy ra quân võ lục thức tiểu thành, nguyên nhân về bổ, 3000, 3000 cơ duyên, không, ba đi qua 5 ngày, tiêu hao gần 6 lượng bạc. Trần Mao cuối cùng giải quyết xong này cái cọc nhân quả. Nguyên bản có thể càng mau hơn, nhưng trong khoảng thời gian này, Tôn Liệt sát thực không người có thể dùng, cho Trần Mão an bài không ít việc phải làm. May Lâm Lang lại chiêu 5 cái bạch dịch. Bằng không, Trần Mão về bổ nguyên nhân tiến độ vẫn phải bị trì hoãn không ít. Mão anh em, nên uống thuốc. Ừm. Lâm Lang bưng ngồi bổ chén thuốc chậm rãi đi tới. Trần Mão đông nhiên vẻ mặt khẽ biến. Cơ duyên, 10 giây đồng hồ trước, ngươi đem quân võ lục thức luyện tới cảnh giới tiểu thành, giống như cùng tiên đan có quan hệ, cảnh giới đột phá lúc, ngươi cảm giác không có chút nào bình cảnh lấy quả, quân võ lục thức lập tức đại thành quy nhân, trong vòng 13 ngày, thân tự tu luyện quân võ lục thức 5000 lượt lấy. Trần Mão không nghĩ tới, đã qua lâu như vậy, cái kia tiên đan lại vẫn dược hiệu vẫn còn. Tính danh, Trần Mão thần thông, lấy quả quy nhân số tuổi thọ, 387 năm tu vi, đoán thể nục quan cơ duyên, 1/3 chú thích, trước mắt cơ duyên kích khởi phạm vi bì, bán kính 300m hình tròn khu vực, kích khởi thời hạn bì, đi qua 3 giờ đến tương lai 3 giờ bảng tin tức trồi lên biến hóa. Trong chớp mắt, Trần Mão tu luyện về sau, bắp thịt cả người đau nhức vào một ly một tí cảm giác, như xuân băng hóa thủy, lặng yên tăng dã. Thứ chi nhẹ nhàng muốn bay, ngũ giác nhạy cảm tăng gấp bội. Thư gian gió đêm, Lâm Lang hô hấp pha tạp tường đất một ly một tí chi tiết, tất cả đều bị hắn tùy tiện bắt. Quanh thân cơ bắp phảng phất có ý thức, cực độ tham lam hấp thu sơ cảnh đại thành viên này trái cây chất dinh dưỡng, đồng phát ra như mật chống nặng chịu run rẩy vang. Hắn rõ ràng thấy, màng da phía dưới, máu thịt biến đến chặt chẽ, ngưng tụ. Xa so với dĩ vãng càng dày nặng, càng bàng bạc lực lượng theo bên trong dẫn đến. Năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, không khí trong lòng bàn tay bị bóp ra một thanh âm bạo, cực hạn thuần túy cơ bắp lực lượng. Thịt, nhục quan cáo phá. Lâm Lang con ngươi co rúm lại, toàn thân run lên, hô hấp cũng vì đó cứng lại. Nàng không phải không gặp qua nhục quan võ giả, mà là chưa thấy qua Trần Mão như vậy, 18 tuổi rách ra quan, sau 8 ngày tức phá nhục quan võ giả. Này đã không thể dùng thiên tài hình dung. Vô pháp theo lẽ thường cân nhắc. Thiên nhân. Cứ việc Trần Mão nhiều lần phủ nhận, nhưng ở Lâm Lang đáy lòng, hắn từ đầu đến cuối đều là không thể giả được. Nhân gian chân tiên. Cơm tối lúc, Trần Mão thủ hạ một tên gọi là Vương Trung Bạch dịch tìm tới. Nhìn xem cơ hồ phủ kín bán giường thịt để ăn, không khỏi trực nuốt nước miếng. Sướng sở cái kia làm gì? Là muốn ngồi xuống ăn hai cái? Lâm Lang lạnh giọng chất vấn. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý. Vì duy trì Trần Mão luyện võ, trong nhà thịt để ăn tuy nhiều, Lâm Lang lại kiên trì có thể tiết kiệm một ngụm là một ngụm, gần như không làm sao ăn. Càng không khả năng nhường người bên ngoài tới ngấp nghé. Võ lập uy là nhất định. Không, không dám. Vương Trung lắc đầu liên tục, trong mắt nhìn xuống đất, nói: "Các minh đệ tìm mèo lúc, trong lúc vô tình tại một ngụm giếng cạn bên trong phát hiện thi thể. Là Tống Kinh. Tìm mèo là hôm qua Hỗ Mân an bài xuống việc cần làm. Nhường Nam ngoại thành hết thảy ban dịch, buông xuống trong tay hết thảy việc phải làm, đi tìm một đầu mèo trắng. Mèo kia là nội thành quý nhân nhà Lạc Đường yêu sủng. Hỗ Mân nguyên phải là, mèo kia mà rút sợi lông xuống tới, đều so ngoại thành tiện hộ mệnh quý giá. Có thể tìm tới người, thưởng bạc 20 lượng. Hai ngày này, phía dưới Bạch Dịch thật sự cái gì đều mặc kệ, tập trung tinh thần tìm mèo. Hắn không thể nắm toàn bộ Nam ngoại thành đào sâu bát thước, đến mức giếng cạn bên trong thi thể. Chính là Thanh Hà bang tứ đại hồng côn một trong, Tống Kinh. Nếu không phải Bạch Dịch tìm mèo lúc thuận tiện phát hiện, hắn chỉ sợ muốn nát tại đáy giếng. Quỳnh Yến chén chưa lạnh, ngõ hẹp xương trước lạnh. Đại thương người đọc sách câu thơ, tại thời khắc này triệt để cụ tượng hóa. Đi vào hiện trường, Trần Mão nhường Vương Trung cùng mấy cái khác Bạch Dịch nắm thi thể theo đáy giếng lấy ra tới. Xem ra đã chết 2-3 ngày. Ngược một đạo bàn tay rộng sỏ xuyên qua vết đao, vết thương đã bắt đầu hư. Chỉ bất quá, vết thương hư thối mùi, bị khu dân nghèo hôi thối hoàn toàn che giấu. Không xích lại gần điểm, cơ hồ người không thấy. Cơ duyên, 3 giờ trước, Vương vận xuống đến đáy giếng sở thi, lại không thể theo Tống Kinh trên thi thể tìm tới vật hắn muốn lấy quả, lập tức thu hoạch được phần huyết sát đấu kính tản thiên quy nhân, trong vòng 3 ngày, tự mình sẽ ra Tống Kinh chân trái dạy dưới đệm hai lớp lấy. Mới cơ duyên bỗng nhiên hiện hiện. Trần Mao đơn giản thoáng nhìn, liền lập tức làm ra quyết định. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhân quả trong không gian xuất hiện khối thứ hai hình tam giác lụa lạ. Cái kia bông vận cũng là Thanh Hà bang tứ đại hồng côn một trong, bản thân hắn cũng nắm giữ một khối hình tam giác lụa lạ. Hắn hẳn là thông qua một ít đường tắt biết Tống Kinh chết ở chỗ này, sau đó chuyên môn đến đây sở thì, nghĩ muốn lấy đi Tống Kinh trên người lụa lạ. Đáng tiếc, Tống Kinh tàng lụa là địa phương bình thường người thật không nghĩ tới. Vương vận tay không mà về, lại để cho Trần Mão nhặt được cái lớn lỗ hổng. Vương Trung, thi thể dày giống như có vấn đề, lột xuống ta xem. Trần Mão phân phó nói. Đúng. Vương Trung lập tức làm theo. Nắm thi thể hai cái dày đều đảo xuống dưới, nâng đến Trần Mão trước mặt. Trần Mão đem khảm đao phân biệt luồn vào đi nhảy lên, lại lấy ra một đôi giày chừng nửa tấc giày đệm, dùng đao phân biệt xé ra. Hai cái giày đệm bên trong lại đều có hai lớp, bên trái hai lớp bên trong không có vật gì. Lấy ra phần huyết sát đấu kính tản thiên nguyên nhân bị bổ, một bên phải hai lớp bên trong lại có một hàng chín cái màu vàng đen phi châm. Châm dưới có một khối thỏa hình bằng phẳng đen nhánh năm châm, đem hết thể phi châm vững vàng hút lại. Thật không nghĩ tới, còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Mão cảm thấy mừng thầm. Thanh phong thứ, đây là Tống Kinh độc môn ám khí. Lâm Lang liếc mắt liền nhận ra được, này có thể là đồ tốt, nghe nói là do đặc thù kim sắt chế tạo, sẽ do tại ý mắng, giết người trong vô hình. Đáng tiếc, Tống Kinh đối thủ lần này là Đinh Tập, chỉ sợ còn không có phản ứng lại, liền đã bị một đao thấu tâm. Trần Mão nhẹ gật đầu, trực tiếp đem phi châm tính cả nam châm cùng nhau thu vào này, dĩ nhiên không hợp quy củ. Nhưng ở lân cận này một mẫu ba phần đất bên trên, Trần Mão liền là quy củ. Hiện trường mấy cái này Bạch Dịch tuyệt đối không dám lắm miệng, càng không dám đi ra ngoài nói lung tung. Có thể xác định hung thủ liền là Đinh Tập sao? Trần Mão ngược lại hỏi. 90% chắc chắn. Lâm Lang nói ra, thi thể trước ngực vết thương lớn nhỏ, góc độ, chỉnh tề độ, đều là Đinh Tập thủ bút. Lời vừa nói ra, chung quanh mấy cái Bạch Dịch đều dồn dập gật đầu tán đồng. Bọn hắn trước kia liền là Thanh Hà Bang, chết tại Đinh Tập đoạn hồn đao phía dưới người, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều gặp một chút. Vết đao cực kỳ tương tự, mà lại Đinh Tập động cơ giết người mười phân rõ ràng. Lâm Lang tiếp tục nói, Thanh Hà Bang bị Hổ Đầu Bang hủy diệt có thể nói liền là tứ đại hồng côn tập thể tan biến đưa đến. Đinh Tập thân là bang chủ, suốt đời tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn nhận định bốn người này bị Hổ Đầu Bang thu mua, tất giết cho thông khoái. Vậy còn ngươi? Trần Mão đột nhiên hỏi. Ta. Lâm Lang đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, Đinh Tập hẳn là sẽ không khó xử ta. Hẳn là. Trần Mão mi tâm nhíu chặt dâng lên. Lâm Lang lập tức hiểu tâm tư của hắn. Trước mắt Đinh Tập chỉ nhìn chằm chằm tứ đại hồng côn, lại khó đảm bảo về sau sẽ không thanh toán những người khác. Mọi thứ luôn có một phần bạn, không thể không phòng. Sớm tại Trần Mão ban đầu nổi lên giết người lúc, Lâm Lang liền đã biết, Trần Mão là cái sẽ không đối uy hiếp ôm lấy một tia may mắn người. Một khi cảm nhận được uy hiếp, chế tạo uy hiếp người, liền sẽ trở thành Trần Mão mục tiêu. Chỉ cần bắt được trong nháy mắt cơ hội, Trần Mão liền sẽ đem đối phương triệt để đưa vào chỗ chết. Ngươi định làm gì? Lâm Lang thấp giọng hỏi. Loảng xoảng bang. Đúng lúc này, một hồi gõ chiêng dẹp đường thanh âm theo hẻm bên ngoài đường lớn bên trên truyền đến. Chương 10, Linh Chân chương 10, Linh Chân nguyên bản chen chen hỗn náo, tràn ngập tanh hôi hôi thối ngoại thành đường lớn lên. Đám người như bị bổ ra gợn sóng, cấp tốc lui hướng hai phía, chen tựa ở pha tạp gạch một dưới tường. Hai tên kiện buộc gõ chiêng dẹp đường, đằng sau còn có mười mấy cao lớn và bỡ, thần sắc hung hãn võ giả. Ầm. Một cái né tránh không kịp người bán hàng rong, bị một cước đạp lăn, ép tới nan trúc trọng trách sụp đổ, bên trong giá rẻ kim chỉ, ào 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 vung đầy đất. Người bán hàng rong dọa đến hồn phi phách tán, bịch một tiếng quỷ giảm xuống bùn lầy bên trong. Ngạch tâm kề sát đất, không dám nâng lên. Tiên đội mở ra con đường sau, vài thất thượng cấp tuấn mã mới chậm rãi bước đi thong thả tới. Lập tức người đều người mặc màu trắng mãng văn cẩm y liễu, eo đeo các thức bảo bình, phong mang tất lộ khiến cho người nhìn mà sợ. Tiên ban mới yếu, thông hướng đường lớn đầu hẻm. Lâm Lang thanh âm ép tới rất thấp, rõ ràng có chút phát run. Một đôi thu thủy dài mắt, đầy tràn vẻ mơ ước. Nàng si mê tiên đạo. Tại Trần Mão xuất hiện trước đó, nàng yêu thích nhất liền là nghe thuyết thư tiên sinh giảng giải đủ loại kỳ quái, huyền dị phiếu miểu tiên đạo truyền thuyết. Từng có lúc, nàng đã từng huyễn tưởng qua gia nhập tầm tiên ti, gia nhập huyện nha tiên ban. Dù cho biết mình cuối cùng cả đời cũng không cách nào thực hiện, vẫn khó mà ức chế loại kia rung động. Nghe nói tiên ban bơi kiếu đãi ngộ lại đề cao. Lâm Lang nết cánh môi, nhìn về phía Trần Mão. Ừm, trước mấy ngày vừa dưới công văn, đã đưa đạt các thôn quê. Trần Mão gật đầu nói, tiên ban bơi kiếu ghi vào triều đình tiên trước, thưởng tiên nâng công danh, mặc dù chưa nhập lưu, lại có gặp quan miễn quỷ, cả tộc miễn thuế đặc quyền. Lần này lại thêm vào tiền trạm hậu tấu, gặp thời lộng quyền quyền lực, cùng với quân tiền gấp bội, chén thuốc phối cho, nơi ở phân phối. Nơi ở. Lâm Lang vẻ mặt khẽ giật mình, là nội thành tòa nhà sao? Dĩ nhiên. Trần Mão gật đầu. Lâm Lang khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, nếu là chúng ta cũng có thể vào ở nội thành liền tốt, có tiên ban tòa trấn, có thể bảo vệ an toàn không ngại. Trần Mão vị trí có thể. Hắn dĩ nhiên biết an toàn tầm quan trọng. Trên thực tế, hắn cũng sớm đã nghe qua. Nội thành dù cho kém nhất nhà nhỏ, nguyệt tiền thuê cũng tại một lượng bạc trở lên. Như hắn không luyện võ, cũng là có thể gồng gánh nổi. Nhưng bây giờ, hắn lại có luyện võ nhân quả phải thuộc về bổ. Lâm Lang trong tay còn thừa bạc, miễn cưỡng chỉ có thể duy trì 2-3 ngày. Đừng nói vào ở nội thành, cũng chỉ duy trì về sau luyện võ tiêu hao, cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Luyện võ còn như vậy đốt tiền, cái kia tu tiên đâu? Trần Mão tầm mắt theo cái kia mấy tên tiên y nộ mã tiên ban mời tiếu trên thân thu hồi, hạ thấp giọng hỏi, Tần Bưu bên kia có động tĩnh sao? Không có. Lâm Lang nói, ta chiếu ngươi phân phó, để cho thủ hạ Bạch Dịch thay phiên nhìn chằm chằm, Tần Bưu hai ngày này liên ra môn đều không ra. Hôm sau, Trần Mão nghỉ ngơi, không có đi điểm danh. Sau khi ăn cơm chưa xong, đúng hẹn đi tới Phú Ninh Vương thân phủ. Còn cách thật xa, liền đã thấy tòa kia cửa son ngói xanh, đại viện tường cao hào trạch. Trần Minh, một tên người mặc miên bảo, hình thể hơi mập thanh niên, tiến lên đón. Nô Minh. Trần Mão gật đầu thăm hỏi. Thanh niên tên là Ngô Hưng, cũng là nam ngoại thành khoái ban ban dịch, đã sớm cùng Trần Mão lăn lộn cái quen mặt. Trần Mão bị quan cáo phá về sau, Nô Hưng liền càng ngày càng chủ động cùng Trần Mão rút ngắn quan hệ. Nô Minh, ngươi hôm nay hẹn ta tới, đến cùng có cái gì kiếm tiền phương pháp? Trần Mão đi thẳng vào vấn đề. Lúc trước Nô Hưng mời lúc, bởi vì vội vàng đi làm kém, cũng không nắm sự tình nói rõ ràng, chỉ nói có thể kiếm tiền. Trần Mão vô pháp tiết lưu, chỉ có thể nghĩ cách khai nguyên, liền đáp ứng xuống. Hố, thân, triệu, chẳng là bản huyện tứ đại gia tộc. Nô Hưng chỉ xa xa thân phủ, nói ra, nơi đó đâu ở, là thân gia một cái không đắc thế thiếu gia. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn tại nội thành lăn lộn ngoài đời không nổi, liền muốn tại ngoại thành tự mình bồi dưỡng thế lực. Thường thường, hắn liền sẽ mời một ít có tiềm lực tuổi trẻ võ giả tới đến phủ tiểu tụ. Chỉ cần là bị hắn nhìn trúng, mỗi tháng đều có thể cầm tới 2 lượng bạc. Mấu chốt là, tiền này tựa như lấy không một dạng, ta đều lĩnh 2 tháng, cái gì vậy cũng không có để cho ta làm. Trần Mão có chút im lặng. Thật tình không biết miễn phí mới là đắt nhất. Nhân tình một khi thiếu, há lại tùy tiện có thể trả hết nợ. Nô Minh, ta đột nhiên nhớ tới, còn có sự tình khác muốn làm. Trần Mão từ chối nói. Luôn cũng rồi. Nô Hưng trực tiếp vào tay giữ chặt Trần Mão, Trần An nói. Ngươi thoải mái tinh thần, vị thiếu gia này tuyển người, không chỉ là xem thực lực, không lại bởi vì ngươi vừa rách ra quan liền khinh thị ngươi. Tới đều tới, huống hồ ta đều nói với người ta tốt, ngươi coi như là cho ta cái mặt mũi. Tại Nô Hưng quấy giày đòi hỏi dưới, Trần Mão cuối cùng bước qua thân phụ cao hơn nhiều tầm thường nhân ra cánh cửa. Tiên viện rộng lớn, hành lang thông u nhiều lần khúc chiết, mới vừa vào tới vườn hoa. Trong vườn đình nghỉ mát dưới, một đám nam nữ trẻ tuổi đang uống trà nói chuyện phiếm, tiếng cười cười nói nói, liên tiếp. Đại Hưng, bên này. Lúc này, trong đình một cẩm bào thanh niên thấy được Nô Hưng, đứng dậy vẫy chào. Minh Ích. Nô Hưng tăng tốc bước chân, cười rạng rỡ ôm quyền. Vị này liền là bằng hữu của ngươi. Thân nhất Minh nhìn về phía Trần Mão, không tiếc tán dương, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ta tới giới thiệu, Trần Mão, huynh đệ của ta. Nô Hưng cười ha hả, lại một buông tay giới thiệu mọi người tại đây. Minh thiếu, thân nhất Minh, thân gia thập tam thiếu gia gia. Lễ Đán, Chu Thiến, Hoành Sơn quyền quán trung viện cao đồ. Thế Vân, Lục Thông, Trường Uy tiêu cục tân tấn tiêu sư. Vị này là Nô. Giới thiệu đến cuối cùng, còn có một thiếu nữ, là Nô Hưng chưa từng thấy qua. Nàng ăn mặc một thân thiên thủy bích lụa mỏng váy lụa, váy tay áo như lưu vân cửa hàng tán tại trên mặt ghế đá, gần như trong suốt ngân tuyến ám văn, tại buổi chiều dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện. Một nhánh vàng dòng điểm thủy châm cài tóc, nghiêng châm tại hơi lộ ra lười biếng theo đuôi tóc ở giữa, tua cờ thật lâu đứng im. Nàng đã bảo trì cái này dựa vào lan can nhìn quanh tư thế rất lâu. Ánh mắt hơi có chút tan rã, gió nhẹ lướt qua, mang theo bên thai mấy sợi tóc xanh, tại nàng mỡ đông gương mặt bên cạnh tung bay. Nàng lại hồn nhiên không hay. Sớm không biết thần du phương nào đi thân nhất Minh tiếp lời đầu, nói, vị này là ta đường muội, thân Linh Chân. Linh Chân, Linh Chân. Ai? Thiếu nữ trong mắt tràn đầy mờ mịt. Phản phất đại mộng mới tỉnh, không biết chiều nay hà tịch. Đại Hưng, ngồi, Trần Mão, ngươi cũng ngồi, không cần câu nệ. Thân nhất Minh cưỡng ép đem thoại để kéo lại, Trần Mão, tình huống của ngươi, Đại Hưng đơn giản đã nói với ta một thoáng. Mặc dù ngươi xông phá bị quan thời gian hơi trễ, nhưng ngươi là hết sức có bản lĩnh. Có rất trễ. Lúc này, một cái nhẹ nhàng lười biếng thanh âm truyền đến. Linh Chân. Thân nhất Minh hơi nhíu mày, lại xấu hổ cười nói, Trần Mão, ngươi chớ để ý, ta đường muội nàng liền là như vậy. Hai đồng tâm tính. Trần Mão lắc đầu, cố ý tự buộc nói, ta trước mấy ngày mới xông phá bị quan, tự biết tiềm lực có hạn. Cái kia xong. Thân Linh Chân thanh âm lần nữa truyền đến. Miệng nhỏ ba, giống tôi độc giống như, lời ít mà ý nhiều, trực đâm yếu hại. Linh Chân. Thân nhất Minh giống như là có chỗ cố kỵ, muốn nói lại thôi. Trần Mão thấy thế, thuận thế đứng dậy ôm quyền, nói, Minh thiếu, ta có tự mình hiểu lấy, thật sự là không dám trèo cao, xin từ biệt. Nhỏ nhen. Chương 11, người trung phòng bệnh chương 11, người trung phòng bệnh Trần Mão khăng khăng muốn đi. Thân nhất Minh cũng liền không nữa giữ lại, chỉ làm cho Ngô Hưng ra ngoài đưa tiễn. Hai người bọn họ chân trước vừa đi. Lê Đán chân sau liền hừ lạnh nói, không biết điều đồ đần độn, 18 tuổi rách ra quan, có thể được Minh ít thưởng thức, bực này cơ duyên to lớn, hắn nhưng lại không biết trân quý. Ai? Chu Thiến nhìn xem Trần Mão đi xa bóng lưng, ngoài miệng không nói gì, cảm thấy lại có chút buồn vô cớ. Dung mạo của nàng vẫn được, nhưng số tuổi không nhỏ. Trong nhà nhiều lần an bài ra mắt, nhưng thủy chung không thể gặp được làm nàng vừa ý thật vất vả đối Trần Mão có chút nhãn duyên. Đáng tiếc, này tiểu bang dịch không chỉ là võ đạo tiềm lực cực kém, liền đầu não cũng không đủ thông minh, tuyệt không phải lương vối. Chu Thiến yên lặng nghĩ ngợi, không khỏi hơi ghé mắt. Cùng so sánh, chính mình sư Minh Lê Đán, xấu là xấu xí một chút. Nhưng hắn 13 tuổi rách ra quan, bây giờ 19 tuổi, khoảng cách nhục quan cao phá, vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Lại kiêm leo lên thân nhất Minh cảnh cây cao, tương lai tiền đồ sáng lạ. Nghĩ kỹ lại, cũng không phải không được. Tề Vân nhấp một miếng trong chạn trà thơm, thản nhiên nói, Linh Chân tiểu thư một điểm không có nói sai, 18 tuổi bị quan, có thể không phải liền là xong rồi hả? Khục. Thân nhất Minh vội ho một tiếng, hướng Tề Vân làm đi ánh mắt. Đáng tiếc người sau căn bản nhìn cũng hiểu. Bên cạnh Lục Thông còn gật đầu phụ họa, nói, ta biểu đệ 17 tuổi phá bị quan, bị sư phụ coi là phế vật, đã bỏ võ theo văn. Mấy người càng nói càng hăng say, không có chút nào phát giác được, thân Linh Chân cặp kia thanh tuyển linh mâu bên trong lóe lên ảm đạm. Cùng với thân nhất Minh cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Thân bên ngoài phủ, Nô Hưng có chút băn khoăn, Trần Mão, ta thật không nghĩ tới có thể như vậy, không phải có chủ tâm nhường ngươi xấu mặt. Không đến mức. Trần Mão bình tĩnh nói, ta vốn là không muốn gia nhập, nha đầu kia thẳng thắn, ngược lại chính hợp ý ta. Nô Hưng trầm mặc một chút, thở dài nói, người có chí riêng, ta cũng không dễ miễn cưỡng. Nhưng ta vẫn là nghĩ quên ngươi một câu, quý nhân bị một bước, thắng đi 10 năm đường. Thế đạo này, giống như ngươi ta bực này xuất thân. Chỗ dựa, giá trị và kim. Nô Minh lời bằng ngọc, ta tự sẽ ghi nhớ. Trần Mão quyền. Nội tâm cũng không phủ nhận Nô Hưng nói rất có đạo lý. Chẳng qua là không nghĩ tới sớm tham gia đến, cùng thực lực bản thân nghiêm trọng không phối hợp nhân quả ở trong. Nô Hưng gật đầu rời đi. Trần Mão vừa muốn đi, trong đầu trong nháy mắt trồi lên tin tức mới. Cơ duyên, 3 phút trước, thân Linh Chân khó được gặp gỡ một tên cùng nàng đồng bệnh tương liên, lại tướng mạo tuấn giật tuổi mục có như vậy một cái chớp mắt, nội tâm của nàng hoàn toàn rộng mở lấy quả, lập tức thu hoạch được thân Linh Chân hảo cảm quy nhân, trong vòng 3 ngày, tự mình nhường thân Linh Chân thấy, tuổi mục cũng có quang minh tương lai Trần Mão. Đây là coi ta là người trung phòng bệnh rồi. Nàng vẫn là cái nhát khống, gặp được xấu liền là một thanh nội tâm hàn chết. Theo cơ duyên tin tức bên trên xem, nàng đối ta không có ác ý, thân nhất mình cũng để cập qua, nàng là hài đồng tâm tính. Lui một vạn bước nói, ở trước mặt ác miệng xa so với sau lưng nói viên thuyên mạnh, lại tham khảo Lâm Lang tuyệt đối trung thành kiên cố, lấy ra thân linh chân hảo cảm, tất nhiên lợi nhiều hơn hại. Lấy, Trần Mão thận trọng suy nghĩ, kể tại tin tức tan biến trước một giây, làm ra quyết định. Cơ duyên, 2/3 Trần Mão. Đúng lúc này, thân linh chân theo trong phủ chạy ra. Có việc. Trần Mão đứng ở đằng xa đợi nàng chạy tới. Trần Mão, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, hy vọng ngươi không muốn không biết điều. Trần Mão, thân linh chân biểu lộ phá lệ nghiêm túc, một đôi linh tuyển trong veo trong mắt sáng, rõ ràng phản chiếu lấy Trần Mão bộ dáng. Thon dài ngón tay vô ý thức vòng quanh bên hông tơ lụa, càng quấn càng chặt, cứ thế đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Bọn hắn đều nói ngươi không biết điều. Bọn hắn? Trần Mão vẻ mặt khẽ biến, trong nháy mắt hiểu được. Trước mắt vị thiên kim tiểu thư này, cũng không là nhìn từ bề ngoài ngạo kiểu, ác miệng, không quan tâm người khác cảm thụ, mà là một ít nguyên nhân đưa đến, rời khỏi hiện thực. Trong veo, tục xương, ngốc bẩm sinh. Tốt, chúng ta kết giao bằng hữu. Trần Mão đáp lại mỉm cười. Thân linh chân trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, đáng yêu động lòng người khuôn mặt nhỏ, đẹp đến mức không gì sánh được. Trần Mão, ta có thể đi nhà người chơi sao? Ta mỗi lần giao cho bạn mới, đều sẽ đi lẫn nhau trong nhà chơi. Trần Mão, thật đi ngươi lại không cao hứng. Linh chân, đừng chạy loạn khắp nơi. Lúc này, thân nhất minh tự mình đổi tới, đầy mắt khẩn trương, sợ thân linh chân sẽ chạy mất giống như. Ta đi về trước, lần sau lại đi nhà người chơi. Thân linh chân xông Trần Mão trừng mắt nhìn, quay người nhanh nhẹn rời đi. Thân nhất minh đứng ở đằng xa, hướng Trần Mão nhẹ gật đầu, liền cũng trở về trong phủ. Trở lại khu dân nghèo, Trần Mão vốn muốn gọi thủ hạ Bạch Dịch đi hỏi thăm một chút thân linh chân tình huống, ai ngờ nàng quá khứ lại 10 điểm nổi danh. Thủ hạ Bạch Dịch cơ hồ đều biết nàng từ nhỏ đã là cái mỹ nhân thôi, nảy nở sau càng được vinh dự nội thành đệ nhất mỹ nhân. Chỉ bất quá nàng trí lực có rất lớn thiếu hụt, 14 tuổi trước cùng con rối không khác. Trần Mão nhớ tới kiếp trước trên địa cầu cũng có tương tự quái bệnh, kịch ca múa hội chứng. Mãi đến năm ngoái Chiêu Lôi phủ lần đầu tiên duyên hiện thế ngày ấy, thân linh chân đột nhiên khai thiếu, trong vòng một đêm càng trở nên cùng thường nhân không khác. Chẳng qua là tâm trí cùng nhận biết đều trả 10 điểm non nớt. Trong nhà đưa nàng xem như chất bảo, tất cả mọi người nuông chiều nàng để cho nàng. Lại thêm nàng tươi ít ra ngoài. Đến mức đạo lý đối nhân xử thế này một hối, hoàn toàn thành nàng nhận biết điểm mù. Bất quá dạng này cũng tốt. Ít nhất nguyên nhân về bổ lại so với trong dự đoán đơn giản. Trần Mão nghĩ như thế. Buổi chiều mãi cho đến trời tối, Trần Mão đều tại luyện võ. Lấy ra quân võ lục thức đại thành, nguyên nhân về bổ, 311, 5000 máu ra, tần bưu bên kia có động tĩnh. Vương Trung lo lắng không yên tìm tới, trời tối về sau. Em vợ hắn từ cửa sau chạy vào nhà hắn. Em vợ hắn là ai? Trần Mão không rõ ràng cho lắm. Vương Trung giải thích nói, lần trước khi nhục ách nữ hổ đầu bang lâu la bên trong, liền có một cái là Tần Bưu em vợ. Hắn nguyên bản bị phán nặng trượng 20, lưu vong chiêu nam đóng xẻ vợ dịch. Ý của ngươi là, Tần Bưu đem hắn mò ra tới? Trần Mão tầm mắt ngưng tụ. Vương Trung gật đầu nói, hắn tiến vào Tần Bưu nhà lúc, bước đi như bay, một điểm không giống nhận qua hình dáng vẻ. Trần Mão một chút suy nghĩ, phân phó nói, ngươi tìm mấy cái huynh đệ, nắm tin tức tràn ra đi, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Bưu. Đúng. Luyện võ sau khi kết thúc, cứ việc Trần Mao đã uống qua chén thuốc, đồng thời ăn đủ thịt để ăn, nhưng hắn thân thể mỏi mệt, vẫn cần thời gian khôi phục. Tần Bưu sự tình tạm không thể hất tất liều lĩnh. Một lát sau, Lâm Lang không biết từ chỗ nào hộ nhà hàng xóm làm cho bồn nước nóng trở về, trước dùng nước nhẹ miên khăn giúp Trần Mao lau chùi thân thể, sau đó lại đổi cái trâu giúp Trần Mao rửa chân. Bàn tay của nàng có chút thô ráp, cánh tay bên trên còn có mấy đạo nhiều năm trước lưu lại vết sẹo. Trước kia Trần Mao không có cảm thấy có gì không ổn, nàng vốn là trộn lẫn rút sẽ, hai tay có thể tinh tế tỉ mỉ mới là lạ. Nhưng hôm nay gặp qua thân linh chân về sau, lại nhìn Lâm Lang lúc, Trần Mão trong lòng tổng sẽ sinh ra một loại không nói ra được mùi vị. Thân linh chân như thế bấy, Lâm Lang mặc vào cũng nhất định sẽ rất đẹp a. Mạo anh em, ngươi làm sao nhìn như vậy ta? Trên người của ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Không, ta là đang nghĩ chờ có rảnh rỗi dẫn ngươi đi làm mấy thân quần áo mới. Không cần, ta như bây giờ rất tốt, trong nhà tiền còn muốn cho ngươi luyện võ bồi bổ, cũng không thể phung phí. Không rửa. Cái kia muốn làm gì? Đúng. Lâm Lang còn không có phản ứng lại, liền bị Trần Mão một thanh ôm đến trên giường. Ngọn đèn dầu dập tắt, không khí dần dần nóng ướt. Mãi đến 1-2 canh giờ về sau, mới vừa quy về vớt ve an ủi. Lâm Lang ngủ ở Trần Mão trong ngực, khắp khuôn mặt là mỏi mệt mà nụ cười hạnh phúc. Trái tim cùng ổ nhỏ của bọn họ một dạng, ấm áp dễ chịu. Chương 12, cơ hội chương 12, cơ hội hưu hưu hưu. Sáng sớm hôm sau, Trần Mão sớm tỉnh lại, liền trong phòng bắt đầu luyện phi châm. Hắn cũng không có tương quan kỹ năng cùng kinh nghiệm, nhưng quân võ lục thức bên trong viên môn trịch đã sớm bị hắn luyện đến lô hỏa thuần thành. Viên môn trịch là vứt bỏ đao thuật. Tại vạn phần nguy cấp lúc, cầm trong tay bội đao ném ra, để cầu xuất kỳ bất ý, kích địch yếu hại. Điều này hiển nhiên cùng ám khí phóng ra có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế là Trần Mão lợi dụng viên môn trịch làm cơ sở, tự mình tìm tòi lấy luyện tập phi châm. Khác nhau khẳng định là có, nhưng Trần Mão luyện từ từ tập xuống tới, ba bước trong vòng lực đạo cùng chính xác đều tương đương khả quan. Phi châm bắn tại chính mình trên tường đất, nếu không phải Trần Mão cố ý thu lực đạo, hoàn toàn có khả năng dễ dàng xuyên đấu. Đến mức chính xác, mặc mũi kích rồi có lẽ làm không được, nhưng muốn mạng bên trong kẻ địch mắt, hầu, tâm, âm lại là không khó. Chỉ bất quá, chỉ có lực đạo cùng chính xác còn thiếu rất nhiều. ám khí thi phóng then chốt, vẫn phải là một cái ngạc nhiên chữ. Như thế nào làm đến không để lại dấu vết, xuất kỳ bất ý, mới là Trần Mão chân chính cần bỏ công sức địa phương. Lang Quân, tỉnh sớm như vậy, không nghỉ ngơi nhiều một lát. Dĩ vãng đều là Lâm Lang thức dậy càng sớm hơn, nhưng hôm nay nàng là thật có điểm dậy không nổi, hai chân còn tại như nhũn ra. Thấy Trần Mão chuẩn bị ra cửa, nàng vẫn kiên trì đứng dậy, mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài giúp Trần Mão múc nước rửa mặt, cũng mang về nóng hầm hập bữa sáng. Trần Mão nhìn ở trong mắt, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Trong nhà thịt để ăn tuy nhiều, Lâm Lang nhưng thủy chung không nỡ bỏ ăn. Không giống Trần Mão, tại chén thuốc tác dụng dưới, dược hiệu cùng thịt để ăn bổ ích, có thể mức độ lớn nhất hấp thu. Thân thể lại thế nào mỏi mệt, cũng có thể trong một đêm khôi phục no đủ trạng thái. Tối hôm qua Lâm Lang có nhiều mệt mỏi, Trần Mão rõ rõ ràng ràng. Nếu không phải Lâm Lang có luyện qua võ nội tình tại, giờ phút này bước đi đều phải bị tường. Trên thực tế, Trần Mão không phải không để cập qua, nhường Lâm Lang cùng một chỗ luyện võ, lại bị Lâm Lang một nói từ chối. Nàng đều 21 tuổi, bị quan chưa phá, sớm đã không ôm luyện võ huyết tưởng. Huống chi, trong nhà tài lực, xa xa vô pháp chống đỡ hai người đồng thời luyện võ chi tiêu. Này cho ngươi, lời đầu tiên mình vớt, chờ ta trở lại tay cầm tay dạy ngươi. Trần Mão lấy ra ba cái thanh phong thứ, giao cho Lâm Lang trong tay. Chỉ cần giáo hội Lâm Lang sử dụng ám khí, không chỉ có thể để cho nàng nhiều nhất trọng tự vệ thủ đoạn, dùng thông minh của nàng, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể làm cho Trần Mão thêm ra một lá bài tẩy. Đi vào khoái ban sân phơi, Hồ Quý còn tại chỗ cũ luyện võ, xích sắt bung lên ở giữa, vẫn như cũ cuốn lên trên mặt đất bụi đất, xoay chuyển đập vào bay lượn. Cùng sơ kiến hôm đó so sánh, bụi đất hạt tròn càng lớn càng nhiều, xoáy múa tình thế cũng rõ ràng mạnh hơn, giống như một cái vi hình vòi rồng. Trần Minh, ngươi đến rồi. Nỗ Hưng thật xa liền tiến lên đón, cùng Trần Mão một phiên chào hỏi về sau, hạ giọng nói: Hôm qua hai ta nghỉ ngơi, trong lớp lại xảy ra chuyện. Làm sao? Xem Nỗ Hưng dáng vẻ, sự tình chỉ sợ không nhỏ. Trần Mão không khỏi ghé mắt. Nỗ Hưng vội vã cuốn cuồng đem Trần Mão kéo đến nơi hẻo lánh. Khuya ngày hôm trước, tôn bộ đầu dẫn đội đi mai phục Đinh Tập, phải bị Đinh Tập trọng thương, mà lại đêm đó lại chết mất hai cái băng dịch. Thật hay giả? Trần Mão mi tâm thâm tỏa, cái kia Đinh Tập đến cùng thực lực gì? Càng như thế hung hãn mãnh liệt. Lúc trước Lâm Lang nói qua, Đinh Tập là nhục quan định phong thực lực. Chẳng lẽ hắn tại gần đây đột phá sư quan? Cụ thể ta không rõ ràng. Nô Hưng thấp giọng nói, nhưng tôn bộ đầu cùng tôn bộ khoái đều là sương quan cường giả, trước giờ tối chúng mai phục, kiêm hữu giúp đỡ phụ trợ, cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại. Nay đủ để chứng minh Đinh Tập thực lực, thâm bất khả chắc. Trần Mão yên lặng gật đầu. Chiếu tình hình này đến xem, Đinh Tập khả năng không chỉ là cảnh giới đột phá đơn giản như vậy. Đại khái suất còn tại gần đây thu được một loại nào đó mạnh mẽ át chủ bài. Ta muốn nói với ngươi không phải cái này. Nô Hưng nhìn chung quanh, mới vừa tiếp tục nói. Hiện tại cấp trên đang vì Đinh Tập bản án tức giận, có người đưa ra khoái ban không có năng lực, hẳn là loại trừ bã, bổ sung máu mới. Bã? Ta sao? Trần Mão dĩ nhiên hiểu rõ Ngô Hưng ý tứ, chẳng qua là nội tâm hảo không gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Trần Mão, ta không có chảo phúng ngươi ý tứ, ta là thật lấy ngươi làm bằng hữu, muốn nhắc nhở ngươi, sớm tính toán. Ngô Hưng lần nữa hạ giọng, tin tức của ta là minh ý cho, tuyệt đối đáng tin. Thực lực yếu tiềm lực kém ma dịch, đều có thể tại lần này nghiêm túc bên trong bị thanh lui. Đa tạ Ngô Minh nhắc nhở. Trần Mão ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Đang định nói cho Ngô Hưng, chính mình kỳ thật đã nhục quan cao phá, đoán thể đại thành. Nhưng vào lúc này, Hồ Mân theo hắn trong sương phòng đi ra. Trần Ban Dịch, ngươi tới một thoáng. Đúng, nguy rồi. Nô Hưng tầm mắt ảm đạm, mày nhíu lại như xuyên khắc, trong lòng vạn ngữ ngàn nói, đến cuối cùng chỉ còn lại có một câu: huynh đệ bảo trọng. Đừng lo lắng. Trần Mão vô Nô Hưng đầu vai, bước nhanh hướng bên kia đi đến. Trong sương phòng, Hồ Mân ngồi trở lại trên bàn, khép mắt nhìn chằm chằm Trần Mão. Trần Ban Dịch, ta một mực hết sức tán thưởng ngươi, nguyên muốn dùng tâm vun trồng. Đáng tiếc, Đinh Tập bản án lại làm hư hại, cấp trên trách cứ khoái ban không có năng lực, chuẩn bị thanh lui một nhóm băng dịch. Ngươi 18 tuổi rách ra quan, võ đạo tiềm lực thực sự là có hạn, cho nên. Hồ Mân dừng một chút, thấy Trần Mão không nói một lời, liền lại tốt nói Trần An nói: ngươi cũng đừng quá cam chịu, ta nghĩ vun cho ngươi, tuyệt không chỉ là nói một chút mà thôi. Trước mắt có một cơ hội, ta ưu an bài trước cho ngươi. Như có thể làm thỏa đáng, ngươi không chỉ có thể lưu nhiệm ban dịch, thậm chí có cơ hội tấn thăng chính dịch. Thỉnh Hồ Bộ Đầu bảo cho biết. Trần Mão khiêm tốn ổn quyền, cảm thấy nhưng thủy chung để phòng Hồ Mân. Hồ Mân nói: tối hôm qua, Hồ Đầu bang tần biểu em vợ, theo huyện nha đại lao vượt ngục, sự tình truyền đi toàn thành đều biết, cấp trên chấn nộ, lệnh cưỡng chế mau sớm đem hắn truy bắt quy án. Triệu ban đầu hiện tại áp lực rất lớn, vì cho khoái ban xứng danh, hắn hứa hẹn ai có thể trong vòng 3 ngày bắt hồi trở lại đạo phạm, có thể ký đại công một lần. Đối ban dịch mà nói, nếu có thể độc hưởng một lần đại công, là có thể trực tiếp tấn thăng chính dịch. Chính dịch tại triều đình biên chế bên trong, nhưng nói là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lục công ăn việc làm ổn định. Lời đến chỗ này, Hồ Mân theo trên bàn cầm lấy một tờ văn thư, hướng Trần Mao đưa tới. Đây là Triệu ban đầu ký tên che đâm công văn, luận dấu vết ghi công, người trước tiên có thể xem một thoáng. Đa tạ Hồ Bộ đầu vung chồng, ta nguyện ý thử nhìn một chút. Trần Mao đã sớm muốn Tần Bưu độc thủ, tận mắt qua công văn về sau, liền càng không có lý do buông tha Tần Bưu. Rất tốt, ngươi có thể có này phần dũng cảm, chứng minh ta không nhìn lầm người. Hồ Mân nghiêm mặt nói, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, chuyện này mười phần nguy hiểm, phải tránh tham công liều lĩnh. Ngươi như lực bất tòng tâm, ta liền để cho người khác đi làm, chẳng qua là bởi như vậy, ngươi cũng chỉ có thể bị thanh lui bị loại. Hiểu rõ. Trần Mão nhẹ gật đầu, cáo từ rời đi. Một lát sau, Một tên chừng 30 tuổi chính dịch bắt nhanh đi đến. Hắn gọi Đỗ Chấn, là Hô Mân Tâm Phúc. Chương 13, Vạn Quân chương 13, Vạn Quân đóng cửa thật kỹ. Đỗ Chấn lắc đầu thở dài nói, vẫn là tìm không thấy Tần Ưu. Hắn liền một ngâm dầu cá trạch, có chút gió thổi cỏ lay, liền không biết xuyên đầu nào trong khe đi. Hô Mân hừ lạnh nói, phế vật, cuối cùng vẫn phải ta tự mình tới chùi đi. Tần Ưu sở dĩ có thể đem em vợ hắn moi ra tới, kỳ thực là đánh lấy Hô Mân cơ hiệu. Chuyện này nguyên bản hẳn là làm được thần không biết quỷ không hay, cuối cùng chuyện nhỏ hóa không. Ai ngờ, tin tức lại trong vòng một đêm truyền đi toàn thành đều biết. Người trong nghề đều rõ ràng, Hố Mân là Tần Bưu thậm chí toàn bộ hổ đầu bang hậu trường. Triệu Ban đầu vấn trách xuống tới. Hố Mân chỉ có bỏ qua Tần Bưu mới có thể phủi sạch quan hệ. Chỉ bất quá, Tần Bưu cũng là thành tinh chủ. Người được manh mối không đúng, trong đêm liền mang theo em vợ hắn trốn đi. Là thuộc hạ không có năng lực. Đỗ Chấn túi đầu không người, ngượng ngùng nói, chỉ bất quá, hắn Trần Mão thật là có bản lĩnh tìm ra Tần Bưu. Hố Mân hí mắt, lạnh giọng nói, nếu ta đoán không lầm, tối hôm qua vượt ngục tin tức, liền là Trần Mão tán đi ra, hắn khẳng định để cho người ta âm thầm nhìn chằm chằm Tần Bưu. Ngươi tự mình đi cùng, trước chờ Trần Mao chết tại Tần Bưu trên tay, sau đó ngươi làm tiếp đi Tần Bưu, bắt hồi trở lại Thang Lộc, cứ như vậy công lao liền đều là của ngươi. Thuộc hạ hiểu rõ. Đỗ Chấn dùng sức gật đầu, lại có chút chần chờ, cái kia nếu là Tần Bưu chết tại Trần Mao trên tay đâu? Ầm. Hố Mân đột nhiên giận dữ, nắm lên trên bàn nghiên mực liền đập tới. Cả khuôn mặt đều biến đến có chút bặm mẻo. Ngươi trong đầu chứa đều là cứ sao? Cơm nhai nát cho ăn trong miệng ngươi đều ăn không rõ. Đây chính là Tần Bưu. Nhục quan cáo phá, đoán thể lại thành. Hắn có thể chết ở Trần Mao trên tay. Điểm danh sau khi kết thúc, Tôn Liệt trực tiếp tìm tới. Trần Mão, Hố Mân vừa rồi tìm ngươi làm cái gì? Giờ phút này, Tôn Liệt khí sắc 10 điểm tiểu thụy, nguyên bản tuấn lãng trên mặt, mới thêm một đạo vết sẹo, cánh tay phải còn cuốn thật dày băng vải. Hố bộ đầu để cho ta đi bắt phạm nhân. Trần Mão nói. Tôn Liệt nghe vậy, lập tức mi tâm nhíu chặt, Hố Mân thủ hạ nhiều ít tâm phúc không cần, lại gọi ngươi đi. Hắn ngốc vẫn là ngươi ngốc. Chuyện này chỉ có ta có thể làm. Trần Mão có chút bình tĩnh, lại cảm giác hôm nay Tôn Liệt trạng thái rất không thích hợp. Giống như là kìm nén một bụng tá hỏa, gấp đón đỡ phát tiết. Ngươi, Tôn Liệt vẻ mặt khẽ giật mình, lạnh giọng nói, ngươi đột phá bị quan mới bao lâu, liền không biết mình họ gì? Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, Hô Mân đây là đảo hồ sâu, nhường ngươi tới nhảy vào. Cha ta trọng thương nằm trên giường, liền là hắn Hô Mân hố. Trần Mão từ chối cho ý kiến, trực tiếp ôm quyền cáo tử, chờ ta xong xuôi chuyện này, lại đi trong nhà tham viếng Tôn bộ đầu. Chờ Trần Mão đi xa sau, Tôn Liệt thủ hạ một tên khác bang dịch bu lại. Đầu nhi, Trần Mão đây là sợ ngươi phân công lao của hắn a? Nói không chừng hắn xem Tôn bộ đầu thất thế, đã âm thầm đổi môn đỉnh. Hừ. Tôn Liệt khinh thường nói, hắn cũng là muốn đổi, vậy cũng phải Hô Mân để ý hắn a. Bị quan sơ phá gà mờ, liền sợ là bị Hô Mân chơi chết rồi, hắn đều không biết mình là chết như thế nào. Trở lại nhà liều sau, Trần Mao trước tiên gọi tới Vương Trung. Tần Bưu liền giấu ở xa triệt hẻm một tràng nhà dân bên trong. Vương Trung nói, chúng ta người thay phiên nhìn chằm chằm, Tần Bưu cùng em vợ hắn trở ra, liền lại cũng không có đi ra. Lại không có ra tới. Trần Mao hỏi, nhà kia sẽ có hay không có mật đạo? Vương Trung đột nhiên mở to hai mắt nhìn, này ngài cũng có thể nghĩ ra được. Thật là có. Hôm qua đêm khuya, hai người bọn họ liền là theo mật đạo chui vào. Cái kia mật đạo vị trí, ngay tại. Vương Trung cẩn thận nói một lần. Được, ngươi đi đi. Mặt làm sao vậy? Trần Mão lời đến một nửa, lại chú ý tới Vương Trung gương mặt cùng trên trán, đều có mấy đạo dài nhỏ vết cào. Nhương nhò cào. Vương Trung cười khổ nói, hôm qua ta chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể bắt lấy cái kia mèo trắng, có thể nó thực sự quá giàu hạn. Không chỉ là ta, rất nhiều cái huynh đệ đều bị cào. 20 lượng bạch ngân, cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội. Trần Mão nghe đều thay Vương Trung thì đau. Vương Trung sau khi đi, Trần Mão vừa nhìn về phía Lâm Lang, hỏi, Tần Bưu có cái gì ẩn dấu át chủ bài không có? Nói thí dụ như ám khí, kịch độc loại hình. Chưa nghe nói qua. Lâm Lang suy nghĩ một chút, lại nói, vùng nôi sống có tính không? Trước đây ít năm Tần Bưu thường xuyên dùng này chiêu, sau này tất cả mọi người có đề phòng, liền không có gặp hắn lại dùng qua. Trần Mão. Vào đêm sau, xa triệt hẻm bước lên nước bẩn trong khe cống ngầm, họ mọc chui ra một đầu màu nâu đen con chuột lớn. Bên ngoài của hắn tản ra nồng đậm mùi nấm mốc cùng thiêu mùi thối. Dán vào chân tường, nó tốc độ cao lẻn đến một gian trên cửa chính khóa nhà dân trước, chóp mũi rung động mấy cái, chớp mắt liền từ khe cửa chui vào. Trong phòng hoang đưa đã lâu, nó thẳng tắp chạy vào buồng trong, nhiều năm cho bụi bên trên lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu chân. Chít chít, nó vừa định theo mặt đất một đạo khe chui vào, lại bị cái kia khe bên trong bỗng nhiên chọc ra dao găm quắn xuyên đầu. Dao găm rút về, trong hầm ngầm u ám trúc hỏa chiếu rọi ra hai tấm tựa như chim sợ cảnh con vật mèo khuôn mặt. Thị phu, ta không chịu nổi. Thang Lộc vẻ mặt cầu xin, thanh âm phát run. Tần Bưu trở tay liền là một bạt thai quan tới. Lão tử nhường ngươi tại trong lao chân thật đợi mấy ngày, ngươi không phải không nghe, nhất định phải nhường ngươi tỉ tới cùng lão tử một khóc hai náo ba treo ngược. Mọi người ra tới không ít dùng tiền, nguyên trông cậy vào chuyện nhỏ hóa không, lại là ó, tin tức bị người đâm đến bay lời trời. Lão tử bị ngươi hố thành dạng này đều không nói gì, ngươi còn không chịu nổi. Ta sai rồi. Thị phu, phế vật. Tần Bưu mặt mũi tràn đầy căm ghét, thu hồi dao găm về sau, móc ra chỉ có một điểm thịt khô, đưa đến bên miệng, chậm rãi xé rách ngay ăn. Thang Lộc nhìn một chút thịt khô, lại nhìn một chút góc tường hai người cất đái, lại muốn ăn lại muốn nôn. Chờ ta ra ngoài, nhất định nắm cái kia ách nữ cùng nàng sinh tiện chủng tìm ra, ta muốn làm cho các nàng sống không bằng chết. Thang Lộc bưng bít lấy quai hàm, âm thầm quyết tâm. Phản phất chỉ có dạng này mới có thể thoáng giảm bớt hắn thời khắc này thể xác tinh thần dày vò. Hiếp yếu sợ mạnh thứ hèn nhát. Tần Vũ mặt đen lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi làm sao không đem đồ chó hoang Trần Mã bắt tới chém thành muôn mảnh? Nghiền xương thành tro. Ta. Thang Lộc vừa định giảo biện, lại bị bên ngoài truyền đến tiếng phá cửa, dọa đến toàn thân giật mình. Bị phát hiện, nhanh lên. Tần Vũ đem còn lại thịt khô nhét vào trong miệng, đẩy Thang Lộc liền hướng trong mật đạo xuyên. Thị phu, ngươi đi trước, ngươi đi trước a. Nói nhảm nữa, lao tử một đao nặng chết ngươi. Mật đạo phân cuối, thông hướng một đầu chật chội âm u ngõ cụt. Đêm đã khuya, một mảnh mây đen che đậy ánh trăng. Trong ngõ hẻm cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Chân tường chỗ gạch đá bị rút đi, cửa hang dần dần hiện hiện. Thang Lộc trước tiên chui ra, hướng phía đầu hẻm, nhanh chân chạy như điên. Chờ mười mấy giây, xác định bên ngoài cũng không khác thường về sau, Tần Vũ mới từ cửa hang chui ra. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác đỉnh đầu có cỗ thâm trầm lạnh lẽo. Đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy đen kịt một màu. Đang lúc hắn thu tầm mắt lại, chuẩn bị rời đi hiện trường lúc, trên không mây đen dần dần bay đi. Ánh trăng từ mây một bên một góc rủ xuống. Trong chớp mắt, một bóng người không có dấu hiệu nào theo bên cạnh trên tường đất bỗng nhiên nhảy xuống, tựa như sư tử bổ thỏ. Vạn quân lôi đỉnh, không giữ lại chút nào. Chương 14, lễ vật chương 14, lễ vật là ngươi. Tần Vũ co rúm lại trong con mắt, Trần Mao hai tay cơ bắp kéo, gân xanh như con giun từng cái nô lên. Trường đao trong tay giống như lôi đỉnh kích đục hướng Tần Vũ đầu. Ê! Tần Vũ phản ứng cực nhanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch đầu tránh đi, hai tay hướng lên một giơ cao, vững vàng mang ở Trần Mao thủ đoạn. Nhưng mà, Trần Mao giờ phút này sức mạnh bùng lên, vừa xa khỏi Tần Vũ dự đoán. Tần Vũ hai tay bị ép tới hướng phía dưới bố lượng. Trường đao mũi trực tiếp đục tiến vào đầu vai của hắn máu thịt bên trong. Đoán thể lại thành. Ngươi thế mà trong thời gian ngắn như vậy đột phá nhục quan. Tần Vũ không lo được đau sót, hai tay dốc hết toàn lực chống đỡ, mới không có nhường lưỡi đao tiếp tục thâm nhập sâu máu thịt. Nhưng ngay sau đó, Trần Mão thuận thế đột nhiên đạp một cái tường đất, hạ đục lực lượng đột nhiên tăng vọt. Tần Vũ bị ép tới hai đầu gối ầm ầm quỳ xuống đất, lưỡi đao lại đi hắn máu thịt bên trong đục đi vào một tấc có thừa. Vết thương lập tức máu chảy ồ ạt. Trần Mão, có lời thật tốt nói, ta không có đắc tội qua ngươi, không phải sao? Ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi đoán thể tán. Tần Vũ liều mạng chống đỡ Trần Mão thủ đoạn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, tiếng nói cũng thành đè nén chí cực kêu rên. Lời còn chưa dứt, hắn đã không còn dám nhiều lời nữa chứ. E sợ cho lúc nói chuyện rất nhỏ khí tức gần sóng, sẽ lệnh ngàn dặm con đê ầm ầm sụp đổ. Xì. Nhưng mà, bèn bèn vài giây đồng hồ sau, vốn nên thế lực ngang nhau dài đằng đẵng đấu sức, lại lập tức hơi ngừng. Trường đao theo bả vai vị trí, nối đuôi nhau mà vào, hoàn toàn đục tiến vào Tần Vũ trong cơ thể. Nội tạng tiếng xe rách, xen lẫn máu quần cuộn âm thanh, tại đây trong đêm khuya lộ ra phá lệ rõ ràng. Tần Vũ thân thể không ngừng run rẩy, con ngươi bởi vì đau nhức cùng tuyệt vọng dần dần phóng to. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mão, bờ môi mấp máy, lại không phát ra được thanh âm nào. Mãi đến hai tay vô lực rủ xuống, ánh mắt của hắn vẫn như cũ trợn lên, phản chiếu lấy Trần Mão dính đầy vết máu mặt, chết không nhắm mắt. Sau đó, Trần Mão cấp tốc theo trên thi thể lấy ra 17-18 lượng bạc, một cái bình thuốc nhỏ, cùng với một bọc nhỏ vôi sống, toàn bộ thu nhập nhân quả không gian. Xì. Trần Mão đột nhiên đem đao rút ra, sau đó lên tiếng hô quát, vượt ngục trọng phạm Thang Lộc đã bị ta Trần Mão bắt sống. Tần Vũ thân là Thang Lộc tổng phạm, đối mặt bắt lấy, không những không đầu hàng, còn dám can đảm hướng ta ra tay, hiện đã bị ta Trần Mão theo luật chém giết. Lời vừa nói ra, hẻm bên ngoài sớm đã chờ đã lâu một đám mạch dịch, lập tức đi theo hô quát lên. Mới vừa, Thang Lộc vừa đi ra ngoài, liền bị bọn hắn để lại. Mà giờ khắc này, bọn hắn muốn làm, liền là dựa theo Trần Mão trước đó phân phó, nắm sự tình truyền đi mọi người đều biết. Kể từ đó, liền không ai có thể cùng Trần Mão đoạt công. Hố Mân cũng không có khả năng quy nợ. Lúc này, một chỗ âm u trong góc, Đỗ Chấn mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Một phiên suy nghĩ về sau, hắn quyết định lặng yên rút đi. Hắn giúp Hố Mân giết người diệt khẩu, sớm không phải lần một lần hai, chưa bao giờ có lùi bước. Nhưng giờ phút này, hắn lại có loại vô cùng chân thực cảm giác. Phản phất vừa rồi một đao kia, cũng đồng bộ đục tiến vào thân thể của hắn. Lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, tim còn tại phát lạnh. Trực giác báo động, hắn tuyệt không muốn cùng Trần Mão xung đột chính diện. Nam ngoại thành quái ban, Hố Mân trắng đêm chưa ngủ, mai mới chờ đến lúc hồi trở lại Đỗ Chấn. Nhưng từ Đỗ Chấn trong miệng, đạt được hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra kết quả. Người thấy rõ ràng rồi, Trần Mão, nhục quan đã phá, chính xác 100%. Tần Vũ bị hắn ép tới không ngẩng đầu được lên. Đỗ Chấn trọng trọng gật đầu, tiếp lấy lại tìm cho mình bổ nói, lúc ấy nhiều người phức tạp, thực sự không có cơ hội ra tay cùng Trần Mão đoạt công, là thuộc hạ không có năng lực. Thôi, này trách không được ngươi. Hố Mân đưa tay kết thúc chủ đề. Dù sao là chính hắn ngộ phán Trần Mão, giờ phút này Đỗ Chấn bổ đã chừa cho hắn mặt mũi, hắn lại níu lấy không thả, cái kia liền là tự đánh mặt của mình. Huống hồ, hắn trước hết suy nghĩ kỹ càng, sáng mai Trần Mão tới, lại nên ứng đối ra sao? Trước đây, hắn nhưng là căn bản không có cân nhắc qua loại kết quả này. Sáng sớm hôm sau, Trần Mão như thường lệ đi tới phòng trực. Thang Lộc thì do Lâm Lang tự mình dẫn người mang đến huyện nhà. Đêm qua sau khi về nhà, Lâm Lang khen một câu Lang quân chân anh hùng, kết quả lại đem chính mình mệt đến ngất ngư. Nhưng nàng vẫn kiên trì muốn đi áp giải Thang Lộc. Đi vào Liễu Dương huyện nhiều năm như vậy, nàng theo chưa từng vào nội thành. Lần này cũng xem như có thể đường đường chính chính đi một lần. Mấu chốt là, Trần Mão năm tối hôm qua thu hoạch 18 lượng bạc, toàn bộ giao cho nàng. Nàng vừa vặn có thể tại nội thành mua được một chút Trần Mão cần, nhưng ngoại thành không có có đồ vật. Trần Mão vừa tới phố Nam đầu phố, Trần Mão đã nhìn thấy một chiếc hoa lệ đến có chút chói mắt xe ngựa. Xe ngựa trung quanh đứng thẳng 7-8 cái khuôn mặt vừa lệ, huyệt thái dương hơi hơi nâng lên võ giả. Người sống chớ tiến vào. Thân linh chân theo cửa sổ xe nhô ra nửa người, xông Trần Mão không ngừng bấy chào. Sao ngươi lại tới đây? Trần Mão đi tới, những cái kia võ giả lập tức thần sắc khiêm tốn, không người nhường đi. Ta muốn đi tìm ngươi chơi, có thể là nhà ngươi. Thân linh chân nhìn về phía phố Nam đối diện khu dân nghèo, đôi mi thanh tú nhíu chặt, vai hàm hơi trống. Nàng không phải muốn nói lại thôi, mà là hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào nàng chỗ đã thấy khu dân nghèo. Trần Mão, ngươi làm sao không đi ở nội thành đi? Là ngươi trời sinh tính liền không thích nội thành sao? Trần Mão, tốt tốt tốt, sao không thượng thanh bắt chiếu vào dị thế thuộc về là? Ta có người bằng hữu, liền ưa thích ở tại trong núi rừng, nhà nàng chơi cũng vui. Trần Mão, ưa thích rừng núi rất bình thường, ưa thích khu dân nghèo. A người tại im lặng thì thật sẽ cười. Trần Mão, ngươi lên xe đến, ta có kiện lễ vật cho ngươi. Lần sau đi, lập tức sẽ điểm danh, ta không thể tới trễ. Trần Mão lắc đầu từ chối nhã nhặn. Khoan 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 khoan. Thân linh chân xuyên hồi trở lại trong xe, rất nhanh lại từ cửa sổ xe nhô ra nửa người. Chẳng qua là lần này, trong tay của nàng nhiều hơn một thanh đen vỏ hồi nào. Hai tay dâng, đưa cho Trần Mão. Em đẹp, đưa ta đao làm gì? Trần Mão hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn rất nhanh liền chú ý tới. Thân linh chân đang nhìn xem bên hông hắn cái kia nắm vết gì loang lộ, nhiều chỗ quyển lưỡi đao thấp kém cả nào. Hắn đã sớm muốn mua một thanh tiện tay vũ khí, bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Tầm mắt kết thúc. Đao dài 3 thước 3 tấc, vỏ đao giống như một giống như thạch, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nghĩ đến cũng không quá quý giá. Trần Mão liền nhận lấy. Đa tạ. Không khách khí, ngươi có thể đưa ta một kiện lễ vật sao? Thân linh chân chớp một đôi mắt sáng, linh động trong veo ở giữa đầy tràn chờ mong. Trần Mão, nếu không phải đã lấy ra thân linh chân hảo cảm, Trần Mão thật hoài nghi mình là bị làm cục. Nay loại thiên kim đại tiểu thư mong muốn đồ vật, chính mình làm sao có thể đưa nổi? Ngươi muốn cái gì? Trần Mão thăm dò mà hỏi thăm. Tuyết Dung, ta muốn nhất liền là Tuyết Dung. Thân linh chân không chút do dự. Tuyết Dung. Trần Mão có chút ấn tượng, là cái kia lạc đường mèo trắng. Đúng, nó là ta bằng hữu tốt nhất. Trần Mão gật đầu nhận lời, nói, ta đây cũng có thể thử nhìn một chút, chờ mấy ngày đi, nếu như có thể tìm tới, ta tự mình cho ngươi đưa trở về. Ừ nha. Thân linh chân dùng sức gật đầu, đáy mắt chờ mong đã đậm đến tan không ra. Xem Trần Mão đi xa, thân linh chân mới xuyên hồi trở lại thùng xe. Giờ phút này, trong xe còn ngồi ngay thẳng một người khác. Cái này người mặc màu trắng mang văn cầm bảo, nguyên bản sắc mặt rất khó nhìn, thấy thân linh chân xuyên trở về, mới lại thay đổi cương triều nụ cười. Hắn cầm bảo đai lưng chỗ, nguyên bản bác lấy đao ngọc. Dấu Tuyết. Chương 15, phản đối chương 15, phản đối đi vào khoái ban sân phơi bên trong. Trần Mão trước cùng mấy người quen biết ban dịch chào hỏi. Trần Minh, đổi đao. Nô Hưng cười ha hả theo miệng hỏi. Trung quanh mấy người cũng đều chú ý tới Trần Mão bên hông bác lấy đen vỏ hồi đao. Chẳng qua là nhìn thường thường không có gì lạ, cũng liền không có quá để ý bằng hữu tạo. Trần Mão lên tiếng, luôn cảm giác hôm nay thiếu một chút cái gì. Quét xem một vòng về sau, mới phát hiện thiếu đi cá nhân. Hồ Quý cũng sẽ đến trễ. Trần Mão hỏi. Bên cạnh, Trương Phong trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác cực kỳ hâm mộ, ngoài miệng lại cười lạnh chế nhạo nói, người ta không phải đến trễ, là điều đến nội thành đi làm kém. Làm sao vấn đề? Nô Hưng mặt mũi tràn đầy tò mò. Trương Phong nhếch miệng, thấp giọng nói, trước mấy ngày, Hồ Quý xông phá sương quan, 22 tuổi, có thể xưng thiên tài, hô bộ đầu thu hắn làm nghĩa tử. Các ngươi là không thấy, ngày đó Hồ Quý cười đến tựa như cái nát đào nhi mở dạng, vì lệ nghĩa phụ lúc, liền cái chán đều đập phá. Hắn mẹ cùng hắn tỷ đều tới, nhìn xem giống như là nông thôn trồng trọt, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nghe vậy, Nô Hưng không khỏi cảm thán nói, từ nông thôn đến nội thành, Hồ Quý xem như nấu đi ra, gia đình cũng có thể đi theo hưởng phúc. Nội thành nói điều liền điều. Hô bộ đầu có lớn như vậy bản sự. Một cái khác bang dịch hỏi. Trương Phong nhịn không được liếc mắt, hô thân Triệu Bạch tứ đại gia tộc, ngươi chính là mục tiêu. Nếu không phải hô bộ đầu ở trong tộc không đắc thế, chỉ sợ Triệu ban đầu đều phải thoái vị. Đám kia dịch mặt mũi tràn đầy hâm mộ, thổn thức không thôi, vẫn là Hồ Quý có bản lĩnh, đổi lại chúng ta mấy cái. Hô bộ đầu sợ là liền con mắt đều chẳng muốn nhìn nhiều. Lời vừa nói ra, Trương Phong cùng Nô Hưng vẻ mặt đều có chút ảm đạm. Hai người bọn họ 12-13 tuổi phá bị quan, tư chất kỳ thật không kém, nhưng bởi vì gia cảnh bình thường, phí thời gian đến chừng 20, cũng không thể xông phá nhục quan. Trước kia liền so ra kém Hồ Quý, về sau sợ là liền nhìn theo bóng lưng cũng khó khăn. Hồ Quý loại kia gia cảnh, lấy tiền ở đâu luyện võ? Nô Hưng vừa hỏi ra lời, lại là chính mình trước phản ứng lại, chẳng lẽ hô bộ đầu đã sớm trong bóng tối giúp đỡ Hồ Quý? Trương Phong nhẹ gật đầu, theo ta được biết, hô bộ đầu mỗi tháng đều sẽ cho Hồ Quý một bình đoán thể tán. Đoán thể tán? Nghe được ba chữ này, chung quanh mấy người toàn đều vì đó dùng một cái. Khó trách Hồ Quý thực lực tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là đoán thể tán công lao. Đoán thể tán có thể rõ rệt tăng lên tu luyện hiệu suất, liền là giá cả quá mức đắt đỏ bình thường người căn bản mua không nổi. Chậc chậc, hô bộ đầu thật sự là giàu nứt đố đổ vết ta. Lời đến chỗ này, liền Trần Mão cũng không khỏi đẽ mắt. Đêm qua hắn từ trên người Tần Bưu lấy ra bình thuốc nhỏ, Lâm Lang chuyên môn nhìn qua, liền là đoán thể tán. Như thế bảo dược, khó trách Tần Bưu liền lận chỗ lúc đều muốn tiếp thân mang theo. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hô mân tài lực cùng với quyết đoán, xác thực không hổ là toàn bộ hổ đầu bang chỗ dựa. Tần Bưu liền cho hắn sách dạy cũng không xứng. Lúc này, Nô Hưng đặc biệt cho Trần Mão một cái ánh mắt ý vị thâm trường, phản phất tại nói: "Thấy không, cái này là dựa vào núi hàm kim lượng." Điểm danh sau khi kết thúc, Trần Mão vốn muốn gọi ở Tôn Liệt, ước một thoáng tham viếng Tôn Kính Đức thời gian, lại gặp đến Tôn Liệt triệt để bỏ qua. "Đại gia trước đừng giải tán, ta có một chuyện tuyên bố." Hồ Mân đứng tại phía trước, cao giọng nói ra: "Hôm trước trong đêm, có phạm nhân vượt ngục, vẹn vẹn thời gian qua đi một ngày, ban dịch Trần Mão đã đem hắn bắt lấy quy án." Điện sử lao ra chính miệng tán thưởng, Triệu Ban Đầu càng là khen không dứt miệng, quyết định đặc biệt để bạn Trần Mão thăng nhiệm chính dịch bộ khoái trước. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nô Hưng con mắt trừng đến như trung đồng, Trương Phong hai quả đấm nắm chặt đến phát run. Không thể tin được, tuyệt đại đa số bang dịch cả đời mộng tưởng, cứ như vậy bị Trần Mão thực hiện. Tôn Liệt khỏe miệng co giật, răng hàm cắn đến khách khách vang. Hắn thấy, Trần Mão khẳng định là cùng Hố Mân đã đạt thành một ít nhận không ra người giao dịch. Bằng không, hơn 10 ngày trước vẫn chỉ là cái phế vật Trần Mão, dựa vào cái gì nhảy lên đạp vào cùng hắn Tôn Liệt ngồi ngang hàng độ cao? Dựa vào cái gì? Tôn Liệt quá kích động, trên mặt cùng cánh tay vết thương kịch liệt xúc đau nhức. Phảng phất là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Tâm tình của hắn sập. "Ta phản đối." Tôn Liệt trực tiếp đứng dậy. Nha môn có văn bản rõ ràng quy định, phàm thăng nhiệm khoái ban chính dịch người, ít nhất phải là nhục quan cao phá, sơ cảnh đại thành. Lời vừa nói ra, Tôn Liệt mấy cái tâm phúc cũng đứng dậy. Thậm chí còn có một số không liên quan gì ban dịch, cũng biểu thị phản đối. Trần Mạo rách ra quan mới mấy ngày, đang ngồi mạnh hơn hắn, có khối người, thử hỏi ai có thể tâm phục. Hắn không phải liền là bắt cái tiểu tặc sao? Dạng này công lao, đang ngồi vừa nắm một bó to. Không công bằng. Này không công bằng. Cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Tất cả mọi người tại giúp dịch vị trí bên trên chịu khổ, liền ngươi Trần Mão đặc biệt thăng chức. Cái này có thể đúng không? Giờ phút này có Tôn Liệt đám người đỉnh ở phía trước. Phía dưới bang dịch liền cũng đã có lực lượng, kêu gào tiếng kháng nghị, liên tiếp. Có phải hay không ta đột phá nhục quan, các vị liền có thể tâm phục khẩu phục. Đúng lúc này, Trần Mão chậm rãi đi đến người trước. Không sai. Tôn Liệt lạnh nghiêm mặt, chém đinh chặt sắt nói. Chỉ cần ngươi có thể đột phá nhục quan, ta không chỉ không phản đối ngươi thăng chức, sẽ còn mang theo hết thảy đồng liêu, thật tốt chúc mừng ngươi. Đáng tiếc a, 18 tuổi mới rách ra quan, ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Cách. Ầm. Tôn Liệt lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trần Mão bấm tay thành trảo. Năm ngón tay lăng không bóp, lại xinh xinh đem không khí bóp ra một tiếng do nét âm bạo. Cái này, Tôn Liệt như bị điện giật, ngũ quan vặn làm một đoàn, răng hàm đều nhanh cắn nát. Hiện trường càng là triệt để lâm vào yên tĩnh như chết. Cái gọi là ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên. Thanh âm kia bạo, mang ý nghĩa bị quan võ giả tuyệt đối vô pháp có được cơ bắp lực lượng, là không thể giả được đục quan cao phá, đoán thể lại thành. Chúc mừng Trần Bộ Khoái. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Liễu Dương huyện khoái ban trong biên chế chính dịch. Người nào nếu không phục, một mực gọi hắn tới tìm ta nói. Hồ Mân đã sớm biết Trần Mao đã đột phá, nhưng vẫn trong lòng còn có hoài nghi. Hiện nay đã tận mắt xác nhận, tự nhiên muốn cho thấy thái độ. Đến tận đây, hiện trường không còn có bất luận cái gì thanh âm phản đối. Thay vào đó, là nhiệt liệt đến gần như chán ngán chúc mừng. Vừa rồi thanh âm lớn nhất những người kia, có chủ động chạy tới chịu thua nói xin lỗi, có càng là không cần mặt mũi một vị định nọt, du tử như nước thủy triều. Nô Hưng, Trương Phong mấy người bọn hắn cùng Trần Mão giao hảo ban dịch, nghĩ chúc mừng đều không chen vào được. Lấy ra thân linh chân hảo cảm, nguyên nhân bị bổ, một cơ duyên, 1/3 giờ phút này, Trần Mão lực chú ý hoàn toàn không ở bên người. Thấu qua đám người khe hở, Trần Mão thấy cửa chính, thân linh chân dò xét lấy nửa cái đầu, đem nơi đây phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Đột phá, thăng chức. Ai nói tuổi mục liền nhất định xong? Tuổi mục cũng có quang minh tương lai. Tại thân linh chân trong mắt, nàng và Trần Mão đều là tuổi mục, nếu Trần Mão có thể làm được, nàng liền một dạng có thể làm được. Giờ khắc này, nàng thậm chí cảm giác mình nhân sinh đều bị Trần Mão chiếu sáng. Một song thanh triệt vô cùng linh mâu bên trong, nước mắt giống như ngân hà sao trời đồng dạng, chiếu lấp lánh. Sau đó, Hố Mân nhường mọi người chờ ở sân phơi bên trong, chỉ đem Trần Mão đơn độc gọi tiến vào sân phòng. Chỉ trên bàn sớm liền chuẩn bị xong đồ vật. Hố Mân nhất giới thiệu nói: "Chương 16, bắt chẹt chương 16, bắt chẹt truy áo, tạm loa, đều là thượng hạng đông vải liệu chế thành, bắt đầu mùa đông sau còn có thể lại lĩnh một bộ càng thâm hậu. Bộ đao là mới chế tạo quan chế tinh thiết hành đao, đặt vào rèn binh cửa hàng có thể bán 5 lượng bạc một thanh." Lời đến chỗ này, Hố Mân liếc mắt Trần Mão bên hông vác lấy đen vỏ hành đao, lại nói: "Bộ khoái bộ đao cũng không cưỡng chế yêu cầu, nếu ngươi cảm giác mình đao làm lấy càng tiện tay, thường ngày liền dùng chính mình là đủ." "Hiểu rõ." Trần Mão sau khi gật đầu, Hố Mân tiếp tục nói: "Lệnh bài, mang lên nó ngươi liền có thể tự do xuất nhập nội thành, không cần giao nạp vào thành thuế. Quân tiền, chính dịch mỗi tháng 2 lượng bạc, ngày Tết lúc còn có phụ cấp, ngươi trước nửa tháng đến theo bang dịch công thực ngân tính, là 500 văn, đều ở nơi này." Đà tạ hô bộ đầu. Trần Mão ôm quyền về sau, cầm lên tất cả mọi thứ, liền muốn rời khỏi. "Đừng đợi đi." Hố Mân từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc nhỏ, để lên bàn. "Đây là ta tư nhân đưa quà tặng cho ngươi." Đoán thể tán một bình. "Hố bộ đầu hảo ý ta xin tâm lĩnh, chẳng qua là vô công bất thụ lộc, tha thứ ta không thể tiếp nhận." Trần Mạo không chút do dự khéo léo từ chối Hố Mân. Tuy nói Hố Mân hôm nay không có chỉnh cái gì yêu tiêu thân, thậm chí còn dùng đoán thể tán đưa tặng, lôi kéo chi ý, rõ rành rành. Nhưng Trần Mạo không cách nào phân biệt Hố Mân có hay không chân tâm. Trần Mạo cũng không muốn đi nhận biết. Cái này giống như là một đầu rắn bò tại giữa đường, cùng hắn xích lại gần đi nhận biết có độc hay không, không nếu như đoạn trốn tránh. Hố Mân thoáng khẽ giật mình, bất động thanh sắc thu hồi đoán thể tán. Hắn đúng là nghĩ mời chào Trần Mạo. Một phương diện, Hắn cùng Trần Mão cũng không thâm cửu đại hận, lúc trước hắn muốn cho Trần Mão chết, là không hy vọng Trần Mão phân đi bắt lấy Thang Lộc công lao, trước mắt, công lao tận về Trần Mão, bọn hắn hai bên trên thực tế đã không có lợi hại xung đột. Một phương diện khác, Trần Mão có thể tại trong ngắn hạn đột phá nhục quan, lúc trước tuổi mục nhảy lên lộ sắc thành thiên tài. 18 tuổi bị quan, tiềm lực khô kiệt. 18 tuổi nhục quan, cực kỳ hiếm thấy, nhất là tại ngoại thành khu dân nghèo, cơ hội có thể nói là trước đó chưa từng có. Theo Hồ Mân, chỉ cần mình thật tốt vun trồng, Trần Mão hạn mức cao nhất có thể vượt xa Hồ Quý. Đương nhiên, Hồ Mân giờ phút này chẳng qua là hơi chút thăm dò, cũng không có hy vọng nói dễ dàng như thế liền có thể thu phục Trần Mão. Trần Bộ Khoái, trước mắt chúng ta Nam Ngoại Thành Quái Ban tạm thời chưa có chính dịch hay, cho nên ngươi quận tạm thời vẫn là nguyên lai cái kia một mảnh. Hiểu rõ. Trần Mão mặt không biểu tình, đến cùng là đại tộc xuất thân nhiều năm lão lại. Hồ Mân bên trên một giây lôi kéo không được, một giây sau liền tế ra chèn ép thủ đoạn, nhưng gọi người tìm không ra ma bệnh. Tuy nói ngươi quận không thay đổi, nhưng ta sẽ thêm cho ngươi phần công việc phải làm, này đều là cơ hội là công. Hồ Mân có thâm ý khác cười nói, ngươi là điện sử lão gia Tảng Dương, Triệu ban đầu xem trọng người, làm rất tốt, tiền đồ vô lượng. Hiểu rõ. Trần Mão cũng không phải là chỗ làm việc tiểu bạch, làm sao có thể nghe không ra Hồ Mân lời nói bên trong gõ chi ý? Như không bị xuống làm cậu, ngươi Trần Mão cũng đừng nghĩ đổi quận, moi chân méo. Ngày sau khổ sai hiểm kém cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù điện sử lão gia cùng Triệu ban đầu tán thưởng qua ngươi, nhưng tiền đồ của ngươi, thủy chung nắm ở ta Hồ Mân trong tay. Ta không an bài cho ngươi trọng yếu việc phải làm, ngươi lấy cái gì lập công lên trước? Được rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Hồ Mân khoát tay áo, cũng không cần Trần Mão lập tức làm ra quyết định. Hồ Mân tin tưởng, thời gian sẽ san bằng Trần Mão góc cạnh. Tựa như lúc trước Hồ Quý một dạng. Hồ Mân lần đầu mời chào lúc, hắn lòng cao hơn trời. Còn không có qua nửa tháng, hắn liền chạy trở về, vì cầu xin Hồ Mân vung trồng. Giờ phút này, nhìn xem Trần Mão rời đi bóng lưng, Hồ Mân trêu tức cười một tiếng. Thiên tài nha, chắc chắn sẽ có điểm nạo khí, mài đi liền tốt. Sân phơi bên trong, mọi người thấy Trần Mão lâu như vậy mới ra ngoài, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phỏng đoán Trần Mão lập trường. Dù sao có Hồ Quý làm gương, coi như Trần Mão đem Hồ Mân bái làm nghĩa phụ, mọi người cũng sẽ không thấy ngoài ý muốn. Một lát sau, Hồ Mân đi ra, trong tay cầm một tờ công văn, cao giọng tuyên bố thanh lui bang dịch danh sách, hết thảy 6 cái tên, trong đó 2 cái là Tôn Liệt thủ hạ bang dịch, mặt khác 4 cái đều là Tôn Kính Đức Tâm Phúc thủ hạ bang dịch. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thế này sao lại là loại trừ khoái ban bã? Rõ ràng liền là tẩy trừ đối lập. Tôn Liệt đám người giận dữ, cũng không dám phát tác. Vừa đến Tôn Kính Đức không tại. Thứ hai Hồ Mân trong tay công văn là cấp trên ký chương phê chuẩn. Tôn Liệt coi như lại thế nào biết quất, xúc động phẫn nộ, cũng không có khả năng công nhiên khiêu chiến thượng tầng quyền uy. Quan hơn một cấp đẻ chết người. Huống chi này lớn xa không chỉ nhất cấp. Mặc dù Tôn Liệt là 19 tuổi phá sư quan, đoán thể viên mãn thiên tài chân chính. Tại quyền lực trước mặt, cũng chỉ có thể mặc cho bắt chẹn. Tôn Liệt gắt gao cắn răng. Đối thăng chức khát vọng, trước nay chưa có mấy liệt. Cháu ta liệt thể. Nhất định phải tự tay bắt lấy đinh tập, rửa sạch lúc trước, thăng nhậm bộ đầu, cùng Hồ Mân ngồi ngang hàng. Đợi một thời gian, ta càng phải đưa thân tiến ban, đem hôm nay quất đục cả gốc lẫn lãi trả lại. Tôn Liệt trong lồng ngực máu nóng sôi trào. Hồ Mân lại ngay cả con mắt đều chẳng muốn nhìn hắn, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Trần Mão rời đi bóng lưng, khỏe miệng không khỏi dương lên. Theo Hồ Mân, Trần Mão có thể kiên trì thời gian, chỉ sợ còn không bằng lúc trước Hồ Quý. Người ta Hồ Quý tốt xấu là cùng khổ xuất thân, đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Trái lại Trần Mão. A. Hồ Mân thậm chí đã có thể tưởng tượng ra, Trần Mão quỳ ở trước mặt mình, dùng sức lễ bái nghĩa phụ hình ảnh. Cách lúc mở màn biển sau, Trần Mão tìm đầu không người ngõ hẻm làm, đem thân linh chân tặng đen vỏ hành đao thu vào nhân quả không gian. Về sau thường ngày liền đeo quan chế bộ khoái đao, như gặp cương địch, bị ép thi triển biên môn trịch vứt bỏ đao về sau, còn có thể xuất kỳ bất ý, lại lấy ra một thanh đao, cũng xem như lại thêm ra một lá bài tẩy. Trở lại nhà lều, ván giường bên trên chất đầy rau dại, quả dại, túi đốt, gà rừng, cá ướp muối, thịt khô, thậm chí còn có thịt tươi, bột gạo, chén thuốc. Lẻ loi tổng tổng, không phải trường hợp cá biệt. Lớn như vậy ván giường, mà ngay cả ngồi địa phương cũng không có. Đây là Trần Mão nghi ngờ nhìn xem Lâm Lang, người chém tầm ưu, vì bách tính ngoại trừ đại hại. Những vật này đều là lần cận mười mấy đầu hẻm bách tính tự phát đưa tới, ta đẩy đều đẩy không xong. Cà thọt lao thất ngươi còn nhớ rõ không? Liên hắn đều đưa 2 cặp tân chế đông giày tới, ta cũng có phần. Lâm Lang lúc nói chuyện, khoe mắt đuôi lông mày đều thấm lấy mỉm cười, cái cằm vô ý thức dương lên, sống lưng cũng thẳng tắp. Mà đang nói đến đẩy đều đẩy không xong cùng đông giày nàng cũng có phần lúc, nàng đấy mắt rõ ràng sáng lên mấy phần, nụ cười thêm tơ không dễ dàng phát giác động dung liên tới lấy thanh âm đều nhẹ chút. Trần Mão còn chưa bao giờ thấy qua nàng như thế cảm tính một mặt. Bất quá giờ phút này Trần Mão trong lòng cũng rất có vài phần cảm giác thành tựu, cũng là hết sức có thể hiểu được Lâm Lang bị người tán thành, được người tôn trọng, bị người chân tâm mà đối đãi cảm giác. Còn có những cái kia chén thuốc. Lâm Lang tiếp tục nói, ta trước kia đi mua, tiệm thuốc trưởng quỹ một điểm ưu đãi cũng không cho, hôm nay lại trông mong đưa 5 phần tới, mà lại không lấy một xu. 5 phần. Trần Mão hơi kinh ngạc. Tiệm thuốc không giống với bách tính. Lâm Lang giải thích nói, tiệm thuốc xem trọng, là người chính dịch thân phận, nói trắng ra là, liền là hiếu kính tiền. Những cái kia thì tươi, bột gạo, kỳ thật cũng là đồ tể cùng vừa gạo hiếu kính. Đáng tiếc, ngươi quận bên trong, liền này 3 lượng nhà tốt nghề nghiệp, bằng không hiếu kính chất béo lại so với này hơn rất nhiều. Trần Mão từ chối cho ý kiến, ngược lại phân phó nói. Từ hôm nay trở đi, chọn mấy cái lanh lợi bạch dịch, đi nhìn chằm chằm Hồ Mân. Hỗ Mân là xương quan cường giả, nhường các huynh đệ chớ cùng thật chặt, để tránh bại lộ. Thực sự không được, liền đi chằm chằm người đứng bên cạnh hắn. Hiểu rõ. Lâm Lang có chút bận tâm, nhưng nàng tuyệt sẽ không nghi vấn Trần Mão, thậm chí liền vì cái gì cũng không hỏi. Đối nàng mà nói, Trần Mão tức chân lý. Mão gia, chúc mừng tấn thăng chính dịch. Lúc này, Trần Mão thủ hạ hơn 10 người bạch dịch, tất cả đều chạy tới chúc mừng. Mỗi cá nhân trong tay cũng đều để lễ vật, đều là chính mình huynh đệ, hà tất khách khí như thế. Trong phòng không gian quá nhỏ, Trần Mão chỉ có thể đứng ở bên ngoài, cùng bọn hắn chào hỏi nói chuyện với nhau. Đêm qua tin tức truyền ra, bách tính đều nói Mão gia là quan tốt, tại Mão gia thủ hạ người hầu, các huynh đệ được sủng ái. Hôm nay Mão gia tấn thăng, các huynh đệ phát ra từ phế phủ cao hứng. Trước kia trộn lẫn Thanh Hà bang trận kia, lão đầu tử nhà ta môn đều không cho ta tiến vào, hiện tại hắn gặp người liền để ta là Mão gia thủ hạ bạch dịch, đi đến chỗ nào đều rất thẳng người cắn. Vậy cũng không. Trộn lẫn bang hội lúc, Đông Mai thấy ta đều đi vòng qua, hiện nay nàng không chỉ đáp ứng cùng ta tốt, còn thúc giục ta đi cầu hôn rồi đấy. Hắc hắc. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, ha ha ha. Mọi người vui mừng vui đùa ở Mỹ, cao hứng mừng mừng. Vương Trung, ngươi núp ở đằng sau làm gì? Tới. Lúc này, Trần Mạo chú ý tới vốn nên dẫn đầu Vương Trung, đứng tại đám người phía sau cùng. Ai? Vương Trung đi lên phía trước, lại là mặt mũi bầm dập, khập khiễng. Làm sao lại biến thành dạng này? Trần Mạo hỏi. Còn không phải mèo kia. Vương Trung giúp cụp lấy đầu, một bộ thụ thiên đại ủy khuất bộ dáng. Trần Mạo, mèo kia, nó còn hơi thông quyền cước. Chương 17, quý thuế chương 17, quý thuế sáng nay, ta sau khi rời giường như thường lệ đi tìm mèo, thật đúng là bị ta thấy được. Vương Trung giải thích nói, ta chỉ lo đuổi theo, lại không chú ý danh giới, va vào huyết hoàng bang địa bàn, bọn hắn người thấy mèo về sau, liền xông lại cả ta. Ta lúc ấy chính tâm gấp, đầu óc nóng lên liền cùng bọn hắn động thủ. Không có đánh thắng, cho Mao ra mất thể diện. Lời đến chỗ này, mọi người không khỏi xúc động phẫn nộ, tranh nhau la hét muốn đi lấy lại danh dự. Mao ra. Đúng lúc này, một tiếng vội vàng kêu gào từ đằng xa truyền đến. Mọi người ghé mắt, chỉ thấy một tên cao chẳng hán, mang theo một đám lâu la, hướng bên này đi tới. Tại hạ huyết hoàng bang phương quý, chuyên tới để chúc mừng Mão gia tấn thăng niềm vui. Hán tử ôm quyền không người về sau, lập tức hai tay dâng lên một túi bạc vụn. Trần Mão không có nhận, chỉ đạm mặt nói, phương minh địa bàn không dưới tay ta, bái sai cửa miếu đi. Phương quý nết miệng cười làm lành, nói, tiểu lâu la không biết ngài đã tấn thăng chính dịch, động thủ đánh Vương Trung huynh đệ. Điểm này ngân lượng, quyền đương bồi tội, ta cam đoan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trần Mão nhìn lướt qua, phương quý sau lưng mấy cái lâu la trên mặt đều treo dấu bàn tay, cũng xem như thành tâm tạ lỗi. Trần Mão hơi khẽ gật đầu, ra hiệu Vương Trung đón lấy bạc. Vương Trung ước lượng, đến có trọn vẹn hai lượng. Với hắn mà nói, cái này thực sự quá nhiều, quay đầu liền muốn đưa cho Trần Mão. Đã thấy Trần Mão ánh mắt, rõ ràng là nhường chính hắn thu. Vương Trung cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình có thể được đến số tiền kia, hoàn toàn là ỷ vào Trần Mão mặt mũi. Nếu là không có Trần Mão, huyết hoàng bang đánh chết hắn Vương Trung, cũng bất quá là hướng thanh thủy hà đáy chìm xuống liền thôi. Nói xin lỗi. Bồi thường. Nằm mơ đi thôi. Vừa nghĩ đến đây, Vương Trung nhìn về phía Trần Mão ánh mắt triệt để biến. Trung quanh bạch dịch nhìn ở trong mắt, hâm mộ sau khi, nội tâm cũng càng thêm chắc chắn, tùy tùng Trần Mão tuyệt đối là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Mão gia. Lúc này, lại có một người mang theo 7-8 cái lâu la đi tới. Cái này người cùng Phương Quý rõ ràng có thủ, thấy lẫn nhau lúc, hai người tầm mắt đều biến đến sắc bén băng lãnh. Chẳng qua là Trần Mão hành ở giữa, bọn hắn cũng không dễ làm chàng phát tác. Tại hạ hổ đầu bang tiến bân, chuyên tới để chúc mừng Mão gia tấn thăng niềm vui. Sau này người kia hai tay dâng lên một túi bạc, lại đổi khuôn mặt tươi cười, nói, "Tần Bưu địa bàn, sau này do ta tiếp quản, mong rằng Mão gia nhiều hơn trông nom." Hổ đầu bang hiếu kính, Trần Mão đương nhiên sẽ không khách khí. Trực tiếp cầm qua ngân đại, ném cho Lâm Lang. 10 lượng. Lâm Lang vừa mới qua tay, trong mắt liền tuôn ra vẻ kinh ngạc. Bản địa bang hội lần đầu hiếu kính chính dịch bộ khoái, bình thường đều là 5 đến 6 lượng bạc. Tiền này bân ra tay thật rất xa hoa. Trước kia theo chưa từng nghe qua nhân vật này, Lâm Lang bản năng sinh ra một cỗ cảnh giác. Đơn giản khách sáo qua đi, Trần Mão liền nhường mọi người tán đi. Trở lại trong phòng, Lâm Lang đóng kỹ cửa. Sau đó lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Đây là hỗ thân dược hành đoán thể tán, 10 lượng bạc một bình, chỉ có nội thành có khả năng mua được. Ta còn mua chút hong gió lộc thịt, ngươi lúc ra cửa có khả năng mang chút ở trên người. Lập tức sẽ bắt đầu mùa đông, ta tại nội thành thợ may cửa hàng cho ngươi đính chế một bộ tài năng thượng hạng quần áo mùa đông, qua mấy ngày đi lấy. Ta không phải nhường ngươi mua cho mình mấy thân bộ đồ mới sao? Mua không có mua. Trần Mao đem Lâm Lang kéo đến trước mặt, nghiêm túc hỏi. Lâm Lang lại cười nói, nội thành tài năng mặc trên người của ta lãng phí, lại nói ngươi vẫn phải luyện võ, còn vẫn phải dùng tiền đi xem ta lão cứu. Trần Mão trầm giọng nói, chuyện tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không cần làm đoàn chính mình. Huống hồ, kia cái gì Tiễn Vân không phải vừa đưa 10 lượng bạc. Lâm Lang lắc đầu, bắt đầu mùa đông sau thịt để ăn chén thuốc khó tránh khỏi tăng giá, trong nhà vẫn phải mua thêm vài thứ, lại chính là muốn giao nộp đông thuế. Cái kia 10 lượng bạc, mấy ngày liền không có. Trần Mão nghe vậy, cũng không dễ nói thêm gì nữa. Luyện võ chi tiêu là đồ to, bất không được một điểm, qua mùa đông đồ vật cũng là ắt không thể thiếu. Đông thuế càng là thiếu một vóc dáng mà đều không được. Tiếp trước cổ đại siêu cao thuế nặng, danh ngục phong phú, tuần mụn trí cực. Đại thương hóa phồn vào giản, chỉ án 4 mùa thu thuế, nhưng tổng ngạch giao nạp xuống tới, không thể so với phân loại thuế phụ thu thấp, nhất là nhằm vào phổ thông bách tính. Triều đình có người chuyên tính, bách tính nộp thuế sau tiền còn lại, chỉ có thể mức độ thấp nhất duy trì sinh hoạt. Nguyên tắc chính là, cũng không nhường bách tính khốn cùng đến chết, cũng không cho bách tính thoải mái sống qua. Liêu Dương huyện ngoại thành khu dân nghèo. Theo đầu người mà tính, mỗi người mỗi quý trung bình ước là một lượng bạc. Không giao nộp hoặc ít giao nộp, hết thảy xung quân đến chiêu Nam quan tiền tuyến, xung làm lấp đường bảo. Trong áp phía dưới, không ít người người sử dụng tránh thuế, sẽ đem vừa ra đời hài nhi tươi sống chết chìm, bé gái càng hơn. Cùng tầng dưới chốt bách tính so sánh, trung tầng phú nông, thương nhân, võ giả tuy nói tháng ngày tốt hơn nhiều lắm, nhưng mỗi quý muốn giao nạp mức thuế cao, cũng đầy đủ làm bọn hắn thì đau. Là dùng người người đều khát vọng tranh thủ công danh. Lúc trước văn, võ cử nhân, hiện nay tiên cử nhân, đều có cả tộc miễn thuế đặc quyền. Ra một cái văn, võ cử nhân, đủ nhường một cái gia tộc thịnh vượng phát triển. Ra một cái tiên cử nhân, cho dù là bản huyện tứ đại gia tộc, cũng có thể được tăng lên nhiều. Sau đó, Trần Mão nhường Lâm Lang chọn lấy tốt hơn thịt tươi rau quả ra tới, lại bao bên trên ba lượng bạc, cùng nhau đi tới Tôn gia. Khu khủng. Tôn gia khu nhà cũ bên trong. Trần ho xuyến âm thanh, bọc lấy thảo dược hơi nước, không ngừng theo nhà bếp bên trong toát ra. Tôn Kính Đức hai tay đâm lấy bếp lò, một đôi mắt hổ lu mờ ảm đạm, hai má dâu quai nón cũng đều hiểu xịu đi xuống dưới. Nhìn xem trong bình thuốc đã nấu chín nhiều lần, màu sắc nhạt nhẽo trên thuốc. Hắn vốn là tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt, phản phất lập tức vừa già vài tuổi. Trong nhà hàng năm cúng bái hai người luyện võ, vốn là không có gì tích xúc. Hắn lần này trọng thương, lại để cho bản không dư giả sinh hoạt, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tôn Liệt người hầu cũng là một hai năm thời gian, có chút tiền liền tất cả đều cầm lấy đi giao hữu tiêu xài, không những không thể giúp trong nhà, ngược lại một mực tại hướng Tôn Kính Đức đưa tay. Lý Thị luôn luôn mong con hơn người, hận không thể đem trong nhà hết thảy tiền, tất cả đều tiêu vào Tôn Liệt trên thân. Gần nhất hai ngày, nàng thậm chí đánh lấy cho Tôn Kính Đức cứu mạng chữa thương ngụy trang, tìm khắp nơi bạn bè thân thích vay tiền, chỉ vì mua một viên khai mạch hoàn, giúp Tôn Liệt trùng kích võ đạo nhị cảnh. Sơ cảnh đoán thể viên mãn sau, võ giả liền có thể trùng kích nhị cảnh, cũng chính là khai mạch cảnh. Tôn Liệt nguyên thoại là chỉ muốn xông ra nhị cảnh, là hắn có thể bắt sống Đinh Tập, tham nhập bộ đầu, đến lúc đó liền sẽ đem tất cả tiền cả gốc lẫn lãi trả lại. Chuyện này Tôn Kính Đức đến bây giờ đều vẫn chưa hay biết gì, chỉ coi là trong nhà đã không có tiền cho hắn mua thuốc. Một bình tàn thuốc, nhị lại chịu, màu sắc nước trà đã quả nhạt như nước, cũng không có cam lòng ném đi. Lúc này cửa sân bị người gõ vang, Tôn Kính Đức chờ giây lát, không thấy Lý Thị cùng Tôn Liệt ra tới, chỉ có thể chính mình bị tưởng, chậm rãi đi ra ngoài, mở ra cửa sân. Tới chính là Trần Mão cùng Lâm Lang. "Lão Cứu, ngươi làm sao biến thành dạng này?" Lâm Lang đôi mi thanh tú nhíu chặt, tâm bên trong phi thường cảm giác khó chịu. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, bên trong viện liền chuyển đến Lý Thị thanh âm. "Chương 18, luận bàn chương 18, luận bàn người nào tới? Tại sao là ngươi?" Lý Thị đi ra, vừa nhìn thấy Lâm Lang, vẻ mặt trong nháy mắt liền đen xuống dưới, không nói lời gì liền muốn đuổi người. "Ai bảo ngươi tới? Để nhiều đồ như vậy cho ai xem? Lộ ra ngươi hiếu thuận, vẫn là lộ ra ngươi có bản lĩnh. Nhà chúng ta hiện tại là có chút khó khăn, nhưng còn chưa tới phiên người tới chế giễu. Đi, lập tức đi cho ta." "Im miệng." Tôn Kính Đức giận dữ, một tiếng gầm nhẹ tựa như hồ bảo, trong nháy mắt liền trấn trụ Lý Thị. "Hồi phòng đi." "Ngươi, ta hồi trở lại liền hồi trở lại." Lý Thị hung hăng róc xương lóc thịt Lâm Lang liếc mắt, quay đầu quay trở lại trong viện. Tôn Kính Đức đóng lại cửa sân, lập tức mãnh liệt ho xuyễn dâng lên, nếu không phải Trần Mao đáp tay bị chặt, hắn chỉ sợ liền đứng cũng không vững. "Lão Cứu." Lâm Lang nghiến chặt hàm răng, hốc mắt đã có chút thường hồng. Nhớ ngày đó, nàng theo chiêu lôi phủ lẩn trốn đến Liêu Dương huyện, Tôn Kính Đức không ít trong bóng tối giúp nàng. Có thể nói không có Tôn Kính Đức, nàng lúc đầu căn bản là không có cách tại Liêu Dương huyện sinh tồn. Thấy Tôn Kính Đức hiện tại cái dạng này, nội tâm của nàng không nói ra được bị đè nén, nói nhói, có như vậy một cái trước mắt, nàng thậm chí muốn cho Lý Thị một bạt hai. "Ta không sao, không có việc gì." Tôn Kính Đức hơi thở ra hơi, gạt ra một vẻ vui mừng lại vô lực cười. "Nhà ta Lâm Lang là cái hảo hải tử, lão Cưu trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Trần Mão, ngươi cũng là tốt dạng, trước kia là ta nhìn lầm. Lâm Lang giao cho ngươi, ta hết sức yên tâm. Tâm ý của các ngươi ta nhận. Trở về đi, lão Cứu." Lâm Lang rất muốn lại nói chút gì đó, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Nàng hết sức cũng sớm đã hiểu rõ, Lý Thị sẽ không nhận nạp nàng. Không muốn để cho Tôn Kính Đức kẹp ở giữa khó xử, nàng cũng chỉ có thể tận lực không cùng Tôn Kính Đức lui tới. Giờ phút này nàng nói càng nhiều, sau đó Lý Thị cùng Tôn Kính Đức cãi lộn liền càng hung. Lâm Lang trầm mặc, nắm mang tới thịt tươi rau quả thả tại cửa ra vào, lại đem Trần Mão để cho nàng trước giờ gói kỹ ba lượng bạc, cố gắng nhét cho Tôn Kính Đức. Lúc này mới quay người rời đi. "Trần Mão, đem đồ vật cùng bạc đều lấy về, qua tốt cuộc sống của các ngươi." Tôn Kính Đức vốn định chối từ. Trần Mão lại nghiêm mặt nói, "Tôn bộ đầu, ta có hai chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo."
"Chuyện gì?"
Tôn Kính Đức cũng nghiêm túc. Trần Mão hỏi, "Cái kia Đinh Tập đến cùng là thế nào đem ngươi bị thương thành dạng này?" Tôn Kính Đức vẻ mặt khẽ giật mình, vội nói, "Ngươi có phải hay không cũng muốn bắt phu tập? Ngàn bạn bỏ ý niệm này đi. Đinh Tập đã đột phá sư quan, hơn nữa còn tu luyện một môn cực kỳ đặc thù thân pháp, ta cùng Tôn Liệt đều phá sư quan, lại bị Đinh Tập đè lên đánh. Lúc ấy, Tôn Liệt chủ quan liều lĩnh, suýt nữa liền mệnh đều mất đi, nếu không phải ta." Lời đến chỗ này, Tôn Kính Đức đột nhiên không có lại tiếp tục. Trần Mão lại có thể đoán ra đến tiếp sau. Sở dĩ Tôn Kính Đức sẽ làm bị thương thành dạng này, nhưng thật ra là vì cứu Tôn Liệt đưa đến. Chẳng qua là trở ngại Tôn Liệt mặt mũi, Tôn Kính Đức mới không có đem lời nói toạn. Khó trách Tôn Liệt gần đây tâm tính cực kém, còn luôn miệng nói là hô mân hố bọn hắn. Xét đến cùng, cũng là vì điểm này đáng thương lòng tự trọng. Trần Mão không bình luận, ngược lại hỏi, "Ta khác có một chuyện thỉnh giáo, Tôn bộ đầu có hay không có phương pháp có thể giúp ta tăng lên kinh nghiệm thực chiến?" "Kinh nghiệm thực chiến?" Tôn Kính Đức thoáng khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, "Là, ngươi trong ngắn hạn liên tục đột phá, thiếu nhất liền là thực chiến." Hoành Sơn quyền quán, ở vào Phú Ninh phường chỗ sâu nhất, cùng nội thành chỉ cách có một bức tường. Nhà cao cửa rộng đại viện, chiêu bài sáng loáng. Còn cách một khoảng cách, Trần Mão liền đã có khả năng nghe được tiền viện đệ tử luyện võ lúc hanh cấp thanh âm, cùng với nện gõ cọc gỗ lúc mảnh khoác lác băng trầm. Trần Mão gõ cửa chờ. Môn mở ra trong nháy mắt, xen lẫn mùi mồ hôi bẩn sóng nhiệt đập vào mặt. Vị này sai ra, có gì muốn làm? Mở cửa là cái thân mang thanh niên trang phục màu xanh, trên dưới đánh giá Trần Mão một phiên. Chú ý tới Trần Mão chính dịch lệnh bài về sau, thanh niên trên mặt đầy tràn nụ cười. "Ta gọi Trần Mão, là Tôn Kính Đức Tôn bộ đầu giới thiệu ta tới." "Bái sư." "Vẫn là luật bản." "Luật bản, ngài trước hết mời tiến vào." Thanh niên đem Trần Mão mang theo đi vào. Tiên viện 10 điểm rộng lớn, phần lớn là 10 tuổi trên dưới trai trai tiểu tử tại nấu luyện kiến thức cơ bản. "Mạo muội xin hỏi, tu vi của ngài là?" Thanh niên 10 điểm khách khí. "Nhục quan đã phá." Trần Mão đáp. Thanh niên mặt lộ vẻ kinh ngạc, tán thưởng liên tục, "Ta coi lấy ngài cũng là 17-18 tuổi dáng vẻ, không nghĩ tới đã phá nhục quan, tư chất kinh diễm, có thể xưng thiên tài." "Nói quá lời." Trần Mão lạnh nhạt lắc đầu. Xuyên qua sườn hành lang, đi vào trung viện. Nơi này đệ tử số lượng ít đi rất nhiều, tuổi tác đều tại 18 tuổi trên dưới. Trần Mão đơn giản quan sát một thoáng, từng cái đều là rách ra quan sơ cảnh võ giả. "Trần huynh, nội viện người sống chớ tiến vào, ngươi lại ở đây chờ một lát." "Làm phiền." Thanh niên nắm Trần Mão lưu tại trung viện, chính mình bước nhanh trong chiều viện đi đến. "Lê Sư Minh, ngươi xem bên kia." Lúc này, nơi xa từng đôi so tài một nam một nữ dừng lại động tác, tầm mắt cùng nhau nhìn về phía Trần Mão. "Đó không phải là Minh thiếu trong phủ thấy qua tiểu bang dịch sao?" "Trần cái gì tới?" Lê Đán theo trên mặt ghế đá nắm lên miên khăn lau mồ hôi. "Trần Mão." Chu Thiến đối Trần Mão ấn tượng rất sâu, quan sát tỉ mỉ về sau, kinh ngạc nói, "Hắn trên lưng treo là chính dịch lệnh bài, lên trước." Lê Đán chẳng thèm nó tới, "Chính dịch 30 lượng bạc liền có thể lên làm, ta có đường đi." "30 lượng?" "Đó cũng không phải là số lượng nhỏ." Chu Thiến đôi mắt nhẹ nháy, "Sư Minh, ngươi nói hắn là tới làm gì?" Lê Đán chế nhạo nói, "Còn có thể làm gì? Không phải liền là nắm quan hệ trông mong chạy tới bái sư sao? 18 tuổi, bị quan sơ phá, hắn cũng thật không ngại đến, mặt cũng không cần." Chu Thiến yên lặng gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, nàng và Lê Đán thiên phú đều so Trần Mão tốt, lại cũng chỉ có thể tại trung viện làm cái ký danh đệ tử. Ra ngoài gặp gỡ sự tình, ngay cả sư phụ danh hiệu đều không thể để. Trần Mão cái gì chất lượng? Liếm láp cái mặt chạy tới bái sư, đúng là có chút vô sỉ, không biết xấu hổ không biết thẹn. Đều tản ra. Lúc này, vừa rồi người thanh niên kia từ trong viện đi ra, cũng nhường trung viện đệ tử tất cả đều lui tán ra ngoài vây, không ra giữa sân bãi. "Trần huynh, gia sư đang bận, để cho ta tới cùng ngươi luận bàn." Thanh niên dừng một chút, lại nói, "Gia sư còn nói, về sau Trần huynh muốn tìm người luận bàn, tùy thời có khả năng tới." "Đa tạ, còn chưa thỉnh giáo." Trần Mão ôm quyền. Thanh niên đồng dạng ôm quyền hoàn lễ, nói, "Chu toàn, lục quan cáo phá đã tròn 3 năm, thỉnh Trần huynh chỉ giáo." "Mời." Hai người triển khai tư thế. Trung quanh trung viện đệ tử, phần lớn lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ có Lê Đán cùng Chu Thiến ngoại lệ. Hai người bọn họ thời khắc này biểu lộ, tựa như là bị vô hình bạt thai vung ở trên mặt, hai mặt một bức. Tắc. Đồng nhiên, Chu Toàn đạp chân xuống, nền bước chắc gạch xanh lại rõ ràng hạ xuống. Cả người như mang như va chạm mà ra, xé rách quanh thân không khí, phát ra lăng lệ gào thét. Hắn nắm tay phải thuận thế thoát ra, cũng không phải là thẳng tới thẳng lui, mà là mang theo một cỗ biến hóa khó lường xoắn ốc kinh lực. Cánh tay cơ bắp kịch liệt kéo căng run rẩy, phát ra cùng loại cự thạch lăn xuống vang trầm. Quyền chưa đến, đã có hùng hậu kình phong đập vào mặt, ép tới Trần Mão trước ngực và áo, dính sát thể. Chương 19, khâm phục chương 19, khâm phục Trần Mão con ngươi hơi có lại, không lùi mà tiến tới. Tịnh chỉ làm đao từ bôi đến đầu chém ngược, đánh tan quyền phong đồng thời, thẳng đến Chu Toàn trung môn. Chu Toàn vẻ mặt cử biến. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Mão tuổi không lớn lắm, nên vừa phá nhục quan không lâu, chính mình đã phá nhục quan 3 năm, nấu luyện không ngừng, cơ bắp lực lượng hẳn là vững vàng đè lên Trần Mão mới đúng. Bạn không nghĩ tới, Trần Mão tốc độ lực lượng lại so với chính mình càng hơn một bậc, gần như nhục quan đỉnh phong. Chu Toàn quyền thế hơi ngưng lại, mãnh liệt biến chiêu, hai tay như sắt then cài hoành giá, miễn cưỡng đem Trần Mão thủ đao đánh văng ra. Như một kích này Trần Mão dùng chính là đao thật, Chu Toàn đã hai tay đứt đoạn. Cùng lúc đó, Trần Mão cũng đã có một chút cảm ngộ. Hắn đột phá nhục quan mới mấy ngày mà thôi, cơ bắp lực lượng so phá quan 3 năm Chu Toàn càng mạnh. Đây chỉ có một loại nói rõ lý do, thần thông lấy ra tu luyện kết quả là đúng ứng cảnh giới trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, cái này trạng thái đỉnh phong là kiên cố, một chứng minh chứng vừa được đỉnh. Tức Trần Mão thông qua lấy ra kết quả đột phá đến một cái nào đó cảnh giới, liền có thể trực tiếp có được trước mắt cảnh giới đỉnh phong chiến lực. Càng quan trọng hơn là, Trần Mão có thể từ đầu tới cuối duy trì này loại đỉnh phong chiến lực, không lại bởi vì tuổi tác tăng trưởng, trạng thái tâm tính chập trùng, thời gian dài không tu luyện trở nhân tố rơi xuống đỉnh phong. Cái này giống như là Lâm Lang tuyệt đối trung thành kiên cố một dạng, không có bất kỳ cái gì nhân tố có thể dẫn đến nàng trung thành giảm xuống. Vừa nghĩ đến đây, Trần Mão cũng liền hiểu rõ, hôm đó chém giết Tần Vũ lúc, vì sao trong dự đoán thời gian dài đấu sức, lại ở ngắn ngủi trong vài giây phân ra cao thấp. Thần thông lấy ra kết quả hàm kim lượng còn đang lên cao. "Trần huynh, ngươi đột phá nhục quan bao lâu?" "Không lâu, chúng ta tiếp tục đi." "Kế, tiếp tục." "Chu huynh yên tâm, ta sẽ thu chút lực đạo." "Được." "Được a." Chu Toàn lắc lắc trướng đầy đau nhức hai tay, một lần nữa triển khai tư thế. Lần này, hắn dù như thế nào cũng không dám lại khinh thường, thế tất toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, Trung quanh trung viện các đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy vô cùng vẻ phức tạp, nhất là Lê Đan cùng Chu Thiến, con ngươi đều nhanh toát ra tới. Đây chính là Chu Toàn Chu sư huynh a, nội viện đệ tử chính thức, tiên viện giáo tập kiêm trưởng sự, sư phụ ái đồ, mới chỉ một chiêu liền bị Trần Mao đánh e sợ chiến. Càng kỳ quái hơn chính là Trần Mao thế mà còn nói muốn thu lấy chút lực đạo, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, Trần Mao cùng Chu Toàn lần nữa bày ra giao phong, một cái thu lực, một cái tận toàn lực, cuối cùng đánh cho có tới có hồi, thế lực ngang nhau. Giao thủ trên dưới 100 cái hiệp về sau, Trần Mão dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong. Một phương diện quân võ lục thức chiêu thức đấu pháp quá đơn giản, bị Chu Toàn thăm dò con đường về sau, triệt để lâm vào thế yếu. Một phương diện khác, Trần Mão kinh nghiệm thực chiến ước bằng không. Chu Toàn chỉ cần chơi mục tiêu đường, ví như dương đông kích tây, mau đánh chầm ngừng, sơ hở dẫn dụ, thư lắc lửa gạt chiêu. Trần Mão tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, rất khó làm ra chính xác phán đoán, khó tránh khỏi ứng không xuể, lỗ thủng nhiều lần ra. Cũng may, Trần Mão nộ tính đủ cao, phản ứng rất nhanh. Đồng dạng xáo lộ, Chu Toàn lần thứ hai sử dụng, liền rất khó lại có hiệu quả, thậm chí sẽ bị Trần Mão dự phán phản đánh. Ước chừng 200 cái hiệp về sau, Trần Mão mạnh mẽ năm thế yếu đánh thành thế cân bằng. Cứ như vậy hai người từ xế chiều một mực đánh tới trời tối. Nửa đường chỉ ngắn ngủi nghỉ ngơi qua ba lần. Cuối cùng gần như kiệt lực, hai người mới vừa bắt tay giảng hòa. Chu Minh còn có thể lực, này một trận chiến là ta thua. Trần Mão khiêm tốn ôm quyền. Chu Toàn lại ngay cả liền khoát tay, Trần huynh luyện chính là quân võ lục thức lại toàn chỉnh dùng trưởng làm đao. Như đổi thành đao thật, ta sớm không biết bại bao nhiêu lần. Huống chi Trần huynh còn thu lực đạo. Chu Minh nói quá lời. Trần Minh khiêm tốn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không nữa xoắn xuýt thắng bại. Nay một trận chiến đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, hai bên đều thấy thu hoạch rất nhiều, này mới là trọng yếu nhất. Ít nhất Trần Mão là tương đương hài lòng. Kinh nghiệm thực chiến rõ rệt tăng lên đồng thời, quy nhân tiến độ cũng tăng trưởng không ít. Lấy ra quân võ lục thức đại thành, nguyên nhân bị bổ, 491, 5000 trong thực chiến, thi triển một lần hoàn chỉnh quân võ lục thức cũng có thể tăng lên một điểm quy nhân tiến độ. Đối Trần Mão tới nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Cứ như vậy, liền có thể mỗi ngày đều tìm Chu Toàn luận bàn, nếu như Chu Toàn nguyện ý tiếp. Đương nhiên, Tôn Kính Đức cũng không chỉ là giới thiệu Hành Sơn quyền quán, còn có mấy cái khác địa phương, Trần Mão cũng có thể tiến đến tìm người thực chiến luận bàn. Chỉ cần Trần Mão có đầy đủ chén thuốc cùng thịt để ăn khôi phục thể lực, khiến cái này đối thủ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm chính là. Trần huynh, ngươi còn nhớ ta không? Trần huynh, trùng hợp như vậy a. Trần huynh. Giờ phút này, xa xa Lê Đán cùng Chu Thiến, nội tâm đang kịch liệt dãy rủa. Hai người bọn họ rất muốn tiến lên cùng Trần Mão bắt chuyện kết giao, rồi lại tự ti mặc cảm thấy, Trần Mão nhân vật như vậy, căn bản sẽ không đem hai người họ để vào mắt, cũng không thể liếm láp mặt cứng rắn đục lên đi, tiếp Trần Mão nông lạnh a. Hai vị cũng ở đây, thật là khéo. Trần Mão cùng Chu Toàn cáo từ lúc rời đi, ngược lại chủ động tiến lên cùng Lê Đán, Chu Thiến lên tiếng chào hỏi. Hai người thụ sủng nhược kinh, mãi đến Trần Mão đã đi lâu rồi, phương mới lấy lại tinh thần. Hai người nhận biết Trần huynh? Chu Toàn có chút hiếu kỳ. Lê Đán gục đầu xuống, không có ý tốt trả lời. Dĩ nhiên nhận biết, chúng ta vẫn luôn hết sức khâm phục Trần huynh thiên phú cùng nhân phẩm. Chu Thiến lại là nụ cười tươi đẹp, thanh âm mềm dịu. Còn vô tình hay cố ý hết nàng cái kia còn tính bộ ngực đầy đạn. Chu Toàn nhẹ gật đầu, dụng tâm cùng Trần huynh kết giao, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt. Sau đó, trung viện các đệ tử tranh nhau chen lấn vây quanh, đều muốn thông qua Lê Đán cùng Chu Thiến quan hệ, cùng Trần Mão kết giao. Này chút trung viện đệ tử, phần lớn là 12, 13 tuổi phá bị quan, võ đạo thiên phú không tồi, gia cảnh cũng không tệ. Nếu có thể cùng Trần Mão dạng này võ đạo thiên tài, huyện nha chính dịch kết giao. Đối bọn hắn, thậm chí gia đình của bọn hắn, đều có thể sinh ra rất lớn ích lợi. Hôm sau, điểm danh sau trở lại khu dân nghèo, Trần Mão trực tiếp bắt đầu tu luyện quân võ lục thức. Hắn quận không thay đổi, tuy nói chất béo cực ít, nhưng cũng có chỗ tốt, cái kia chính là có thể tự do chi phối thời gian, càng thêm dư dả. Tần Mưu sau khi chết, này một mảnh thậm chí chúng quanh hổ đầu bang thành viên đều biết nghe lời. Thường ngày việc phải làm, Vương Trung mang theo phía dưới Bạch Dịch đi quản, dư xài. Cứ như vậy, Trần Mão là có thể buổi sáng luyện võ, buổi chiều tìm người thực chiến luận bàn, đại đại tăng tốc nguyên nhân về bổ tiến độ. Lấy ra quân võ lục thức đại thành, nguyên nhân về bổ, 699, 5000 luyện một canh giờ. Tiến độ tăng trưởng 208 điểm, so không có dùng đoán thể tán lúc, hiệu quả tăng lên khoảng 3/10. Sáng nay Trần Mão phục dụng một chút đoán thể tán. Trong vòng một canh giờ, hắn vẫn là chỉ có thể tu luyện 120 lần tả hữu quân võ lục thức nhưng tu luyện hiệu quả tăng lên khoảng 3/10. Phản ứng đến vi nhân tiến độ bên trên, liền là nhiều tăng lên 40 mấy điểm. Nói ngắn gọn, chỉ cần đoán thể tán sung túc, nguyên bản 12-13 ngày mới có thể hoàn thành nguyên nhân bị bổ, hiện nay chỉ cần 4-5 ngày là đủ. Khó trách đoán thể tán đắt như thế. Đáng tiếc, từ trên người Tần Bưu lấy ra cái kia bình đoán thể tán vốn là còn thừa không nhiều. Trần Mão còn theo bên trong thông qua một chút, cầm chuột thử động. Cuối cùng còn lại, chỉ đủ nửa ngày phân lượng. Còn tốt Lâm Lang từ trong thành mua một bình hoàn chỉnh, đầy đủ sử dụng 5 ngày. 22 tăng theo cấp số cộng, về bổ trước mắt nguyên nhân, khẳng định không có vấn đề. Mão ra, mèo trắng tìm được, thế nhưng. Lúc này, tay tiếp theo cái Bạch Dịch chạy tới, mặt bên trên rõ ràng in mấy đạo vết chảo. Các huynh đệ bắt không được nó. Chương 20, nghiệp chướng chương 20, nghiệp chướng Trần Mão đi vào chiếc giá hẻm lúc. Nguyên bản có 3 năm người nhìn chằm chằm mèo trắng, lại chạy mất tung ảnh. Con vật nhỏ kia quá giàu hoạt, chạy lại tập nhanh, giống con cá trạch mở dạng, xó xỉnh khắp nơi xuyên. Chúng ta thật sự là không có biện pháp. Ở đây mấy cái Bạch Dịch, tất cả đều rũ. Nhiều ngày như vậy xuống tới, toàn bộ Nam Ngoại thành Bạch Dịch đều đang tìm mèo bắt mèo, kết quả là tất cả đều là làm không công, đem người lòng dạ mà đều mài hết. Nếu không phải Trần Mão nhường tìm, thủ hạ này chút Bạch Dịch cũng sớm đã từ bỏ. Cơ duyên, 3 phút trước, chết giá hẻm bên trong, một đầu cực kỳ hư nhược mèo trắng, trốn vào hoang bại nhiều năm nhà lều phế tích bên trong, trong tuyệt vọng, nó tâm phòng phá toái lúc này, thần thông tin tức đống nhiên hiện hiện. Trần Mão đông cảm giác kinh hỉ. Trước mắt, ta kích khởi cơ duyên bán kính là 300m, nơi bao bọc hình tròn khu vực, kỳ thật đã không coi là nhỏ. Luyện võ sau khi, ta vẫn là phải thêm ra tới đi vòng một chút. Mặc dù thế nhưng, có thể một phần bắt đầu. Lấy quả, lập tức thu hoạch được mèo trắng tuyệt đối trung thành quy nhân, trong vòng 3 ngày, nhường mèo trắng ăn uống no đủ, cũng dựa theo lấy hạ thủ pháp, triệt nó 100 lần lấy. Quy nhân điều kiện vô cùng đơn giản, Trần Mão căn bản không cần cân nhắc. Mao ra, các huynh đệ thật đều tận lực. Nói một lời chân thật, coi như là ngài tự mình ra tay, cũng bắt không được con vật nhỏ kia. Ừm, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta tìm tiếp xem. Trần Mão khoát tay áo, chính mình hướng phía chiếc giá hẻm chỗ sâu đi đến. Trong tin tức nâng lên nhà lều phế tích cũng không khó tìm. Trần Mão đi đến bên cạnh, liền trực tiếp ngồi xổm ở ngoại vi quan sát tỉ mỉ. Khoan hay nói, cái kia mèo trắng giấu thật là ẩn nấp, Trần Mão quan sát nửa ngày, sửng sốt không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Không có cách, chỉ có thể tế ra sát chiêu. Trần Mão, toát toát toát. Mèo đông nhiên, góc tối bên trong, vụt chui ra một đầu nhung cầu giống như mèo trắng. Mặc dù trên thân lây dính không ít nước bùn, vẫn không khó coi ra, nó cũng không thuộc về khu dân nghèo. Tiểu gia hỏa thấy Trần Mão, tựa như là thấy được thất lạc nhiều năm lão phụ thân. Mấy cái bước xa liền đánh tới, tiến vào Trần Mão trong ngực. Có thể sức lực cầu thiết tiếp. Sau khi về nhà, Trần Mão trước hết để cho Lâm Lang giúp mèo trắng tắm rửa một cái. Vật nhỏ này cũng không thích Lâm Lang, càng không thích tắm rửa, nhưng đây là Trần Mão ý tứ, nó liền ngoan ngoãn tiếp nhận. Tắm rửa xong, Lâm Lang lại cho nó cắt chút cá ướp muối làm, nó là một điểm không ăn. Đổi thành thịt tươi, mới miễn cưỡng ăn vài miếng. Cũng là không yêu lắm ăn dáng vẻ. Cuối cùng là cơm trưa lúc, Trần Mão ăn cái gì liền thuận tay ném điểm cái gì cho nó lúc này mới từ bỏ kén ăn ma bệnh, ăn mà hương. Sau khi ăn xong, Trần Mão dựa theo thần thông tin tức chỗ bày tỏ thủ pháp bắt đầu triệt mèo. Mới vừa lên tay không có triệt mấy lần, mèo trắng con ngươi đều phát sáng lên. Phản phất thế giới mới đại môn bị Trần Mão tự tay đẩy ra. Về sau thủ pháp càng thêm kinh diễm. Xem tiểu gia hỏa biểu lộ, mèo sinh đỉnh phong cũng chỉ đến như thế đi. 3 ngày sau, lấy ra mèo trắng tuyệt đối trung thành, nguyên nhân về bổ, 100, lấy ra quân võ lục thức đại thành, nguyên nhân về bổ, 4291, 5000 cơ duyên, 1/3 ngày này khoái ban điểm dành sau khi kết thúc. Hố Mân trước mặt mọi người nắm tìm tới mèo trắng thường bạc, chọn vẹn 20 lượng, giao cho Trần Mão trong tay. Ở đây mấy chục người, không có không hâm mộ. Chính dịch tiền lương 2 lượng, ban dịch tiền lương 1 lượng, mặc dù có chút màu xám thu nhập, nhưng bọn hắn không phải muốn luyện võ, chính là muốn nuôi gia đình, tháng ngày trôi qua đều không dư dả. Đối bọn hắn tới nói, trắng bóng 20 lượng bạc, sức hấp dẫn thậm chí so trắng bóng mỹ tiểu nương còn lớn hơn. Trần Mão vốn là muốn tự mình nắm mèo đưa đi cho thân linh Trần. Có thể Hố Mân tạm thời phân công một kiện gấp kém xuống tới, Trần Mão chỉ có thể nắm mèo giao cho Hố Mân, thay chuyển giao. Ra đến phát trước, Hố Mân còn điều 4 cái ban dịch đến Trần Mão thủ hạ. Bên trong một cái là Ngô Hưng, mà khác 3 cái là đội trấn thủ hạ ban dịch, cũng chính là Hố Mân người. 4 người lúc rời đi, Tôn Liệt giống như có lời nghĩ nói với Trần Mão, chẳng qua là trở ngại nhiều người, lại nén trở về. Nam ngoại môn, cửa thành mở rộng, một cỗ do lưu dân tạo thành, tản ra tuyệt vọng khí tức chọc chạy, đang tốc độ cao hướng thành bên trong tràn vào. Bọn hắn là theo phía nam mấy cái gặp nạn trộm cướp trong thôn trốn tới. Phần lớn quần áo tả tơi, đùn ô đầy người, ánh mắt trống rông đến như bị lấy hết giếng cạn. Các nam nhân dùng xe cút kích đẩy, dùng đòn gánh chọc lấy toàn bộ gia sản. Hai tử quần tại tạp vật trong khe hở, không khóc không náo, chỉ có con ngươi tình cờ chuyển động. Các nữ nhân tóc rối tung, gấp siết chặt trong ngực khô quắt lương khô túi, mỗi một bước đều đi được lảo đảo. Phản phất dưới chân đạp không phải thổ địa, mà là nung đỏ bản ủi. Giờ phút này, bản huyện 200 tên chấp kích lấy giáp thành vệ quân, ở cửa thành bên ngoài tạo thành thứ một cửa ải. Trải qua bọn hắn kiểm tra qua đi lưu dân, mới có thể cho đi vào thành. Chỉ bất quá, lưu dân số lượng thực sự quá nhiều, kiểm tra cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Mà Trần Mão 5 người nhiệm vụ, liền là mang lên thủ hạ hết thảy bệnh dịch, tại phụ cận tuần tra. Duy trì trật tự đồng thời, đề phòng tặc phỉ trộn lẫn vào trong thành. Nô Hưng cùng mặt khác 3 cái ban dịch thủ hạ, đều có 20 mấy tên bệnh dịch. Ngược lại là Trần Mão cái này chính dịch, chỉ đưa tới 10 mấy người. Nói cho cùng, vẫn là Trần Mão quận quá nhỏ, không dùng được càng nhiều bệnh dịch. Tốt, liền theo Trần Bộ khoái ý tứ, chia làm 3 người một tổ, bắt đầu tuần tra. Nô Hưng tự nhiên là đứng tại Trần Mão bên này, vô cùng phối hợp. Mặt khác 3 cái ban dịch, tuy là Hố Mân người, lại một mực đối Trần Mão khách khí, giờ phút này cũng đều nói gì nghe nấy, lập tức làm theo. Bên này bệnh dịch nhóm còn chưa hoàn toàn tản ra, xa xa bên đường phố đã truyền đến tiếng quát mắng. Một cái râu tóc bạc trắng lưu dân lao hán, gắt gao ôm dùng chiếu bó chặt sự vật. Cái kia mơ hồ là cái hình người, chiếu rịa chảy ra tối vết bẩn màu đâu. Không ai dám hỏi, cũng không ai dám nhìn nhiều. Lao hán vốn định ngồi tại bên đường nghỉ chân, lại bị phụ cận ở phu nhân quát mắng xua đuổi. Này loại tranh chấp cũng không phải là ví dụ. Theo lưu dân vào thành một khắc này, chung quanh người địa phương cảnh giác, căm ghét cảm xúc liền kéo dài tăng gọn. Các lưu dân chính mình cũng rõ ràng, thật vất vả thoát đi nạn trộm cướp, có thể phía trước chờ đợi bọn hắn, lại là một cái khắc chẳng không thấy đao binh sinh tồn cắn giết. Trong bọn họ 89/10, đại khái đều nhịn không quá sắp đến mùa đông này. Này gọi thế đạo gì? Tuần tra sau một lúc, Nô Lương bị xúc động mạnh. Hắn nhẫn nhịn rất lâu, mãi đến cùng Trần Mão một chỗ lúc, mới dám đem trong lồng ngực đè nén phát tiết ra tới. Nạn trộm cướp mỗi năm có thể từ lúc ta ghi chép đến nay, hết thảy nạn trộm cướp chung vào một chỗ, cũng không bằng gần đây bên náo hung. Đều là lần này đại xá làm hại. Ngoại trừ mưu phản, thông đồng với địch, là người hay quỷ đều xá. Hôn quân này không phải góp nhặt công đức, rõ ràng liền là tại nghiệp chướng. Trần Mão từ chối cho ý kiến. Đại thương hiện tại tình huống, cùng kiếp trước những cái kia sắp sửa sụp đổ mặt đại vương triều không có sai biệt. Như thường tới nói, không được bao lâu, liền sẽ mau vào đến người người đại hiền lương sư, khắp nơi trên đất Trần Thắng Ngô Quảng phiên bản. Nhưng có tiên đạo khôi phục biến số này, liền không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đại đại thương. Nếu như nói giống Ngô Hưng dạng này người bình thường đứng tại tầng thứ nhất, như vậy lão hoàng đế cùng tầm tiên ti có lẽ đã sớm đứng ở tầng khí quyển phía trên. Thân vị đế quốc máy móc thủ lĩnh, bọn hắn khả năng hỏng, nhưng tuyệt không có khả năng xuẩn. Lúc này, lưu dân trong đống, mấy đạo như lang như hổ tầm mắt, hung hăng đóng đinh tại Trần Mão trên thân. Chương 21, chiến đấu trên đường phố. Chương 21, chiến đấu trên đường phố. Thấy cái kia chính dịch rồi hả? Truy trong nội ý chiếu nặng một đống, khẳng định là bạn. Nhìn hắn 17-18 tuổi, da miệng thịt mềm dáng vẻ, hơn phân nửa là dùng tiền lên làm chính dịch, đầy đủ một dê béo. Trong góc, một cái rụt cổ lại thấp tiểu nam nhân, dùng dị xét lưỡi dao, chậm rãi loại bỏ lấy móng tay trong khe táo bẩn. Liền chơi hắn. Bên cạnh độc nhãn hắn tử, cười toe toét một ngụm bị thuốc lá sợi hun đến khô vàng nát răng, ngựa khí hung hãn. Làm. Một cái khác khôi ngô chẳng hán, đồng tử vẫn đục thật tốt giống như không có nửa phần mùi vị con người, trên thân càng là tản ra một loại mồ hôi bẩn cùng huyết tinh hỗn hợp sau khiến cho người buồn nôn mùi khí. Theo ba người này trong đám người đi ra, dọc đường lưu dân trong đống, lại lần lượt có 3-5 người gấp đi theo. Đầu nhi, đó không phải là Hồ Quý sao? Nô Hưng nhấc ngón tay chỉ phía trước. Trần Mão ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy thân mang y phục hàng ngày Hồ Quý đang ở bên đường, cùng hai cái lưu dân bộ dáng thôn phụ nói gì đó. Cái kia hai cái thôn phụ đều cong to lớn cái gùi, trên tay còn bao lớn bao nhỏ để không ít thứ. Đó là hắn mẹ cùng hắn tỷ a. Ta muốn không đi qua phụ một tay. Nô Hưng rõ ràng là muốn mượn cơ hội lấy lòng Hồ Quý. Này cũng đều thỏa. Nắm bằng hữu làm nhiều hơn, nắm kẻ địch làm thiểu thiểu. Đầu này vĩ đại chân lý, mặc kệ thả tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, cũng hoặc thả tại bất luận người nào bên trên, tất cả đều áp dụng. Nô Hưng vừa vặn là am hiểu sâu con đường này người. Thấy Trần Mão gật đầu, Nô Hưng liền dẫn đầu xài bước đi tới. Mẹ, a tỷ, này chút rách dưới đều bước đi, quay đầu ta cho các ngươi mua mới. Hồ Quý ngữ khí đè nén, tận lực cúi đầu, giống như là sợ bị người nhận ra giống như. Hồ Minh. Lúc này, Nô Hưng đi tới, vẻ mặt tươi cười nói, thật xa liền nhìn thấy các ngươi, muốn nói tới phụ một tay. Dùng, không cần đến. Hồ Quý toàn thân cứng đờ, biểu lộ biến đến rất không tự nhiên, này chút rách dưới, vốn là muốn vứt bỏ. Đang khi nói chuyện, hắn không ngừng làm đi ánh mắt. Nhưng hắn mẹ cùng hắn tỷ, sao có thể cam lòng nắm thật vất vả mang ra dụng cụ tế nhuyễn toàn bộ ném đi? Hắn có chút tức đến nổ phổi, lại trực tiếp vào tay, thô bạo đem đồ vật vào tới, ném ở bên đường. Đồ vật mới vừa xuống đất, nhóm lớn lưu dân liền vây quanh tranh đoạt. Theo ta đi. Tại Ngô Hưng ánh mắt kinh ngạc dưới, Hồ Quý cấp tốc mang đi hắn mẹ cùng hắn tỷ, mãi đến quẹo vào trong ngõ hẻm. Hồ Quý còn đặc biệt quay đầu nhìn hai mắt, lúc này mới tức giận nói, ta hiện tại đã là nội thành bộ khoái, sau 3 tháng còn muốn tham gia tiên ban tuyển chọn. Hắn mẹ cùng hắn tỷ đều là trung thực nông dân, căn bản không rõ Hồ Quý ném đi đồ đạc của các nàng cùng tiên ban tuyển chọn có cái gì chắc chắn liên hệ. Liên Hồ Quý chính mình cũng cảm thấy lý do này quá mức gượng ép. Lúc này lại sửa lời nói, ta mình ngược lại là không quan trọng, nhưng ta phải bận tâm nghĩa vụ mặt mũi, tuyệt không thể để cho người ta xem nhẹ ta. Đi theo ta trước kia tại ngoại thành mướn phòng ở, còn có mấy tháng mới đến kỳ, các ngươi trước tạm thời ở tại cái kia. Chờ ta bị tiên ban chọn chúng, lập tức liền tiếp các ngươi vào bên trong thành hưởng phúc. Đầu nhi, ta xem như khai nhan giới. Nô Hưng đi trở về, tức giận nói, hắn Nô Quý chẳng qua là báo danh tiên ban tuyển chọn, đã là như thế như vậy sĩ diện. Nếu là thật bị hắn tuyển chọn, cái kia đôi ước gì vịnh đến bầu trời. Tiên ban tuyển chọn. Trần Mạo hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nô Hưng. Ngươi còn không biết sao? Nô Hưng lúc này giải thích nói, sau 3 tháng, tiên ban lại ở huyện nha nội bộ tiến hành một lần tuyển bạn, nghe nói có hai cái danh lệch. Bất quá, hai ta khẳng định là đứng đua, báo danh thấp nhất cánh cửa là võ đạo nhị cảnh tiểu thành. Trần Mão vẻ mặt khẽ biến. Loại cơ hội này, hắn dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Chẳng qua là trước mắt lại nhiều chút sự không chắc chắn. Hắn có thể kích khởi cơ duyên, lấy ra đột phá bì quan cùng nhục quan kết quả, đều là nhờ vào ban đầu lấy ra cái viên kia tiên đan. Thời gian đã qua lâu như vậy, ví như tiên đan đã mất đi hiệu lực, chỉ sợ cũng vô pháp kích khởi quân võ lục thức viên mãn cơ duyên. Sơ cảnh viên mãn về sau, còn phải tốn thời gian trùng kích nhị cảnh. Nếu là mình chậm rãi tu luyện, khó đảm bảo sẽ không bỏ qua tiên ban tuyển chọn. Xem ra, bắt lấy đinh tập nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Ngoại trừ lập công thăng chức bên ngoài, càng quan trọng hơn là theo đinh tập trong miệng hỏi ra tiên đan chuẩn xác lai lịch. Tới gần giữa trưa, một đầu thâm thúy ngõ hẻm làm bên trong, nữ nhân kêu rên tuyệt vọng tiếng không ngừng quanh quẩn, cứu mạng, người nào tới giúp ta một chút. Trần Mão cùng Nô Hưng vừa lúc tuần tra đến phụ cận, Nô Hưng không nói hai lời, liền bước nhanh vào tới. Đại tỷ, người không sao chứ? Xì, lời con chưa dứt, cái kia tê liệt ngồi dưới đất, quần áo tả tơi xấu phụ, đột nhiên vung cánh tay công hướng Nô Hưng. Hắn trong tay bất ngờ nắm lấy một thanh dao găm, chỉ nghe một tiếng duyệt hiếu, dao găm lướt qua Nô Hưng gương mặt xẹt qua, lưu lại một đạo máu tươi hoành trôi lỗ hổng. Nô Hưng con ngươi chợt co lại, đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, chỉ thiếu một chút xíu, hắn liền mất mạng. Nhưng giờ phút này, chết lại là cái kia nổi lên hành hung xấu phụ. Lồng ngực của nàng bị một thanh quan chế tinh thiết hoành đao xuyên thủng, cả người đều bị đóng ở sau lưng trên tường đất. Viên Môn Trịch, Đầu Nhi, ngươi, nhờ có ngươi. Nô Hưng thanh âm run rẩy kịch liệt lấy, hai chân sủi lơ, bụng nở, kém chút liền gãy ra. Trần Mão đi tới, đem đao rút ra, nhưng không có muốn đỡ dậy Nô Hưng ý tứ. Đi qua ba ngày, Trần Mão tại luyện võ cùng luyện tập phi châm sau khi, đem phần lớn thời gian đều tiêu vào thực chiến luận bàn lên. Theo kinh nghiệm không ngừng tích lũy, Trần Mão phát hiện, trong thực chiến trọng yếu nhất, liền là dự phán cùng ứng biến. Tại thực lực bản thân chiếm ưu điều kiện tiên quyết, quan sát đối thủ tiểu động tác cùng hơi biểu lộ, rất dễ dàng liền có thể dự phán hắn hành vi. Lại thêm đủ phản ứng nhanh tốc độ cùng thể phách tốc độ, liền có thể trực tiếp dùng hiệu quả lớn nhất phương thức làm ra ứng đối. Ken ken ken. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mão phảng phất sau đầu mắt dài, đột nhiên quay người vung đao, liên tục ngăn lại số mùi ám khí. Mà những ám khí kia đầu mượn, chính là xấu phụ mất mạng về sau, tầm mắt cứng ngắc hướng chỗ. Mẹ. Nhìn lầm. Cùng tiến lên. Thổ trên tường, thấp tiểu nam nhân nắm chặt đoạn đao, như linh hổ túi người bay lượn. Kinh công của hắn thân pháp tốt, không chỉ linh động mau lẹ, mà lại cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Ít nhất dùng Trần Mão tu vi, thủy chung đều không có thể phát giác được hắn đang theo dõi. Cùng lúc đó, ngõ hẻm làm trước sau, đều có ba người vòng vây tới gần. Nguy rồi, người tới, mau tới người. Nô Hưng vẻ mặt trắng bệnh, rát cuống họng gào thét, làm sao ngõ hẻm làm tâm thúy, dù cho la rách cổ họng, cũng bất quá là cầu phí khí lực thôi. Mà liền tại Nô Hưng không biết làm sao lúc, Trần Mão đã căng dây cùng băng xạ xông về phía trước chi địch. Tốc độ của hắn nhanh chóng, đối phương thậm chí còn không có phản ứng lại, liền đã có một người ngã trong vũng máu. Trường đao từ dưới lên trên, theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ, tinh chuẩn đâm vào người kia cằm thịt mềm. Mũi đao xuyên thấu qua miệng, thẳng đến hắn sọ não. Bụt. Thân đao rút ra, tại đối phương thi thể ngã mặt trước, liền đã thuận thế đón đỡ ở bên trái nát răng hán tử bổ tới dịu. Phía bên phải một tên hán tử khác xin phân, bị Trần Mão nắm lấy cây gỗ, tay không bẻ gãy. Xì. Chỉ nháy mắt, cái kia xin phân liền đã đục tiến vào đối phương lồng ngực. Chương 22, vạn luyện chương 22, vạn luyện biết gặp phải cường địch. Nhanh bắt hắn đồng bạn. Nát răng hán tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đầu não lại có chút bình tĩnh. Chỉ bất quá, Trần Mão phản ứng càng nhanh. Lúc này thoát ra, bước xuống nát răng hán tử mặc kệ, cấp tốc phóng tới Ngô Hưng. Phía sau ba người đã giết tới Ngô Hưng trước mặt. Cầm đầu chọc mắt trắng hán, hai tay giơ một thanh dày nặng chất đao, như Thái Sơn áp đỉnh nện xuống. Ngô Hưng hoành đao đi cản, cả người bị ép tới quỳ rạp xuống đất. May nhờ Trần Mão kịp thời chạy tới. Một cái tranh châu thức, tinh chuẩn chọn vào bên trái người kia hốc mắt, lưỡi đao chọc lên, xinh xinh đem hắn lông mày xương cùng xương sọ cùng nhau chọc băng. Máu bắn tung tóe, đổ ập xuống, trình độ nhất định chỉ hoãn chọc mắt trắng hán cùng phía bên phải một người khác thế công. Xì. Lưỡi đao kẹt tại cốt phùng ở giữa, nhất thời không thể rút ra. Trần Mão dứt khoát tịnh chỉ làm đao, tiến bộ chém thẳng vào, dùng đầy đủ thô bạo cơ bắp lực lượng, tay không bổ ra phía bên phải người kia lồng ngực. Máu xối đầu. Nô Hưng triệt để hóa đá tại chỗ. Hắn biết Trần Mão phá nhục quan, lại nằm mộng cũng nghĩ không ra, Trần Mão thể phách cường độ đã tới nhục quan đỉnh phong. Tuy tiện liền có thể tay không phá giáp. Thấy trước mắt một màn, còn lại ba cái kia kẻ địch kinh hãi trong lòng sợ hãi, không thể so với Nô Hưng ít. Chỉ bất quá, bọn họ đều là liếm máu trên lưỡi đao, hung tàn thành tính tội phạm. Cũng sẽ không giống Nô Hưng như thế bị cảm xúc cứng rắn khống. Bạch. Trong mắt trắng hắn hai tay giơ cao chắc đao, ngang tàng bổ về phía Trần Mão đỉnh đầu. Nát răng hắn tử phi phủ đồng thời bung ra, trực chỉ Trần Mão giữa lưng. Một mực tới lui tại thổ trên tường thấp tiểu nam nhân, chắc chắn Trần Mão trước sau khó chú ý, thế tất lộ ra sơ hở, quả quyết như độc xà nổi lên bắn ra kéo tới. Tiểu tử thúi. Chết đi. Ừm. Thấp tiểu nam nhân nghe răng gầm nhẹ, nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị Trần Mão thương long xuất hải một trảo, gắt gao nắm chặt cổ áo. Hắn dự phán Trần Mão sẽ lộ ra sơ hở, nhưng không ngờ Trần Mão dự đoán trước hắn dự phán, trước sau đều không để ý, vẹn vẹn liền đợi đến bắt hắn. Bành! Phía sau phi phủ nện ở Trần Mão trên lưng, lại bị trực tiếp bắn ra. Len keng! Đỉnh đầu chát đao đánh xuống, Trần Mão chẳng qua là một chút sơ bước, liền dùng đầu vai chống đỡ được xuống tới. Ba người thấy thế, đều là chố mắt một nước, tê cả da đầu. Trốn! Cùng một cái ý niệm trong đầu, tại trong lòng ba người đồng thời phát lên. Đáng tiếc! Cách. Trần Mão tay trái níu lấy thấp tiểu nam nhân cổ áo, đem cả người hắn đông nhiên kéo đứng mình. Tay phải khuỵu tay đao đột nhiên cung vung đi qua, mạnh mẽ đem cổ của hắn cắt đứt. Trần Mão thuận thế xoay người, đem hắn thi thể quăng về phía nát răng hán tử. Ầm. Nát răng hán tử ra sức ngăn bay tới thi thể, đang muốn chạy tán loạn. Nhưng không ngờ, thi thể theo sát phía sau một thanh phi phủ, trực tiếp bổ tiến vào gót của hắn. Bên này, trong mắt tráng hán bước xuống chát đao, co cẳng liền chạy. Còn không có chạy ra mấy bước, liền bị Trần Mão phát sau mà đến trước, một đao chém đi đầu. Nô Hưng còn tại ngốc trệ bên trong. Trần Mão chỉ tốt chính mình sở thi. Nhiều như vậy thi thể, lại chỉ lấy ra mấy chục miếng tiền đồng, cùng với một chút tản ra tanh hôi mùi không biết tên thì chín. Còn tốt cuối cùng theo cái kia thóc nhỏ trên thân nam nhân lấy ra một bản thân pháp võ học. Bằng không, Trần Mão thật sự là làm không công. Sau một thời gian ngắn, mặt khác ba tên bang dịch lần lượt dẫn người chạy đến. Mà trước đó, Trần Mão đã kiểm tra đầu vai của mình cùng phía sau lưng. Truy y thì tuy có tổn hại, áo trong lại chưa phá mở, cũng sẽ không bại lộ tiếp thân nhuyễn giáp tồn tại. Cơ duyên, 2 giờ về sau, ngươi dựa theo phi hồ đạp tuyết tranh tờ đồ văn cùng hậu nhân chú giải chỗ bày tỏ, thành công lục lọi ra chính xác phương pháp tu luyện lấy quả. Phi Hồ Đạp Tuyết lập tức dung hội quán thông quy nhân, trong vòng 30 ngày, thân tự tu luyện Phi Hồ Đạp Tuyết một vạn lần. Trần Mão đơn giản lật xem một lượt tranh tờ. Nay phi hồ đạp tuyết cùng sở hữu 11 loại thân pháp biến hóa, tu luyện một lần cũng là sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Một tháng quy nhân, khẳng định là đủ. Lấy. Trần Mão suy nghĩ khẽ động, phi hồ đạp tuyết tựa như cùng quán đỉnh truyền thừa, trong nháy mắt hiểu rõ tại tâm. Nhưng lần này, cá nhân hắn bảng, không có bất kỳ biến hóa nào. Thể phách cường độ cũng không có rõ ràng tăng lên. Nguyên nhân cũng là đơn giản. Như quân võ lục thức cái này hạch tâm võ học, tiểu thành, đại thành, viên mãn trực tiếp đối ứng tu vi cảnh giới ba cái quan hải, sau khi đột phá, tự nhiên sẽ biểu hiện trên bảng. Mà phi hồ đạp tuyết chẳng qua là thân pháp khinh công một loại phụ trợ kỹ năng, cũng sẽ không ảnh hưởng tu vi cảnh giới cao thấp, cũng sẽ không lệnh bảng sinh ra biến hóa. Trừ cái đó ra, thần thông lấy ra phụ trợ kỹ năng tu luyện kết quả, cũng là trạng thái đỉnh phong, sẽ không suy yếu. Nói cách khác, đối mặt ngang nhau tu vi cảnh giới đối thủ, thi triển cùng loại phụ trợ kỹ năng, Trần Mão thiên nhiên có sẵn hùng cứ đỉnh phong ưu thế. Khuyết điểm duy nhất, đại khái liền là phụ trợ kỹ năng quy nhân độ khó rõ ràng càng cao. Hơi có chút kỹ luyện một lần, thần lý tự hiện ý tứ. Đầu nhi đều xác nhận. Lúc này, Hồ Mân điều cho Trần Mã ba cái ban dịch, có hai cái hướng bên này đi tới. Thân cao chút gọi Mục Sâm, vóc dáng thấp chút gọi Hoàng Thời. Nơi xa đang chiếu cố Ngô Hương gọi Bông Minh An. Bị ngài chém giết này chút, tất cả đều là phía Nam Thảo Đầu Sơn tội phạm, trong đó ba cái trả lại qua bản huyện lệnh truy nã. Mục Sâm đưa tay chỉ hướng xa xa ba bộ thi thể. Phân biệt là thấp tiểu nam nhân, nát răng hán tử cùng chọc mắt trắng hán. Nếu không phải đại xá về sau, nha môn hủy bỏ ba người bọn hắn truy nã, đầu nhi ngươi đủ bằng vào lần này công lao thăng nhậm bộ đầu. Đang khi nói chuyện, Mục Sâm trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, suýt nữa quên mất, ánh sáng có công lao còn chưa đủ, nghị thăng nhậm bộ đầu, ít nhất cũng phải xông phá xương quan. Hoàng Thời cười nói, ngươi liền dư thừa bổ câu này, dùng đầu nhi võ đạo thiên phú, phá xương quan không phải ở trong tầm tay sao? Cái kia ngược lại là, Mục Sâm liên tục gật đầu, lại có chút tiếc hận, liền là đáng tiếc trước mắt này tùng công cực khổ, không có lệnh truy nã, phân lượng sẽ giảm bớt đi nhiều. Quá, quá mạnh. Đầu nhi, xin nhận ta cúi đầu. Lúc này, Nô Hương cuối cùng là tỉnh táo lại, bước nhanh chạy đến phụ cận, không nói hai lời, liền hướng Trần Mão quỳ xuống. Dâng lên. Trần Mão muốn đem Nô Hương đỡ dậy, người sau lại cố chấp tự tuyệt, mãi đến cái chán tầng tầng dập đầu trên đất về sau, mới bằng lòng đứng dậy. Ân cứu mạng, nên chịu bái. Nô Hương sau khi đứng dậy, vạn phần cảm khái, nói: Đầu nhi, trước kia các đồng liêu tự mình nghị luận, luôn nói ngươi cầm la hỏa, chẳng tần biêu đều là dùng ám muội thủ đoạn, thực không dám dâu dếm, ta lúc ấy cũng là cho là như vậy. Nhưng hôm nay, tận mắt qua ngươi thực chiến về sau, ta mới biết được trước kia sai đến có nhiều không hợp thói thường. Cái gì gọi là lôi đình sát phạt, cái gì gọi là bạo lực vẻ đẹp. Hô, đã biển a. Trần Mão, này tân bút cũng quá cứng rắn. Nhưng nên nói hay không, giống Nô Hương dạng này cấp dưới, mặc dù thả ở kiếp trước, cũng là rất thụ lãnh đạo ưa thích loại hình. Mà đúng lúc này, không có người chú ý tới, xa xa Bông Minh An trong mắt, một vệ dị sắc cấp tốc lóe lên. Chương 23, đỏ âm nóng chương 23, đỏ âm nóng buổi chiều. Các lưu dân dần dần tản vào Nam ngoại thành, cửa thành bên này trật tự vấn đề đã không lớn. Trần Mao dứt khoát liền về sớm đi về nhà. 20 lượng. Lâm Lang bưng lấy Trần Mao đưa tới chiếu nặng một túi bạc, nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp dâng lên. Vẫn là ta nhà Lang quân nhất có bản lĩnh, ta đang giàu đoán thể tán sau khi dùng xong làm sao bây giờ, ngươi liền đem bạc cầm trở về. Ta đã sớm nói, chuyện tiền không cần ngươi quan tâm. Trần Mão cười cười, đem Lâm Lang kéo đến trước người, phi châm luyện thế nào? Lâm Lang gắt giọng, còn nói sao, ngươi cũng không rảnh dạy ta, chính ta tận mù luyện. Đến, ta hiện tại liền hảo hảo dạy dỗ ngươi. Ý đi, không phải luyện phi châm à? Luyện một chút vật lộn trước. Lâm Lang nộ tính cực tốt, đi qua Trần Mão một phiên dốc lòng chỉ đạo, nàng phi châm kỹ năng tiến bộ thần tốc. Đương nhiên, nàng mấy ngày gần đây nhất, kỳ thật mỗi ngày đều tại chăm chỉ luyện tập, cơ sở bản thân liền đã không sai. Tại nhà lều bên trong, nàng cơ bản có thể chỉ đâu đánh đó. Đáng tiếc, phi châm không thể bại lộ tại người trước, chỉ có thể ở trong phòng luyện tập. Nếu có thể đổi lại mang sân nhỏ nhà nhỏ liền tốt. Lâm Lang trong lòng tràn đầy hướng về, lại cũng không hề nói ra tới. Nàng trông coi trong nhà tài vụ, rõ ràng nhất Trần Mão luyện võ tiêu xài lớn đến bao nhiêu. Hôm nay 20 lượng bạc, cũng bất quá chỉ là mua hai bình đoán thể tán mà thôi, nháy mắt mấy cái liền không có. Đừng nói đổi phòng, liền là sắp đến mùa đông, cũng phải tính toán tỉ mỉ lấy qua. Trần Mão luyện võ một mực kéo dài đến bầu trời tối hoàn toàn, mới vừa dừng lại. Lấy ra quân võ lục thức đại thành, nguyên nhân bị bổ 4621, 5000 lấy ra phi hồ đạp tuyết dung hội quan thông, nguyên nhân bị bổ 221, 1000 công cơ duyên, 2/3 nhìn xem thần thông tin tức hiện ra thành quả tu luyện. Trần Mão nửa vui nửa buồn. Tin tức tốt là phi hồ đạp tuyết tu luyện một lần hao tổn lúc rất ngắn, một tháng quy nhân khẳng định là đầy đủ. Nhưng tin tức xấu là đoán thể tán vô pháp tăng lên phụ trợ kỹ năng tu luyện hiệu suất, cũng chính là nhất định phải chân thực luyện đủ một lần. Đương nhiên, đối Trần Mão mà nói, này cũng không phải gì đó nan đề. Không ở ngoài là cắn thuốc hậu chủ luyện hạch tâm võ học, không cắn thuốc lúc chủ luyện phụ trợ kỹ năng. Một vạn lần cũng tốt, trăm vạn lượt cũng được, Trần Mão cũng có thể làm đến. Đây cũng không phải hắn nghị lực cỡ nào kinh người, mà là bởi vì hắn có thể thông qua quy nhân tiến độ, thấy rõ chính mình mỗi một phần nỗ lực đều có thể đạt được chân thực tăng lên. Nỗ lực tất có đạt được, cây cấy tất có thu hoạch. Hắn còn có lý do gì không vào chỗ chết quyển? Đêm khuya, nguyên bản chỉ có thể ở khối nhỏ đất trống bên trên, đi lòng vòng tu luyện phi hồ đạp tuyết Trần Mão, triệt để hóa thân thoát cương ngựa hoang. Cáo, khu dân nghèo tổ kiến mê cung hẹp chắc ngõ hẻm làm ở giữa, so le tường đất, trồng chất tạp vật, quấn quanh phơi áo dây thừng, hôi thối cống ngầm hố nước các loại. tạo thành tuyệt hảo thực huấn sân bãi. Trần Mão mặc dù đã đem phi hồ đạp tuyết dung hội quan thông, nhưng thực chiến ứng biến kinh nghiệm đồng dạng ắt không thể thiếu. Linh động xuyên qua ở giữa, như thế nào vận dụng dính, điểm, đánh tam chữ quyết, như thế nào lẩn tránh đột nhiên xuất hiện chướng ngại, như thế nào bảo đảm người qua vô ngân, như thế nào linh động ngẫu nhiên tổ hợp 11 loại thân pháp, bộ pháp, hô hấp pháp, đạp tuyết, lang xương, mặc lâm, chụp ánh sáng, cưới gió, đạp lá, cuốn nhánh, ẩn phục, lướt nước, nạp âm thanh, biệt tích. Phàm mỗi một loại này, công pháp tranh tờ viết rõ ràng, hậu nhân chú giải cũng có chút tỉ mỉ xác thực. Nhưng muốn chân chính rơi xuống trong thực chiến, Trần Mão liền không thiếu được tự mình tự vấn. Lấy ra phi hồ đạp tuyết dung hội quán thông, nguyên nhân về bổ, 425, 1000 Trần Mão tính toán cất chỉnh. Mãi đến ép khô dọn cuối cùng thể lực, hắn mới miễn cưỡng trở lại nhà lều bên trong. Ngã đầu liền ngủ. Hôm sau điểm danh sau, Hồ Mân lại làm chúng tán dương Trần Mão một phiền, cũng tự mình cho Trần Mão ghi lại một phần công lao. Ngay sau đó, Hồ Mân lại giới thiệu mới bổ sung tiến đến 4 cái ban dịch. Theo thân thể khí chàng bên trên xem, 4 người này đều là võ giả, lại đều thực lực không tầm thường. Trong đó hai cái càng là toàn thân đều lộ ra quý khí. Đầu nhi, này 4 cái chỉ sợ đều là hướng về phía tiên ban tuyển chọn tới. Nô Lương tiến đến Trần Mão bên người, hạ giọng nói: "Lần này tuyển chọn chỉ ở trong nha môn bộ tiến hành, nhưng thế lực khắp nơi đều nghị xế bảo. Thiên quân vạn mã tranh hai cái danh ngạch, không dám nghĩ sẽ có nhiều kịch liệt." Trần Mão vị trí có thể, thấp giọng phân phó nói: "Rút sạch giúp ta hỏi thăm một chút 4 người này tình huống." "Phải." "Ai?" Nô Lương thoáng khẽ giật mình, nói: "Đầu nhi, ngài cũng muốn tham gia tiên ban tuyển chọn. Có thể ngài có phải hay không bên báo danh tiêu chuẩn thấp nhất là võ đạo nhị cảnh tiểu thành. Đây không phải còn có 3 tháng sao?" Trần Mão hỏi lại. "Ê, là..." Nô Hưng muốn nói lại thôi. "Mọi người giải tán sau." Trần Mão an bài Nô Hưng cùng ông Minh An dẫn người đi nam ngoại môn phụ cận tuần tra, Mục Sâm cùng Hoàng Thời buổi chiều đi qua thay ca. Đến mức Trần Mão chính mình, đã cùng Chu Toàn đã hẹn. "Trần Mão." Trần Mão vừa đi ra phòng trực cửa lớn, lại bị đã chờ từ sớm ở phía ngoài Tôn Liệt cho gọi lại. "Tôn bộ khoái, có chuyện gì sao?" Xem ở Tôn Kính Đức trên mặt mũi, Trần Mão đối Tôn Liệt khá lịch sự. Tôn Liệt trái phải nhìn quanh một thoáng, thấy không có người tới gần, mới vừa dụng thanh âm cực thấp nói ra: "Ta nghĩ, ta..." Tôn Liệt tấp á đúng, một bộ có thụ dày vỏ, xoắn xuýt trí cực biểu lộ. Thật lâu, mới vừa hít sâu một hơi, nói: "Ta muốn hướng ngươi mượn ít tiền. Ta, cha ta thương thế một mực không thấy khá, có thể trong nhà đã không có tiền dư." Trần Mão nhất thời nghẹn lời. Trước mấy ngày vừa cho Tôn Kính Đức 3 lượng bạc ấn nói như thường bắt thuốc, ăn hơn nửa tháng cũng đủ. Đương nhiên, Tôn Kính Đức có lẽ sẽ dùng cái kia 3 lượng bạc đi mua thượng hạng thuốc trị thương. Có thể kia liền càng kỳ hoặc. Dùng Tôn Kính Đức nội tình, dùng thượng hạng thuốc trị thường, sao lại không thấy tốt hơn? Trần Mão thấy Trần Mão không nói lời nào, Tôn Liệt đè nén ngữ khí, hai mắt lại đầy tràn nội vàng, nói: "Hướng xa nói, ngươi từng là thuộc hạ của ta, ta một mực hết sức chiếu cố ngươi, không phải sao? Hướng tới gần nói, chúng ta là người một nhà a, ngươi liền điểm này chuyện nhỏ cũng không chịu rút." Trần Mão trầm mặc mấy giây, nghiêm mặt nói: "Chỉ cần là vì Tôn bộ đầu chữa thương, ta khẳng định rút, có thể." "Quá tốt rồi." Tôn Liệt vẫn như cũ không đợi Trần Mão nói xong, liền từ kích động nói: "Trần Mão, ngươi quả nhiên đủ trượng nghĩa. Ta muốn mượn không nhiều, 20 lượng là đủ rồi." "Trần Mão, thân mẹ nó không nhiều, nói thật giống như ngân lượng là gió lớn thổi tới một dạng." "Làm sao? Ngươi đổi ý rồi? Vẫn là sợ ta không trả nổi?" Tôn Liệt đội bằng nói: "Trần Mão, ngươi cứ yên tâm đi, sau 3 tháng, ta trả lại ngươi 30 lượng." "Không, 40 lượng." "3 tháng?" Trần Mão ánh mắt khẽ động, mơ hồ đoán ra chút mánh khóe, thật lực bình tĩnh nói: "Ta nhà một mực là Lâm Lang quản tiền, chuyện lớn như vậy, ta một người không làm chủ được." "Ngươi..." Tôn Liệt như bị nén lại một dạng, vẻ mặt dần dần đỏ hừng nóng. "Được, vậy ngươi mang theo bao nhiêu tiền, trước cho ta mượn cũng có thể à?" "Đó không thành vấn đề." Trần Mão năm trên thân hết thẻ tiền đều móc ra. "Tổng cộng thập tam văn." Chương 24, đại tài chương 24, đại tài Trần Mão, ngươi lấy ta làm thối này ăn mày đổi đâu. Không muốn cho mượn ngươi có khả năng nói thẳng. Chỉ coi là cha ta mắt bị mù, làm sao lại giúp như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Tôn Liệt triệt để đỏ hừng nóng. Giống là bị vô cùng nhục nhã, hung hăng róc xương lóc thịt Trần Mão liếc mắt, sau đó quay đầu liền đi. Bóng lưng của hắn rõ ràng đang run rẩy. Hai quả đấm gắt gao nắm chặt, khớp xương đều hơi trắng bệnh. Trần Mão vị trí một tử, yên lặng đem tiền đồng thu hồi. Hai người vốn là không quá mức giao tình, Tôn Liệt vay tiền lý do cũng có chỗ sơ suất. Liên này, hắn còn có mặt mũi chỉnh đạo đức bắt cóc cái kia một bộ. Thật coi Trần Mão chưa trải qua thế sự non nớt ngu xuẩn. Nếu không phải xem ở Tôn Kính Đức trên mặt mũi, Trần Mão liền này thập tam văn đều không muốn lấy ra. Hoành Sơn quyền quán, Chu Toàn sớm đã xin đợi lâu nay, đem Trần Mão mang vào trung viện về sau, nhưng lại chưa ngừng chân, lại đem Trần Mão linh hướng nội viện. "Chu Minh." Trần Mão hơi nghi hoặc một chút. Chu Toàn cười nói: "Mấy ngày nay luận bàn xuống tới, Trần huynh tiến cảnh thần tốc, ta thật sự là mặc cảm, há có thể lại độc chiếm Trần huynh quý giá thời gian. Ta đã cùng gia sư nói qua, lão nhân gia ông ta đồng ý Trần huynh tiến nhập nội viện, do ta vài vị sư huynh tới cùng Trần huynh luận bàn." "Chu huynh quá khiêm lượng." Trần Mão trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong, "bất quá, ta cũng xác thực muốn cùng quý quyền quán cao thủ nhiều hơn kết giao, nhiều hơn luận bàn." "Trần huynh thỉnh." Chu Toàn hiểu ý cười một tiếng, bước nhanh hơn. Thấy cảnh này, trung viện các đệ tử trên mặt đều toát ra thất lạc vẻ ảm đạm. Trước mấy ngày bọn hắn còn muốn kết giao Trần Mão, lại không nghĩ rằng Trần Mão tiến bộ như thế thần tốc. Vừa bước vào nội viện, Trần Mão từ đó chính là bọn hắn không với cao nổi tồn tại. Nội viện, hai gốc nửa khô lao thụ, cành cây từng cục như sắt, vỏ cây da bị nẻ chỗ khảm trải qua nhiều năm tăng thương. Dưới cây đứng đấy một tên vải xanh áo ngắn, thân hình phẳng phiu lão giả tóc trắng, cái kia hai ngón tiết thô to bàn tay đang chậm rãi xoa nắn hai quả đồng cầu. Nhìn xem trước mặt nghiêm túc luyện quyền đen gầy thanh niên, lão giả trong mắt tràn đầy vui mừng. Một bên khác, còn có mấy cái đang ở luyện quyền thanh niên. Lão giả tầm mắt nhưng lại chưa bao giờ nhìn về phía bọn hắn, dù cho một giây. Rõ ràng, cho dù là nội viện đệ tử chính thức ở giữa, cũng có thân sơ chênh lệch. Sư phụ, Trần Bộ khoái tới. Chu Toàn tiến lên bẩm báo. Trong lúc nhất thời, cơ hồ lực chú ý của mọi người đều chuyển đến Trần Mão trên thân. Duy chỉ có cái kia đen gầy thiếu niên, nhìn không chớp mắt, nấu luyện như thường. Là hắn. Lại một cái hồ quý. Trần Mão nhận ra cái kia đen gầy thiếu niên, chính là sáng nay vừa gia nhập Nam Ngoại thành khoái ban bốn người một trong, Trương Đằng. Hắn này trầm mê luyện võ trạng thái, xác thực có mấy phần giống hồ quý. Trần Mão đúng không? Lão giả cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói, lão phu Lữ Tung, nguyên là tôn kính đức sư phụ. Bái kiến Lữ quán chủ, hữu ngưỡng đại danh, đều nhờ trông nom. Trần Mão ôm quyền không người, cấp bậc lễ nghĩa mười phần. Miễn đi. Lữ Tung ý cười rõ ràng dày đặc mấy phần, lại nói, lão phu nhường ngươi tiến vào nội viện, chính là không có lấy ngươi làm người ngoài, ngươi cũng không cần khách khí. Triệu Khang, ngươi đến buổi Trần Mão luận bàn. Đúng. Nơi xa, một tên toàn thân tráng kiện bắp thịt thanh niên, xài bước hướng đi Trần Mão. Các ngươi đến bên kia đi đánh, đừng làm trở ngại Trương Đằng luyện công. Lữ Tung khoát tay áo, tầm mắt chợt quay lại đen búa gầy gò Trương Đằng trên thân. Phản phất nhìn xem một kiện kỳ chân dị bảo, Lữ Tung hơi cách bên trên một lát, liền sẽ không tự giác mỉm cười gật đầu. Trần Minh, thỉnh. Triệu Minh, thỉnh. Một bên khác, Triệu Khang cùng Trần Mão riêng phần mình ôm quyền về sau, ngay sau đó liền giao thủ. Trần Mão đánh đòn phủ đầu, vai cong hơi trầm xuống, xương bả vai như ương rực xúc thế, song trưởng cũng thành đôi đao, liên hoàn chém xuống. Triệu Khang khúc cánh tay băng quyền, cơ bắp tiếng rung ở giữa, nhất lực hàng thập hội. Dùng đơn giản nhất thô bạo lực lượng, đẩy ra Trần Mão liên hoàn đảo trưởng. Xương quan đỉnh phong. Trần Mão hai mắt tỏa sáng. Triệu Khang sau khi gật đầu, an nói có ý tứ nhất miệng, Trần huynh không cần lưu lực, đều có thể xuất ra giữa nhà bản sự tới chiến. Tốt. Trần Mão chính đang chờ câu này. Tuy nói cùng Chu Toàn luận bàn này mấy ngày kế tiếp, Trần Mão được lợi rất nhiều, nhưng thủy chung không thể tận toàn lực, quả thực kém chút ý tứ. Hôm nay cuối cùng có khả năng thoải mái một trận chiến. Dưới chân mạnh mẽ đập đất, Trần Mão lần nữa công tới, tay phải đột nhiên bổ ra, cổ tay lại giữa đường hơi đổi, trưởng lưỡi đao hướng Triệu Khang vai trái đánh xuống. Triệu Khang không tránh không né, cánh tay trái hoành cản. Bành! Cơ bắp đối bên phía dưới lại phát xuất chiến chống gióng lên văng trầm. Triệu Khang liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn dùng sức lắc lắc cánh tay trái, nhìn về phía Trần Mão ánh mắt cuối cùng lộ ra vẻ nghiêm túc. Cách đó không xa, Chu Toàn con ngươi khẽ run, tê cả da đầu. Hắn biết Trần Mão cùng hắn luận bàn thường có lưu lại lực, lại không nghĩ rằng Trần Mão lưu không phải một chút điểm. Liền mới vừa một kích này, như bổ vào hắn Chu Toàn trên thân, không nói gân cốt đứt đoạn, ít nhất cũng có thể khiến cho hắn trong nháy mắt đánh mất chiến lực, tại chỗ dây bại. Bành bành bành. Giao phong tiếp tục, hai bên mới đầu còn chiến đến thế lực ngang nhau. Nhưng dần dần quân võ lục thức thế yếu, vẫn là bạo lộ ra. Dù sao cũng là triều đình chuyên cung cấp tầng dưới chốt binh lính, sai dịch tu luyện tầm thường võ học, gặp thời giết địch cái kia một thoáng sát thực dùng tốt, nhưng nếu là bền bị chiến, cũng rất dễ dàng bị đối thủ hiểu rõ con đường. Đặc biệt là gặp gỡ Triệu Khang loại cao thủ này, ý thức của hắn, phản ứng, dự phán, ứng đối, đều xa không phải Chu Toàn có thể so sánh. Tại không sử dụng đao thật hoặc cái khác lá bài tẩy tình huống dưới, Trần Mão gần như không có khả năng nắm thế yếu đánh trở về. Còn không rút đao, Triệu Khang hơi chậm lại thế công, muốn cho Trần Mão rút đao thời cơ. Không cần. Trần Mão lại là cười nhạt một tiếng, tiếp tục tiến công. Triệu Khang mày nhăn lại, vừa định nói đánh như vậy xuống không có ý nghĩa, lại đột nhiên trừng lớn hai mắt. Đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng với lung túng. Chỉ vì giờ phút này, Trần Mão thân pháp cùng bộ pháp đột nhiên biến hóa. Triệu Khang nguyên bản tùy tiện liền có thể dự phán quân võ lục thức lập tức có thiên biến vạn hóa. Đừng nói dự phán, nhiều khi liền Triệu Khang con mắt đều theo không kịp Trần Mão theo đủ loại gian trá góc độ công tới thủ đao. Trong khoảnh khắc, công thủ dịch hình. Triệu Khang mệt mỏi chống đỡ, hiện tượng hoàn sinh, đây là tại Trần Mão có chỗ nhường tình huống dưới. Tình huống thật là, chỉ cần Trần Mão nguyện ý, tùy thời có khả năng phân ra thắng bại. Ừm. Trong lúc nhất thời, cơ hồ hết thể nội viện đệ tử tầm mắt đều bị hấp dẫn. Liên Lữ Tung cũng quăng tới quan tâm, hảo tuấn thân pháp, tuổi còn nhỏ, chiếu cố hạch tâm võ học đồng thời, còn có thể đem thân pháp luyện đến lô hỏa thuần thành. Là cái đại tài. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh không khỏi sợ hãi than. Độc Hữu Trương Đằng không hề bị lay động. Cả người phảng phất đắm chìm tại võ đạo của mình thế giới bên trong, ra ngoài hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lữ Tung rất nhanh liền lại lần nữa nhìn về phía Trương Đằng, ý cười càng đậm. Phảng phất tại Lữ Tung trong mắt, Trần Mão cái này đại tài, liền Trương Đằng một quặp lông cũng không sánh nổi. Giữa trưa, Trần Mão cáo từ rời đi Hoành Sơn quyền quán, lấy ra quân võ lục thức đại thành, nguyên nhân bị bổ, 4999, 5000 lấy ra phi hồ đạp tuyết dung hội quan thông, nguyên nhân bị bổ, 401, 1000 không nguyên bản Triệu Khang còn không có đánh qua nghiện, muốn mời Trần Mão ăn cơm, buổi chiều tiếp tục luận bàn. Có thể Trần Mão nhưng lại không thể không đi, bởi vì hắn cũng không xác định, lúc trước cái viên kia tiền đan, phải chăng còn có dược hiệu. Chương 25, manh mối chương 25, manh mối nếu là tiền đan dược hiệu vẫn còn. Quân võ lục thức đại thành nguyên nhân về bổ sau khi hoàn thành, ngay sau đó liền có thể kích khởi quân võ lục thức viên mãn cơ duyên. Bởi như vậy, Trần Mão liền sẽ tại nội viện trước mặt mọi người đột phá sư quan. Theo Trần Mão, chính mình cũng không phải là nhất định phải giấu rốt, nhưng cũng không cần thiết phong mang quá lộ. Xét đến cùng, Hoành Sơn quyền quán nội viện những đệ tử kia, cơ hồ không có một cái nào là bối cảnh đơn giản người bình thường. Chu Toàn trong nhà có thành vệ quân bối cảnh, Triệu Khang đến từ nội thành Triệu gia. Đệ tử khác Trần Mão dù chưa cụ thể hiểu rõ, nhưng khẳng định đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Trần Mão dứt khoát kẹp lấy một lần cuối cùng quân võ lục thức về đến nhà lại về bộ là đủ. Nhưng mà, Trần Mão sau khi trở về, vừa ăn cơm chưa xong, liền được cho biết Nam ngoại môn có lưu dân gây rối. Không có cách, hắn chỉ có thể chạy tới chủ trì cục diện. Dù sao việc phải làm là phái đến trên đầu của hắn. Thái Bình lúc rảnh rỗi, hắn còn có thể mò cá, chỉ khi nào cục diện mất khống chế, Hồ Mân Thế tất sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Tây ngoại thành, một chỗ không đang chú ý nhà dân bên trong. Ngói hở ra xuyên vào một chút ánh sáng nhạt, rơi vào một cái bề ngoài xấu xí nam nhân trên mặt. Hắn tựa vào ghế, tầm mắt nửa rủ xuống, giống như tại chợp mắt. Một thanh trường đao đặt nằm ngang trên đùi, tay phải đáp lấy chuôi đao, ngón tay nhìn như lỏng lẻo. Chít. Cửa phòng bị người đẩy ra. Trong nháy mắt, hắn lỏng lẻo ngón tay, tựa như vòng sắt đồng dạng, đột nhiên nắm chặt chuôi đao. Bang chủ, là ta. Người tới cấp tốc vào nhà, sau đó lập tức đóng kỹ cửa lại. Cầm đao nam nhân tay phải lúc này mới quay về lỏng lẻo, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve trên chuôi đao bằng gỗ hoa văn. Vương Vận, ta Đinh Tập luôn luôn nói 102, cho ngươi 7 ngày thời gian điều tra tiền đan manh mối, hôm nay là ngày thứ mấy? Bang chủ, ta tìm tới đầu mối. Làm thật. Đinh Tập đột nhiên trừng lớn hai mắt, hai cái thâm thúy trí cực con ngươi, không chỗ ở rung động. Vương Vận trầm giọng nói ra, gần nhất, Nam ngoại thành quái ban, có tên tiểu tử đặc biệt chói mắt. Vốn là tuổi mục một cái, lại tại trong ngắn hạn, liên tục rách ra quan cùng lục quan. Kỳ hoặc hơn chính là, Hồng Lang cùng tiểu tử kia ở cùng nhau. Tranh đoạt tiên đan đêm đó, Hồng Lang nửa đường tan biến qua thật lâu. Đinh Tập con ngươi rõ ràng sáng lên mấy phần, nhưng vẫn có lo nghĩ, tin tức có đáng tin. Tuyệt đối đáng tin. Vương Vận nói, ta có cái chất nhi, ngay tại tiểu tử kia dưới tay người hầu, như có nửa câu lời nói dối, ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Tốt. Đinh Tập nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia, tìm một cơ hội, đem người bắt trở về. Làm xong chuyện này, ngươi ta ở giữa, ân oán thanh toán xong. Phải. Ta cái này đi. Nam ngoại môn phụ cận. Trần Mao lúc chạy đến, rối loạn đã bị 200 thành vệ quân cùng ở đây mấy chục tên huyện nha bạch dịch chìm xuống. Có thể Trần Mão lại tuyệt không dám thư giãn, bởi vì giờ khắc này, hiện trường xuất hiện so rối loạn càng khó khống chế cục diện. Một tên đầu đội màu bạc sừng châu hạc mỏ mặt nạ, người mặc trắng loãng trường bào nữ tử, đang đi chân trần đi tại hôi thối bùn lầy ở giữa, hai tay không quy luật run rẩy múa, trong miệng ngâm tụng vị dị chú văn. Phía sau của nàng, đi theo một đám người mặc áo trắng, mà không thay đổi tín đồ. Tín đồ trong tay dẫn theo lăng hoa, cùng theo lên hô to. Quên Phàm Tâm, đổi tiên cốt, thoát thai trường sinh nhập huyền tôn quê. Quên Phàm Tâm, đổi tiên cốt, thoát thai trường sinh nhập huyền tôn quê. Quên Phàm Tâm, đổi tiên cốt, thoát thai trường sinh nhập huyền thôn quê. Bốn phía lưu dân tựa như giành ăn cá trong chậu, điên cuồng chen chúc đi lên, đồng thanh núi thở. Những cái kia tín đồ thì sẽ như niêm hoa ngắt ảo, theo lăng hoa bên trong lấy ra một hạt đan hoàn, đưa cho tiếng hô cao nhất người. Đan hoàn vào bụng lưu dân, trong nháy mắt liền sẽ lộ ra thỏa mãn vẻ hưởng thụ. Sùi lơ tại bên đường, nửa mê nửa tỉnh, cười lớn ngẩn đầy mặt. Tà giáo, đó là trước kia gọi pháp, hiện nay triều đình triệt để không thêm hạn chế mặc cho bọn hắn phát triển. Nô Hưng vẻ mặt trầm trọng, tay nắm chuôi đao, lại không phát tác được. Trần Mạo im lặng lặng yên tìm kiếm lấy tương quan trí nhớ. Đại thương từ trước tới nay đều đem tà giáo coi là phản địch, thò đầu ra liền dây. Có thể từ khi tiên duyên hiện thế về sau, triều đình đối tà giáo quan khống bắt đầu dần dần nới lỏng, tiếp theo triệt để buông tay mặc kệ. Nghe nói là bởi vì một ít tà giáo thật có thể nắm khẩu hiệu của bọn họ biến thành sự thật. Triều đình đương nhiên là có đánh cược thành phần, tựa như phá sổ số một dạng. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tân tiến tà giáo đều là tinh khiết lừa gạt, nhưng chỉ cần có thể gầy ra một cái thật, tại triều đình xem ra liền là huyết kiếm. Đến mức tà giáo liệu sẽ làm đại uy hiếp quốc phúc, triều đình tựa hồ tuyệt không lo lắng. Thiếu niên, muốn phá xương quan hay không? Đúng lúc này, cái kia mang sừng châu hạc mỏ mặt nạ nữ tử đi tới Trần Mao trước mặt. Nàng khan khan trí cực thanh âm, lộ ra khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị. Dưới mặt nạ, cặp kia con ngươi sáng trắng, phản phất có thể xuyên thủng Trần Mao tất cả bí mật. Trần Mao trong lồng ngực kích lôi cuồn cuộn, trên mặt lại bình tĩnh như trước. Nữ tử kia cũng không dây dưa, tiếp tục mang theo tín đồ cùng biển người, hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Hoang đường. Bên cạnh ông Minh An khinh thường nói, nếu thật có thể tùy tiện xông phá xương quan, đi đâu không thể ăn ngon uống say. Hà tất tại đây giả thần giả quỷ? Vậy cũng không. Nô Hưng phụ mà nói, ta có người bằng hữu xương quan cao phá, bị nội thành mỗi nhà giàu mời làm một khách, mỗi tháng đồng bạc 10 lượng, sống được gọi là một cái tiêu sái thoải mái. Xương nói giúp hư thì hư, nàng còn đáng tới ngoại thành khu dân nghèo giả danh lừa bịp. Trần Mão, có hay không một loại khả năng, ta là thật sắp xông phá xương quan, bị người ta liếc mắt xem thấu. Loảng xoảng bang. Đột nhiên, một hồi gõ chiên dẹp đường thanh âm từ phía trước truyền đến. Đám người vội vã né tránh, chen hướng hai bên đường phố. Mới đầu, nữ tử kia cùng tín đồ của nàng, căn bản không có muốn né tránh ý tứ, vẫn như cũ đại hành kỳ đạo. Có thể làm thấy rõ người tới về sau, bọn hắn rồi lại thức thời tốc độ cao lùi tản ra tới. Vài thất thượng cấp tuấn mã gào thét mà qua. Lập tức mấy người đều thân mang màu trắng mãng văn cẩm y thì chính là tiên ban du kiếu. Thấy được chưa? Tại thực lực chân chính trước mặt, những cái kia giang hồ phi tử lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình. Vương Minh An khinh thường cười lạnh. Nô Hưng lại là ngắm nhìn cái kia mấy đạo tiên y nộ mã bóng lưng, đáy mắt hướng về, thật lâu chưa tán. Tà giáo, tiên ban. Trần Mạo không nói một lời, tâm tình rất là phức tạp. Trần Mão lưu tại hiện trường dò xét, mãi đến trời tối. Trên đường về nhà, những cái kia vặn vẹo tĩnh mịch âm u ngõ hẻm làm bên trong, thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến âm sắc khác nhau tiếng hô. Quên phàm tâm, đổi tiên cốt, thoát thai trường sinh nhập huyền thôn quê. Này chút tiếng hô tràn ngập bên thai bên trong, một chút rất nhỏ động tĩnh, liền bị lặng yên che giấu. Trần Mão sau lưng, Vương Bận một mực tại tiềm hành theo dõi. Hắn trước kia tại Thanh Hà bang bên trong, từng có thần hành hầu tử tên hiệu, khinh công nhất tuyệt. Theo dõi, nhìn trộm tin tức cũng là một tay hảo thủ. Lúc trước mấy ngày, Linh Tập tìm tới hắn lúc, mới không có thống hạ sát thủ. Hả? Người đâu? Một cái chỗ rẽ qua đi, Vương Bận sững sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt kinh ngạc tại ngõ hẻm làm ở giữa cấp tốc đi tuần tra. Lại không thấy Trần Mão bóng dáng. Chương 29, hoang đường không, ta chửi mắng hắn một trâu, sau đó đem hắn loanh đi. Lâm Lang nghiêm mặt nói, hắn tự cho là có thể lừa qua ta, nhưng lại không biết, ta đã sớm theo tiệm thuốc trưởng quỹ nơi đó nghe được trận tướng. Hắn vay tiền căn bản không phải vì ta lão cứu, mà là muốn mua khai mạch hoàn, trùng kích võ đạo nhị cảnh. Trước kia hắn chưa từng nắm ta để vào mắt, hôm nay lại là há miệng biểu tỷ đệ, ngậm miệng người một nhà. Phi, A Tâm, đừng nói trong nhà không có dư thừa tiền, cho dù có, ta cũng không mượn hắn. Trần Mão ngoài miệng không nói gì, giữa lông mày lại khó nén ý cười. Lâm Lang này tiểu tính tình, đối diện Trần Mão khẩu vị. Lang Quân, như Tôn Liệt tìm ngươi vay tiền, ngươi tuyệt đối đừng đáp ứng hắn. Nhưng ngươi cũng đừng làm ác nhân, đến lúc đó, liền nói thác là ta không cho mượn, gọi hắn mắng ta chính là. Lâm Lang suy nghĩ chu toàn, mức độ lớn nhất giữ gìn Trần Mão. Trần Mão hiểu ý cười một tiếng, trực tiếp đem Lâm Lang ôm vào lòng, không cần lời nói, chỉ dùng hành động hung hăng ban thưởng nàng. Sáng sớm hôm sau, Trần Mão đem tối hôm qua sở thi đoạt được bạc, toàn bộ giao cho Lâm Lang. Tăng thêm lúc trước không dùng hết, Lâm Lang trong tay đã nắm giữ gần 40 lượng bạc khoản tiền lớn. Nhưng mà, số tiền kia chẳng qua là nhìn xem nhiều. Lâm Lang thô sơ giản lược đánh giá một chút, mua 3 bình đoán thể tán, liền muốn tiêu hết 30 lượng. Tiền còn lại dùng cho chén thuốc, thịt để ăn, cùng với qua mùa đông tất yếu chi tiêu. Chỉ sợ chống đỡ không đến nửa tháng liền sẽ triệt để tiêu hết. Trần Mão nhìn ra Lâm Lang lo lắng, trước khi ra cửa còn đặc điểm trấn an, không để cho nàng nhất định vì tiền quan tâm. Nam ngoại thành phong trực. Trần Mão hết thệ như thường đến đây điểm danh, cũng không hướng về bất kỳ ai đề cập chính mình chém giết Đinh Tập sự tình. Đêm qua hố mân đám người hoành thọ một chân bảo, thế cục còn không rõ ràng. Trần Mão ưu trước tiên nghĩ kết quả xấu nhất, cho rằng tùy tiện tranh công, có lẽ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Quyền lại để sau hay nói. Ngược lại Đinh Tập thi thể tại nhân quả trong không gian, mặc cho ai cũng không có khả năng cướp đi. Công lao không sớm thì muộn đều là Trần Mão. Mà lại, Trần Mão đơn giản quan sát qua, nhân quả không gian nội bộ, tựa hồ là một loại huyền dị lúc ngừng trạng thái. Thi thể thả ở bên trong, hoàn toàn đứng im, liền máu tươi cũng sẽ không theo vết thương chảy ra. Tự nhiên cũng không cần phải lo lắng hư. Cứ như vậy, mặc kệ Trần Mão thời gian qua đi bao lâu lấy ra, thi thể đều sẽ giống vừa mới chết một dạng. Đồng lý, thức ăn để vào trong đó, cũng có thể đưa đến vĩnh cửu giữ tươi tác dụng. Chỉ bất quá, Trần Mão chuyên môn dùng hết chuột thí nghiệm qua, vật sống không thể được thu vào nhân quả không gian, chết mới được. Tổng thể tới nói, nhân quả không gian diệu dụng rất nhiều. Tiếc nuối duy nhất là, không gian dung tích có hạn, chẳng qua là cái một bên dài 3 mét hình lập phương. Cũng không biết đến tiếp sau có hay không có phương pháp quyết chương cho. Nếu có thể giống Lâm Lang lúc trước nói như vậy, thu nhập nguyên một tòa tu di sơn, không dám nghĩ sẽ có sảng khoái hơn. Điểm danh canh giờ đã đến. Mọi người xếp hàng rất lâu, lại chậm chạp không thấy hô mân đến đây. Nghị luận, phỏng đoán thanh âm dần dần quyết tán. Trương Vân đề nghị nhường Tôn Liệt thay chủ trì điểm danh, cũng tốt nhường đại gia mau sớm đi tới quận bản sai. Tôn Liệt lại như không nghe thấy đồng dạng, mặt đen lên, bỏ qua Trương Vân. Vó cái cạch. Đúng lúc này, một hồi trầm ổn tiếng vó ngựa theo tràng cửa sân truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thất màu lông đen nhánh bóng loáng tuấn mã chậm rãi đi vào sân phơi. Trên lưng ngựa là một tên tuổi gần 40, thân hình thẳng tắp giống như tùng bách, mặt mày lăng lệ như chim ưng nam nhân. Hắn ăn mặc một bộ màu đen tối thêu lưu vân vân hẹp tay áo phủ. Bên hông treo mạ vàng nuốt khẩu nhạn linh đao. Thân đao theo động tác khẽ động, tại toàn trường tĩnh lặng phía dưới, len ken kim minh, dị thường rõ ràng. Vô hình lực các bách, theo thân đao tiếng động, từng vòng tràn ra. Mọi người tại đây sớm đã không dám lên tiếng, giờ phút này càng là liền hô hấp đều gần như ngưng tắc nghẽn. Xuống ngựa, đi tới người trước. Nam nhân kia mỗi một bước đạp ở bàn đá xanh thượng đô lộ ra trầm ổn chỉ cực. Chậm rãi chỉnh lý tay áo và tao sau, hắn dương mắt quét nhìn toàn trường. Mọi người tâm khảm đều là một nắm chặt, liền mái hiên dừng lấy chim sẻ đều cả kinh lịch vịch bay đi. Trương Vân đẩy một cái Tôn Liệt, thấy Tôn Liệt không phản ứng chút nào, chỉ có thể chính mình đứng dậy. Ông quyền chắc tay, túi đầu 90 độ hành lễ. Thuộc hạ Trương Vân, bái kiến Triệu ban đầu. Lời vừa nói ra, hiện trường mọi người mới giống như đại mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, cùng kêu lên núi thở. Bái kiến Triệu ban đầu. Cái này là Triệu Nguyên Khánh. Trần Mão vẻ mặt khẽ biến, trước mắt nam nhân đại danh hắn sớm có nghe thấy, lại là lần đầu tiên thấy tận mắt bản tôn. Thật không hổ là trưởng quản một bên trong khắp nơi năm tòa phòng trực 800 sai dịch nam nhân. Vẹn vẹn hướng này vừa đứng, cái kia cố không giận tự uy khí chàng, chính là Tôn Kính Đức cùng hô mân chói một khối, đều chỉ có thể theo không kịp. Ta còn có công vụ tại thân, nói ngắn gọn, hai cái sự tình. Triệu Nguyên Khánh thu tầm mắt lại, trầm giọng nói, một là hô mân đêm qua trọng thương, chi bằng nhà ở tu dưỡng một quãng thời gian. Lời vừa nói ra, hiện trường mọi người phần lớn đầy mắt kinh ngạc. Chỉ có hô mân những cái kia tâm phúc mới biết được tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cho dù là Trần Mão đều thấy 10 điểm ngoài ý muốn. Tối hôm qua Trần Mão lúc rời đi, hô mân tuy là lấy một địch hai, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. làm sao chuyển đường lại đột nhiên bị thương nặng? Chớ không phải là đối thủ tế xảy ra điều gì mạnh mẽ át chủ bài? Huyện nha đồng liêu tranh công, xác thực có luận võ định thuộc về quy tắc ngầm, nhưng điều kiện tiên quyết là điểm đến là dừng. Dù ẩn giấu thủ đoạn trọng thương hôm ân, nay chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Trần Mão trong lòng rất nhiều nghi hoặc, có thể xét đến cùng đều không liên quan đến mình. Chẳng qua là ngày sau gặp gỡ cùng loại tình hình lúc, lưu thêm cái tâm nhãn liền thôi. Thứ hai, bộ khoái Tôn Liệt từ lập tức lên thăng nhiệm bộ đầu chức, toàn quyền tiếp quản Nam ngoại thành khoái ban tất cả sự vụ. Triệu Nguyên Khánh lên tiếng lần nữa, mặt không biểu tình. Lần này, mặc dù có hắn đè lấy hiện trường, mọi người vẫn ức chế không nổi bạo phát ra trận trận kinh hô. Tại mọi người nhìn lại, Tôn Liệt miễn cưỡng 19 tuổi, gánh nhiệm bộ khoái mới không đến một năm. Muốn lịch duyệt không có lịch duyệt, muốn tư lịch không có tư lịch, tranh công cực khổ không có công lao. Ngoại trừ xương quan cao phá, sơ cảnh viên mãn này duy nhất điểm sáng bên ngoài, liền lại không có có thể đem ra được phục chúng độ vật. Huống chi, đinh tập bản án còn bị hắn Tôn Liệt làm được rối tinh rối mù, hại toàn bộ khoái ban đều bị cài lên không có năng lực mũ. Liên này còn có thể thăng nhiệm bộ đầu. Nói đùa cái gì? Nếu không phải Triệu Nguyên Khánh tự mình đến đây truyền lời, mọi người tại đây tuyệt sẽ không tin tưởng, hoang đường như vậy sự tình, lại có thể là mẹ nó thật. Chỉ bất quá, không có bất kỳ người nào dám đem không vừa lòng treo ở trên mặt. Triệu Nguyên Khánh vừa nhường giải tán, đám người liền hướng phía Tôn Liệt bên kia chen chúc mà đi. Trong lúc nhất thời, cười lấy lòng liên tiên, du tử như nước thủy triều. Tôn Liệt vô cùng hưởng thụ giờ phút này như là chúng tinh cùng nguyệt cảm giác, nhưng hắn cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy sảng khoái, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Đúng, liền là hắn. Tôn Liệt tầm mắt xuyên qua đám người khe hở, trực tiếp khóa chặt Trần Mão. Theo Tôn Liệt, Trần Mão cùng Lâm Lang đối với hắn nhục nhã, hôm nay nhất định phải muốn một cái công đạo. Như Trần Mão thất thời, liền nên giống mọi người một dạng tiến tới góp mặt, không núm mà xin lỗi, cực điểm lĩnh hót định nội. Nhưng mà hiện thực lại là, Trần Mão sắp đi ra sân phơi, căn bản không có nắm Tôn Liệt tấn thăng coi ra gì. Trần Mão, tới. Tôn Liệt thẹn quá thành giận lịch tiếng hô quát. Chương 30, thêm tiền chương 30, thêm tiền Tôn Liệt vừa dứt lời. Ánh mắt mọi người chợt liền đều rơi vào Trần Mão trên thân. Mặc dù không biết Trần Mão cùng Tôn Liệt ở giữa tồn tại quan hệ gì, nhưng chỉ xem Tôn Liệt thời khắc này trạng thái, mọi người liền nhưng có biết, Trần Mão hôm nay tuyệt không có quả ngon để ăn. Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn Liệt cây bước thứ nhất chính là muốn trước mặt mọi người cầm Trần Mão lập uy. Đầu nhi, Nô Hưng chau mày, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Mấy cái khác cùng Trần Mão giao hảo đồng liêu, cũng đều thay Trần Mão lau một vệt mồ hôi. So sánh cùng nhau, đại đa số người giờ phút này đều là một loại xem trò vui tâm tính, thậm chí còn có người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng liền tại cục diện như vậy dưới, Trần Mão ngừng lại bước chân về sau, lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tôn Liệt liếc mắt, yên lặng ghé mắt nhìn về phía xa xa Triệu Nguyên Khánh. Nơi đây có chi tiết, mọi người vội vàng định đoạt cũng không có chú ý đến, nhưng Trần Mão cũng đã nhạy cảm phát hiện. Theo lý mà nói, Tôn Liệt thăng chức về sau hẳn là trước tiên cảm kích Triệu Nguyên Khánh đề bạt, mà không phải xem nhẹ Triệu Nguyên Khánh tới gây sự với Trần Mão. Này có thể là bởi vì sau lưng đề bạt Tôn Liệt người so Triệu Nguyên Khánh chức vị càng cao, Tôn Liệt tự nhiên không cần thiết định đoạt Triệu Nguyên Khánh. Đồng thời, người kia đại khái suất cùng Triệu Nguyên Khánh quan hệ cực kém, cho nên Tôn Liệt liền mặt ngoài khách sáo đều bớt đi. Mà cùng lúc đó, Triệu Nguyên Khánh tầm mắt cũng nhìn thẳng tới. Người chính là Trần Mão. Ngắn ngủi đối mặt về sau, Triệu Nguyên Khánh mở miệng trước nói, tới một thoáng, ta có lời cùng ngươi nói. Đúng. Trần Mão bước nhanh tới. Tôn Liệt quắc mắt nhìn chừng chừng, lại là không phát tác được. Nói cho cùng, Triệu Nguyên Khánh thủy chung là hết thảy khoái ban bộ đầu người lãnh đạo trực tiếp. Tôn Liệt có khả năng đứng đội người khác, cũng không dám trước mặt mọi người phạm thượng. Bằng không Triệu Nguyên Khánh liền có thể danh chính ngôn thuận làm trừng phạt. Biết quất phiền muộn phía dưới, Tôn Liệt nguyên bản trắng loáng khuôn mặt chốc lát đỏ ửng nóng, nắm chắc hai quả đấm không ở phát run. Mà giờ khắc này, mọi người chung quanh đều là đầy mắt tò mò. Chỉ bất quá, Triệu Nguyên Khánh đặc biệt nắm Trần Mão gọi vào một gian mở trong phòng, nói cái gì, bên ngoài hoàn toàn không biết. Trần Bộ Khoái, ngươi cùng Tôn Liệt có khúc mắc. Triệu Nguyên Khánh không nói vòng vo, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Trần Mão yên lặng gật đầu, cũng không làm qua giải thích thêm. Triệu Nguyên Khánh trầm giọng nói, Tôn Liệt thu hoạch được Bạch gia đến nữa, như hắn cố ý nhằm vào, ngươi thắng ngày sẽ càng ngày càng khó qua. Bạch gia? Trần Mão hơi nhíu mày, nhớ lại trước kia nghe qua một chút nghe đồn, nói Tôn Liệt cùng nội thành một vị nào đó quý nhân nhà tiểu thư giao hảo, nếu có thể vui kết lương duyên, nhất định tiền đồ vô lượng. Hôm nay xem ra, truyền ngôn tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Triệu ban đầu cố ý gọi ta tới, chắc là có thể vì ta chỉ bảo sai lầm. Trần Mão hơi liền ổn quyền, còn mời Triệu ban đầu chỉ rõ. Triệu Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, nói, ngươi mặc dù người hầu không lâu, nhưng mỗi một bút công lao, ta đều thay ngươi nhớ kỹ. Nhất là ngày trước, ngươi chém giết mấy tên tội phạm hành động vĩ đại, càng làm ta hơn lau mắt mà nhìn. Ta muốn đem ngươi thăng làm bộ đầu ngăn chế Tôn Liệt, nhưng chiến công của ngươi thủy chung là kém một chút, rất khó phục chúng. Phục chúng? Trần Mão có chút muốn cười. Chẳng lẽ Tôn Liệt liền có thể phục chúng? A, đã hiểu. Trần Mão hạng gì thông minh, lập tức hiểu Triệu Nguyên Khánh ý tứ. Tôn Liệt không có chút nào công tích, cũng có thể dựa vào Bạch gia chuẩn bị thượng bị. Trần Mão khiếm khuyết công tích, không cũng giống vậy có thể dựa vào chuẩn bị lớp đầy. Trần Bộ Khoái, thấy Trần Mão không nói lời nào, Triệu Nguyên Khánh dứt khoát làm rõ, nói: "Ta có biện pháp giúp ngươi khơi thông chuẩn bị, cần thiết mất lượng, ta cũng có thể thay ngươi ra." Triệu ban đầu, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Không chờ Triệu Nguyên Khánh nói xong, Trần Mão liền đã trực tiếp ôm quyền từ chối nhã nhặn. Hết sức rõ ràng, Trần Mão cũng không muốn trở thành đối phương dùng tới ngăn chế Tôn Liệt quân cờ, càng không muốn bởi vậy đắc tội bản huyện một trong tứ đại gia tộc Bạch gia. Vì thế, Trần Mão thậm chí phủ định chính mình lúc trước bộ phận kế hoạch. Nguyên bản Trần Mão là muốn dùng chém giết đinh tập công lao thăng nhậm bộ đầu. Có thể hiện tại, Trần Mão chỉ muốn đổi lại có thể rời xa phân tranh hoàn cảnh, an tâm luyện võ, chuẩn bị chiến đấu tiên ban tuyển chọn, thuận tiện điều tra cái kia sừng châu hạc mỏ dưới mặt nạ nữ nhân. Trần Mão, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Triệu Nguyên Khánh nghiêm nghị nói, ta một khi đạp ra khỏi cái cửa này, sau này ngươi lại nghĩ cầu ta, vậy coi như là mặt khác một phiên cảnh ngộ. Trần Mão từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, Triệu ban đầu, ngài có muốn hay không chém giết đinh tập? Ngươi có ý tứ gì? Triệu Nguyên Khánh trong mắt rõ ràng hiện nổi sóng. Phải biết, đinh tập bản án, đem khoái ban không có năng lực mũ lớn, gắt gao giam ở trên đầu của hắn. Mất mặt không nói. Đối thủ cạnh tranh sẽ còn nắm chặt cái này chỗ bẩn, không ngừng hướng hắn khởi xướng công kích, này đã ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Nếu có thể tự tay chém giết đinh tập, hắn không chỉ có thể rửa sạch chỗ bẩn, còn có thể thu hoạch một phần không nhỏ công lao. Đáng tiếc, người phía dưới đều nhớ thương lấy độc chiếm công lao, mặc dù cha gia đinh tập hạ lạc, cũng chưa từng hướng hắn hồi báo. Hắn lại không thể chính mình đi thăm dò, chỉ có thể từng ngày kéo lấy, không biết khi nào là cái đầu. Mà giờ khắc này, Trần Mão đột nhiên nhấc lên chém giết đinh tập, hắn Triệu Nguyên Khánh há có thể không có hứng thú. Trần Mão, đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ý gì? Triệu Nguyên Khánh khẩu vị bị triệt để treo lên tới, ngắn phút chốc cũng không chờ. Nội vàng truy vấn, càng lộ ra nội tâm của hắn nội vàng. Trần Mão tận lực yên lặng, cơ bản nhìn thấu Triệu Nguyên Khánh tâm thái, rồi mới lên tiếng. Ta có khả năng chém giết đinh tập, cũng đem công lao nhường cho Triệu ban đầu. Cái gì? Triệu Nguyên Khánh vẻ mặt khẽ giật mình, không vui nói, trong khoảng thời gian này, nhiều ít người xếp tại đinh tập trên tay, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Chỉ bằng ngươi, không quan trọng lục quan sơ phá, chỗ này dám phát ngôn bừa bãi. Ba ngày. Trần Mão bình tĩnh nói, trong vòng ba ngày, ta cam đoan có thể đem đinh tập chém giết. Hoang đường. Triệu Nguyên Khánh sầm mặt lại, ngấm dần đã tức giận. Trần Mão, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là có thể thành tài, chưa từng nghĩ đúng là cuồng vọng như vậy nản lớn. Ngươi quá làm ta thất vọng. Triệu ban đầu, mặc dù, thế nhưng, có thể một phần bạn đâu? Trần Mão cười như không cười nhìn xem Triệu Nguyên Khánh. Một phần bạn. Triệu Nguyên Khánh cũng tính duyệt người vô số. Giờ phút này, hắn từ trên người Trần Mão cảm nhận được khí tràng, rõ ràng là nắm chắc thắng lợi trong tay thông dong, mà không phải cuồng vọng vô chi lô mãng. Có lẽ, thật sự có một phần bạn đâu. Trong ba ngày, ngươi nếu thật có thể chém giết đinh tập, ta bảo đảm ngươi thăng nhiệm nam ngoại thành khoái ban bộ đầu. Triệu Nguyên Khánh nói chắc như đinh đóng cột, chính là có hoàn toàn chắc chắn. Có thể Trần Mão lại lắc đầu, ta nói, muốn đem công lao nhường cho Triệu ban đầu. Như làm đúng như này, điều kiện tùy ngươi mở. Triệu Nguyên Khánh nghiêm nghị nói. Trần Mão gọn gàng dứt khoát nói, 10 bình đoán thể tán, cộng thêm một cái rời xa tốt liệt, việc ít thanh tĩnh cương vị. Thành giao. Triệu Nguyên Khánh cơ hồ không có chút gì do dự. Trần Mão. Thảo. Muốn thiếu đi. Trần Mão, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, có thể hay không đem thời gian lại co lại ngắn chút. Triệu Nguyên Khánh nhìn chằm chằm Trần Mão con mắt, có ý dò xét, nhưng càng nhiều vẫn là thật hy vọng càng nhanh càng tốt, phản phất chờ lâu một lát đều là lớn lao dày vò. Có khả năng, thế nhưng. Trần Mão cười cười. Đến thêm tiền.